Một đường đều lựa chọn ẩn bí chi địa tiến lên, tốc độ còn không chậm. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn xem phải chăng có người có thể đuổi kịp. Theo lý mà nói đối phương là xông mình tới, chỉ cần mình chạy trốn, Linh Lung tỷ nên lại càng dễ thoát thân mới đúng. Nàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một cái bạch hạc nhanh chóng đuổi theo. Trong lòng giật mình, ba đạo thân ảnh đã liên tục nhảy xuống. Nàng ngược lại không sợ đối phương tùy ý một người, nhưng đối phương khoảng chừng ba người. Mặt khác, cái kia Chu tướng quân cũng chẳng biết lúc nào sẽ đuổi theo. Vừa mới nhảy xuống, Thạch Thiên Mạch liền lộ ra tiểu dung, đầu đầu, đến cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trở về, tỷ tỷ nhà có thật nhiều ăn ngon. Nàng còn nhớ rõ, Thạch Đầu Đầu từ nhỏ đã là cái ăn hàng. Con mắt hơi đổi, Thạch Đầu Đầu cũng lộ ra tiểu dung, tốt, tỷ tỷ ta nhớ kỹ ngươi đây, trước kia trả lại cho ta qua ăn ngon. Nàng ngây thơ mà cười cười, cứ như vậy không có phòng bị hướng ba người đi đến. Nam. Chương 118, đột nhiên ma dạng. Nhìn thấy Thạch Đầu Đầu bộ dáng, ba người liếc nhau. Trong lòng đã thả lỏng một chút. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Thạch Đậu Đậu chỉ là 6 tuổi hải tử, cũng bình thường trở lại. Coi như trưởng thành sớm, nàng lại có thể hiểu bao nhiêu, lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu chuyện năm đó. Trên thực tế, liền ngay cả bọn hắn những này tính làm hoàng thất trong vòng người, đối năm đó sự tình cũng biết chi không rõ. Chỉ biết là chuyện này liên lụy đến hiện nay hoàng thất đệ nhất thiên tài Thạch Hạo Trời. Còn lại sự tình, liền ngay cả bọn hắn bậc cha chú cũng giữ kín như bưng, càng đừng đề cập bọn hắn. Nhưng có một đầu bọn hắn cũng hiểu được, cái kia chính là chỉ cần mang về Thạch Đậu Đậu, bọn hắn liền có công lớn. Nói không chừng liền có thể dựng vào Thạch Hạo Trời dây, rơi xuống giao tình. Đối bọn hắn sau này phát triển có lợi ích khổng lồ. Thạch Đậu Đậu tiếp cận, Thạch Thiên Mạch lộ ra tiểu dung, đang muốn giang hai tay ra đi đón nàng, Thạch Đậu Đậu lại như thiểm điện xuất ra một cái mặt nạ mang lên mặt. Gần như đồng thời, mục du thanh âm vang lên, "Thiên Mạch muội muội cẩn thận." Hắn nói xong, trong tay đã một đạo lam quang đánh ra, hướng Thạch Thiên Mạch phía sau ngăn trở. Đậu Đậu thân ảnh như quỷ mị biến mất, Thạch Thiên Mạch phía sau cái bóng bên trong, nàng đột nhiên hiện hiện, trong tay đã thêm ra một cây chùy thủ, phát ra rét lạnh chi khí, đâm thẳng nàng sau cái cổ. Hết thể phát sinh quá nhanh, thậm chí mục du nhắc nhở âm thanh còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo lam quang kia xuất hiện, chính ngăn lại đầu đầu chủy thủ. Keng. Thanh thúy một tiếng, lam quang bị đánh bay, tương ứng cũng cho người bên ngoài phản ứng thời gian. Thạch Thiên giận dữ, lập tức rút kiếm, một cỗ thanh sát bao trùm trên thân kiếm, một đạo kiếm khí hướng cái bóng chém tới. Thạch Đầu Đầu co rụt lại, thân ảnh lần nữa biến mất. Kiếm khí chém qua, ở trên mặt đất vạch ra một đạo rõ ràng vết kiếm. Thạch Thiên Mạch cũng tại đồng thời giật mình quay người, một trận hoảng sợ. Thẳng đến lúc này, cái kia đạo bị đánh bay làm quang mới rơi xuống đất, vòng vo hai lần, lại là một mặt vảy màu xanh chế thành hộ tâm kính. Lúc này chính trung tâm có một chút hắc vụ. Mục Du khoát tay, đem hộ tâm kính gọi trở về, sắc mặt khó coi, thật ác độc pháp khí. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thấy một đạo bóng ma nhanh chóng trốn hướng phương xa. Là ẩn nấp loại pháp bảo, Thạch Tiên, Thần Quang Châu. Một tiếng phân phó, Thạch Tiên đã xem một viên tán phát ra quang mang hạt châu xuất ra, giơ lên cao cao, lập tức quang mang vạn trượng, đem hết thảy bóng ma chiếu phá. Nơi xa, một tiếng kinh hô. Thạch Đầu Đầu thân ảnh tại trong bóng tối té ra ngoài. Mục Du không chút do dự, hai tay vừa bấm, trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Lấy khí ngự kiếm, hàn khí bức người, kiếm quang lập lòe bên trong, hướng Thạch Đầu Đầu đâm tới. Trên tay hắn lắc một cái, linh kiếm tùy theo biến hóa, múa ra từng cái kiếm hoa, từ các loại quỷ dị góc độ hướng Thạch Đầu Đầu đâm tới, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thạch Đầu Đầu ánh mắt cũng nghiêm túc lên, thân ảnh linh mẫn né tránh. Nhưng kiếm quang này biến hóa thực sự quá nhiều, coi như Thạch Đầu Đầu thân pháp cho dù tốt, cũng khó có thể một mực tránh né. Trong nội tâm nàng âm thầm so sánh, cái này Mục Du thực lực so với nàng đối mặt qua luyện khí tầng 9 đều mạnh hơn, vô luận là Quách Thạch vẫn là Giang Quân thủ hạ thống lĩnh đều không phải là cái này Mục Du đối thủ, mà nàng tu bát cửu huyền công lại là hoang cổ thánh mạch, mặc dù có thể vượt cấp nhưng tự thân cảnh giới cũng chỉ có luyện khí 6 tầng, muốn phản sát quá khó khăn. Mục Du thao túng kiếm quang lăng lệ mà quỷ dị, dần dần đem Thạch Đầu Đầu bước đến tuyệt cảnh, một tay mở dẫn kiếm quang đột nhiên gia tốc. Thạch Đầu Đầu đột nhiên bất động, tụ lên toàn lực, cánh tay hóa thành nham thạch nhăn sắc, chính diện nên tiếp một kiếm này. Phanh một quyền, nàng lại lấy thân thể đón đỡ một kiếm này, đem linh kiếm cho bắn bay. Mục Du chấn kinh, trừng to mắt, làm sao lại? Toàn lực buộc phát về sau, Thạch Đầu Đầu trên tay không ngừng, một cái tay khác nhanh chóng trên không trung vẽ, liên tiếp bảy đạo lôi phù được ra. Thông thiên lục, ầm ầm, bầu trời tiếng sấm, bảy đạo lôi phù hướng ba người bổ tới. Thừa dịp cơ hội, nàng không chút do dự quay người chạy trốn. Mục Du cầm trong tay hộ tâm kính nâng lên, một mặt vòng bảo hộ đem ba người bao phủ, ngăn cản lôi phù. Thạch Thiên Mạch kinh ngạc nói, Mục Du sư minh, nàng có thể ngăn cản kiếm pháp của ngươi? Mục Du vây tay một cái, đem kiếm chiêu trở về, trầm giọng nói, là ta xem thường nàng, bất quá chúng ta ngày thường tu luyện, mặc dù nội tình đánh cực dày, lại khuyết thiếu thực chiến. Lần này đi theo Chu tướng quân đến đất hoang, bản ý cũng là để cho chúng ta đền bù thực chiến không đủ. Hắn nói xong, lại dẫn đầu đổi tới, Thạch Đầu Đầu xem ra cần phải kỳ ngộ, thực lực không thể khinh thường, các ngươi chớ có phất lở. Ba người truy tung, Mục Du lấy cương khí giảm bớt tự thân trọng lượng, tốc độ đột nhiên thăng. Thạch Thiên Mạch cũng kích phát trên cổ mình dây chuyền, phía sau xuất hiện mà chống đỡ con rực, lại cách mặt đất bay lên. Thạch Thiên không có loại bản lĩnh này, cũng không có loại pháp bảo này, chỉ có thể một bên cầm Thần Quang Châu, một bên ngưng tụ thanh loan sát đi đường. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, dần dần tiếp cận Thạch Đầu Đầu. Ba không cầu tiên đậu chín. Vừa mới đến gần, Mục Du liền một tiếng quát nhẹ, trong tay linh kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang hướng nàng đâm tới. Mặc dù bắt về khẳng định công lao càng lớn, nhưng vừa mới Thạch Đậu Đậu biểu hiện thực lực để hắn không dám lưu thủ. Huống chi, Thạch Hạo trời nhất hệ người, khẳng định càng hy vọng nhìn thấy một cỗ thi thể. Bởi vậy hắn một kiếm này giống như buôn lôi, không có bất kỳ cái gì thu lực. Đối mặt một kiếm này, Thạch Đậu Đậu thân ảnh xê dịch, tại không có khả năng ở giữa khó khăn lắm tránh thoát, hướng một phương hướng khác bắn tới. Mục Du đang muốn biến chiêu, lại đột nhiên trong lòng vừa chạm vào. Cuồn phong gào thét, một tiếng manh hổ gào thét, liền gặp một cái mọc ra ba đầu cái đuôi lộng lẫy đại hổ từ trong rừng xông ra. Vừa mới tránh thoát một kiếm Thạch Đậu Đậu chính đụng ở trước mặt nàng, một đạo lợi chảo vỗ xuống, trung điệp đụng vào mặt đất, gãy hai lần, lăn đến một bên, bất động. Mục Du ba người lập tức dừng lại. Cảnh giác nhìn cái này lộng lẫy đại hổ. Mục Du sư huynh, con cọp này giống như không dễ trêu chọc. Thạch Thiên Mạch rơi xuống, sắc mặt trắng được nói. Nàng sau này nhìn một chút, không thấy Chu tướng quân đuổi theo. Con cọp này đi vào Thạch Đậu Đậu bên người, túi đầu hít hà. Không có sinh tức. Cái này ba đuôi hổ cũng coi như dị thú, khẩu vị kén ăn vô cùng, không phải vật sống không ăn. Con này cọp cái nghi hoặc, mình vừa rồi một bàn tay bởi vì nên không có lớn như vậy uy lực mới đúng. Ngay sau đó, nàng liền ý thức được nơi này không ngừng Thạch Đậu Đậu một người, đưa ánh mắt chuyển hướng Mục Du ba người. Thừa dịp lao hổ quay đầu, Thạch Đậu Đậu lặng lẽ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn quanh. Đất hoang, đạo quán, Giang Phàm một cái buổi chiều đều đang nghiên cứu làm sao đem bạch long trứng cho ấp ra đến. Kết quả không thu hoạch được gì. Hắn rốt cục lần đầu đụng tới nhất niệm thông vạn pháp không cách nào giải quyết vấn đề. Bởi vì phát động nhất niệm thông vạn pháp sẽ chỉ đạt được đây là cái thứ gì, sống chết có làm được cái gì, lại không bổ sung ấp trứng giáo chỉnh. Nghiên cứu đầy bụng tức giận, Giang Phàm quyết định cho cái này trứng một tuần lễ, nếu như tìm không thấy biện pháp, liền để Thạch Đậu Đậu đấu. Thu hồi trứng rồng, hắn vô vô vai, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lại. Ngày gần hoàng hôn, hắn mặt mày vẩy một cái, không đúng, Linh Lung cùng Đậu Đậu làm sao còn chưa có trở lại. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền muốn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, màn trời đột tối sầm lại. Thiên địa đen kịt, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh, không hề có điểm báo trước. Giang Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng. Nam. Chương 119, kinh khủng hắc ám. Nhìn về chân trời hắc ám, Giang Phàm nhảy lên đến đại điện nóc phòng. Thiên địa mênh mông. Gió thổi lên hắn áo khoác, tâm lại chìm xuống dưới. Ma dạ là đất hoang đặc hữu hiện tượng, không có quy luật mà theo. Giống như hết thảy đều nhìn trong bóng tối sinh linh tâm tình. Có lẽ liên tục một tháng, mỗi ngày đều là ma dạ. Có lẽ nửa năm, thậm chí một năm đều không có ma dạ giáng lâm. Cũng chính là bởi vậy, đất hoang người rất kiêng kỵ bên ngoài qua đêm. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu vẫn chưa có trở về, thậm chí không thấy tăm hơi. Giang Phàm biết, các nàng nhất định là gặp gỡ chuyện gì. Ánh mắt cụp xuống. Nếu là đất hoang bên trong yêu thú còn tốt, hai người xưa nay cơ cảnh, đại khái ra vô sự. Sợ là sợ các nàng đụng phải đất hoang bên ngoài người tới. Giang Phàm không hề động, cứ như vậy chắp lấy tay, như tuyên cổ thần chỉ. Động cũng không hề dùng. Hắc ám đã giáng lâm, đợi đến tấm màn đen xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành ma vực. Những cái kia tấm màn đen bên trong đồ vật không dám vào đến. Tương ứng, Giang Phàm cũng vô pháp ra ngoài. Hiện tại, cách tấm màn đen chân chính xuất hiện còn có một lát, chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người bọn họ tự thân. 17. Tại một bên khác, thời gian thoáng hướng phía trước 2 phút đồng hồ. Thạch Đậu Đậu ngã trên mặt đất, lợi dụng Bát Cửu Huyền Công thu liêm khí tức, trang cùng chết thật người. Ba đuôi hổ mẹ thì đối Mục Du ba người nhìn chằm chằm. Thạch Thiên cùng Thạch Thiên Mạch đứng tại Mục Du hai bên, thành tam tài trận chỗ đứng, vô cùng cảnh giác. Mục Du sư huynh, cái này ba đuôi hổ tựa như là thần thông cảnh yêu thú, khó đối phó. Thạch Đậu Đậu bị vô một cái, sợ là chết rồi, chúng ta trước tiên lui như thế nào? Thạch Thiên Mạch nhỏ giọng nói, gặp cái này ba đuôi hổ uy thế, nàng có chút sợ. Mục Du nhíu mày, hắn cũng có chút sợ, cũng không xác định Thạch Đậu Đậu sinh tử thủy chung không cách nào an tâm. Cơ hội tốt như vậy, quá hiếm có. Lúc này, hổ mẹ gào thét phong thanh bộc khởi, nương theo lấy yêu khí, Mục Du ba người lập tức khẩn trương. Đột nhiên, cái này hổ mẹ gào thét im bặt mà dừng. Nàng nhìn về phía chân trời, hổ trong mắt xuất hiện sợ hãi. Thế nào? Mục Du nghi hoặc. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên phát hiện mình không cách nào phát ra tiếng. Chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lòng người hoảng, tĩnh người phát cuồng. Trong nháy mắt, lúc đầu chỉ là hoàng hôn, lại phảng phất có người cầm miếng vải đen đem trời cho bao phủ. Một cái liền trời tối. Con này hổ mẹ trong mắt hiện sợ hãi, lại cũng không lo được mấy người bọn họ, quay đầu liền chạy. Không riêng gì cái này hổ mẹ, ở trong rừng chỗ càng sâu, một cái hơi nhỏ ba đuôi hổ cũng ngao gào một tiếng, nhanh chân liền chạy. Thạch Đậu Đậu một cái cá chép lăn lộn vọt lên, cũng bị kinh hãi không nhẹ. Ma dạ, thế mà vào hôm nay, nàng lại không lo được giả chết, đuổi theo con này cọp cái mông liều mạng chạy. Mục Du ba người cứ thế tại nguyên chỗ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Thạch Thiên còn tại hô, Thạch Đậu Đậu quả nhiên không chết. Thạch Thiên mạch bình thường điểm, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia hai cái ba đuôi hổ vì cái gì đột nhiên muốn chạy? Mục Du cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng vô ý thức cảm thấy không đúng. Còn chưa nói chuyện, thiên địa đột nhiên truyền đến phần phật thanh âm. Bọn hắn ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một cái che khuất bầu trời đại điểu gào thét mà qua, cũng hướng ba đuôi hổ phương hướng mà đi. Tiếp theo, đại điểu chấn động, rừng cây ngã vào, từng cái yêu thú cũng không biết từ đâu xuất hiện, toàn bộ nhanh chân hướng ba đuôi hổ phương hướng phi nước đại. Mục Du sắc mặt đại biến, lập tức nói, theo sau, nhất định có cái gì chúng ta không biết chuyện phát sinh, những này yêu thú nhất là nhạy cảm, nhất định biết chỗ nào có thể tránh họa. Nói xong, ba người cùng một chỗ khởi hành, theo cái này đợt thú triều bỏ chạy. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm, xa xa tấm màn đen giống như thủy triều mà đến, cùng phần thủy đêm tối khác biệt, tựa như là hồng thủy, che mất dãy núi, thôn phệ thung lũng, tràn qua hoang dã, đem hết thể đều nuốt vào. Thạch Đậu Đậu vung chân phi nước đại, vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám xâm nhập. Trước kia ở trong thôn thời điểm, nàng chỉ thấy qua. Khi đó có cửa thôn tượng đá ngăn cản, trong bóng đêm thả ra ánh sáng nhạt, có thể ngăn cản hắc ám. Về sau thì tại đạo quán. Đêm hôm ấy, nàng có giang phạm vô địch tín nhiệm. Nhưng mình tại đất hoang đối mặt hắc ám, trên là lần đầu. Đồng thời nàng phát hiện, những này tấm màn đen tốc độ cực nhanh, vô luận là những này yêu thú vẫn là mình, sau đó không lâu đều sẽ bị thôn phệ. Nhưng đàn thú chạy xiết không ngừng, hướng một cái phương hướng mãnh liệt chạy. Nàng cũng chỉ có thể cược. Không biết chạy bao lâu, tóm lại Thạch Đậu Đậu đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra. Đột nhiên trong bóng đêm nhìn thấy địa thế chun xuống, có một đạo hẻm núi, trong hạp cốc còn mơ hồ có thể thấy được quần thể kiến trúc. Không, quả nhiên có di tích. Nàng mừng rỡ trong lòng, theo tiếp cận, có thể thấy rõ những kiến trúc này đều là chút cung điện, hẻm núi về sau chính là một cánh cửa, có thể thông hướng trong cung điện. Nàng thừa cơ quay đầu nhìn lại, kinh hãi hồn phi phách tán, chỉ gặp tấm màn đen chẳng biết lúc nào đã rửa vào là rất gần, một chút yêu thú chạy trộm, liền bị nuốt vào, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không vẽ lên. Đàn thú cũng cảm giác được nguy cơ, nhao nhao phát cuồng hướng bên trong di tích phóng đi. Thạch Đậu Đậu tính toán tấm màn đen tốc độ, trong lòng giật mình, không quan tâm hướng phía trước nhảy lên, bắt lấy trước đó ba đuôi hổ cái đuôi, dùng cả tay chân leo đến nàng trên lưng. Con này ba đuôi hổ rít gào một tiếng, giống như đang kinh nộ, nhưng không có động tác khác, ngược lại chạy nhanh hơn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn có nhàn hạ sau này nhìn lại, đã thấy đến Mục Du ba người cũng theo đàn thú điên cùng chạy. Bọn hắn đã kiến thức đến tấm màn đen xuất hiện, cũng biết thứ này đáng sợ, căn bản vốn không dám bị dính vào. Thạch Đậu Đậu con mắt đi lòng vòng, nhếch miệng cười một tiếng, đầu ngón tay dựng thẳng lên, thế mà tại lưng hổ bên trên hư không vẽ phủ. Trong nháy mắt, những này liên tiếp phủ triện bị nàng vẽ ra, vỗ, hướng Mục Du ba người đổ ập xuống đánh tới. Hỏa cầu cùng lôi đỉnh không ngừng nổ tung. Mục Du vội vàng dùng hộ tâm kính ngăn cản, tốc độ lại bị một ngăn, vừa vội vừa tức, trên trán dày đặc một tầng mồ hôi dịt. Nhưng vào lúc này, ba đuôi hổ xông vào bên trong di tích. 26. Ba người nhẹ nhàng thở ra, cũng liền bận bịu ra tốc, trước ở tấm màn đen bao phủ tiến về bên trong di tích nhảy xuống. Nhưng liền bởi vì bị Thạch Đậu Đậu cản trở cái kia một cái, chỉ có Thạch Thiên cùng Mục Du nhảy tới di tích bên trong. Còn lại Thạch Thiên mạch lại tại bước vào môn hộ trước một khắc, bị tấm màn đen bao khỏa, chỉ có một cánh tay vươn vào di tích. Thiên mạch muội muội. Mục Du hô một tiếng, lập tức trở về thần đi kéo nàng tay, chậm nhẹ, lại chỉ có một đầu trắng trẻ con cánh tay bị kéo tới. Còn lại hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ. Thạch Thiên sắc mặt trắng bệnh, cả kinh kêu lên, làm sao lại, xảy ra chuyện gì, thiên mạch đâu? Mục Du sắc mặt không ở lại chìm, hắn biết sự tình nghiêm trọng. Một cái quận chúa chết rồi, coi như hắn cùng Thạch Thiên có thể còn sống trở về, cũng khó thoát trách phạt. Trừ phi hắn có thể lập xuống cái khác công lao. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn hướng sớm một bước tiến vào di tích Thạch Đậu Đậu nhìn lại. Nam. Chương 120, bích họa bên trong kim giáp thần. Mục Du trong lòng tức giận. Thạch Thiên mạch thân phận tôn quý, cùng hắn đi ra đến gặp nạn, tất bị vấn trách. Coi như hắn là quốc công phủ hậu tôn, cũng khó muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hết thảy đều do cái kia đáng chết không chết Thạch Đậu Đậu. Hắn phẫn nộ, hướng Thạch Đậu Đậu phương hướng nhìn lại. Vẫn không khỏi sững sờ. Lúc đầu ngồi tại ba đuôi lưng hổ tiến tới nhập di tích Thạch Đậu Đậu, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Lại chạy. Mục Du sắc mặt có chút vặn mèo, kém chút thổ huyết. Quả thực là một đầu trượt không lưu thu cá trạch. Thạch Thiên cũng phát hiện, thấp giọng nói, "Mục huynh, cũng không thể để nàng chạy." Mục Du hút khẩu khí, tỉnh táo lại, không có việc gì, bên ngoài đã bị hắc ám xâm nhiễm, nàng coi như chạy cũng vô pháp rời đi tòa này di tích, lại có thể tránh đi đâu. Dung thân quan châu. Bị hắn nhắc nhở, Thạch Thiên lập tức kịp phản ứng. Trên tay lật một cái, một viên phát ra quang minh hạt châu xuất hiện. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi phương viên. Chỗ này tàn phá đại điện bóng ma lập tức bị khu trừ, hết thảy đều biến rõ ràng. Một chỗ sụp đổ cột đá về sau, Thạch Đậu Đậu thân ảnh hiện hiện, bị quang mang ép nhảy ra. Mục Du vui mừng, liền muốn động thủ. Đột nhiên, từng tiếng gầm nhẹ truyền đến, hai người giật mình, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp chỗ này trong di tích tụ tập 31 lấy hàng trăm hàng ngàn yêu thú, đều là ngày thường không thể thấy nhiều dị chủng. Thực lực có mạnh có yếu, đều là đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Ba đuôi hổ loại này thần thông cảnh yêu thú, ở trong đó cũng chỉ là trung lưu. Mục Du trong lòng máy động, giơ lên kiếm vội vàng buông xuống. Đám yêu thú gặp hắn không có động thủ, tiếp tục ép xuống thân thể, không có tiếp tục động thủ. Mục huynh, làm sao bây giờ? Thạch Thiên lặng lẽ hỏi. Mục Du thấp giọng nói, cơ hội khó được, những này yêu thú giống như tại kiêng kỵ cái gì, ngày bình thường đều là không ai bị nổi, thậm chí có thật nhiều đều là thiên địch, bây giờ lại không động thủ. Chúng ta lặng lẽ tới gần Thạch Đậu Đậu, đột nhiên nổi lên, lường trước chỉ cần không phá hư cửa vào, những này yêu thú liền không có động tác. Hai người túi người xuống tử, Thạch Thiên thu hồi thần quang châu, lặng lẽ hướng Thạch Đậu Đậu phương hướng sờ soạng. Thạch Đậu Đậu chú ý đến hai người bọn họ, gặp bọn họ động tác, lập tức cảnh giác. Đồng thời tìm kiếm có thể làm cho nàng chạy trốn lộ tuyến. Ngoại giới khẳng định không thể đi, đã hết về hắc ám. Còn lại liền là hướng bên trong di tích bộ chạy. Tiến đến trước liền có thể rõ ràng nhìn ra, nơi này là một chỗ dãy cung điện rơi, chỉ là đã rách nát. Hướng bên trong đi, có tĩnh mịch hành lang, có thể thông hướng cái khác cung điện. Nhưng những này yêu thú đều tụ tập tại cửa vào đại điện, cũng không sâu nhập, giống như tại kiêng kỵ lấy cung điện chỗ sâu thứ gì. Đại điện tàn phá, rất nhiều cây cột đã sụp đổ. Tứ phía trên tường có bích họa, bên trên vẽ đám mây, có hoa văn màu dị thú, tiên nhân, cùng các loại đỉnh lấy thú loại đầu đại yêu. Người cầm đầu là cao ở một đám mây màu bên trên uy nghiêm nam tử, mặc màu tím đế bào, mang cựu tinh mũ miệng, chính giơ chén lớn rượu. Phía dưới tiên nhân, yêu quái cũng nhao nhao nâng chén, mỗi một đám mây bên trên đều bày biện một cái bàn, nhìn đang tiến hành thực rượu. Bốn phía lại có lấy kim giáp thần nhân đang tại phòng giữ. Thạch Đầu Đầu phát giác, bích họa bên trên bối cảnh cùng chỗ này di tích giống nhau đến mấy phần. Chỉ là vẽ bên trong người đều là giống tại đám mây bên trên, hẳn là khu cung điện này trước kia là tung bay ở trên trời, một ngày nào đó đột nhiên đến rơi xuống. Cũng không đúng à, rất nhiều cung điện mặc dù tàn phá, vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, không giống như là không trung rơi xuống. Nàng nghi hoặc, ánh mắt hướng Mục Du hai người lướt đi, gặp bọn họ đã đi một nửa, nhẹ nhàng nhíu mày. Hai người này thật đúng là khó chơi. Ngay tại nàng cân nhắc muốn hay không hướng cung điện chỗ càng sâu đi thời điểm, đại địa đột nhiên lắc lư. Yêu thú liên tục gầm nhẹ, cục xúc bất an, rất nhiều yêu thú đã ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy, không ngừng lui về sau đi. Mấy con rõ ràng vượt qua ôn dưỡng cảnh đại yêu dáng chống đỡ lấy đứng dậy, tập hợp, thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm di tích môn hộ. Chuyện gì xảy ra? Mục Du cùng Thạch Thiên đồng thời đình chỉ hướng phía trước, cũng hướng di tích cổng nhìn lại. Bắt Thạch Đầu Đầu cố nhiên trọng yếu, nhưng này quỷ dị trong hoàn cảnh, cái mạng nhỏ của mình cũng trọng yếu giống vậy. Thạch Đầu Đầu đồng dạng nghi hoặc, nhìn xem di tích môn hộ. Hắc gặp vô cùng nồng đậm hắc ám giống như là thủy triều từ cao lớn môn hộ bên trong tràn vào. Lập tức kinh hãi. Tòa này di tích không thể ngăn cản hắc ám sao? Cũng may lo lắng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, trên cánh cửa, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện, đem hắc ám ngăn trở. Ngoại giới, hắc ám không ngừng trùng kích bình chướng, ý đồ tiến vào di tích bên trong. Trên cánh cửa bình chướng bị không ngừng va chạm, biến vật mẹo, biến hình, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Nhưng cuối cùng, lại một mực giữ vững cuối cùng một điểm ranh giới cuối cùng, không để cho hắc ám đột phá. Bên trong di tích tất cả yêu thú, bao quát Thạch Đầu Đầu ba người, đều đem tim nhảy tới cổ rồi, sợ hắc ám phá cửa mà vào. Đột nhiên, hắc ám sinh ra biến hóa. Tại trong bóng tối, hình như có bóng người lưu động, sau đó, hắc ám phát sinh biến hóa, hóa thành sắc bén lợi trảo, hung hăng hướng môn hộ bình chướng bên trên xé đi. Bình chướng càng thêm vặn mẹo, đột nhiên, bình chướng bị xé nứt một đường vết rách, mặc dù sau một khắc liền bị tu bổ, vẫn có một đạo hắc ám chui vào. Yêu thú gầm nhẹ, thất kinh. Liền ngay cả Thạch Đầu Đầu cũng sau lưng mọc lên ý lạnh, xong. Đạo này hắc ám cùng thường quy hắc ám khác biệt, tựa như là một khối trên màn hình triển khai hắc ám màn che, vừa tiến vào, liền đột nhiên mở rộng, đem cách gần một cái như yêu bao khỏa. Thê lương kêu rên tiếp tục 2 giây, im bặt mà dừng. Tấm màn đen triển khai, không có một tia huyết nhục xương châu bị phun ra. Tấm màn đen rất là đắc ý, tựa như một mặt màu đen khăn tay trên không trung dựng thẳng trải, giống đang đánh giá bên trong di tích con mồi. Yêu thú 487 nhóm ngã sấp trên đất, không nhúc nhích. Cho dù là mấy cái kia thực lực mạnh nhất yêu thú, giờ phút này cũng chỉ là bão đoàn lui lại, không dám lên trước. Coi như đến loại tình trạng này, những này yêu thú cũng không hướng cung điện chỗ càng sâu đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có kim quang đại thịnh. Thạch Đầu Đầu quay đầu, nhìn thấy trên vách tường bích họa bên trong, bản đang đi tuần kim giáp thần nhân lại đằng vân mà ra, cầm trong tay trường kích, người khoác thần giáp, uy phong lẫm liệt. Vừa mới xuất hiện, kim giáp thần nhân liền bay thẳng hắc ám màn che mà đi. Hắc ám màn che cũng không sợ hãi, trực tiếp triển khai đem kim giáp thần nhân bao khỏa, thu nạp, tiếp lấy co lại thành một đoàn. Chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối không ngừng có kim quang lộ ra. Tất cả còn sống sinh linh tâm đều vận thành một đoàn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Đột nhiên, kim quang đại thịnh, từ bốn mặt xuyên thấu hắc ám màn che, trước đó kim giáp thần nhân xuất hiện lần nữa, bị tiêu diệt. Mục Du có chút không xác định, nhìn xem cái này kim giáp thần nhân lại đằng vân trở lại bích họa bên trong. Những này bích họa đều là sống. Hắn giật mình, lập tức lại cảm giác không đúng. Cái này bởi vì nên không biết bao nhiêu năm trước lực lượng lưu lại, lại còn có loại uy lực này. Hắn cảm khái đất hoang chỗ sâu thần bí, hướng Thạch Đầu Đầu phương hướng nhìn lại. Cái nào còn có bóng người? Người mẹ nó. Hắn một thanh nắm chặt chuôi kiếm, mặt lại bóp méo. Chương 121, rốt cuộc là thứ gì? Đột nhập đến bên trong di tích hắc ám đã bị kim giáp thần nhân tiêu diệt. Khẩn trương bất an đám yêu thú rốt cục bình tĩnh trở lại. Mục Du lại trở mặt. Thạch Đầu Đầu lại thừa dịp hỗn loạn chạy. Đơn giản không có một chút hoàng tộc khí độ. Hắn đều muốn bị tức nổ tung. Lúc này không quan tâm, liền cùng Thạch Thiên cùng một chỗ hướng đại điện chỗ sâu đuổi theo. Càng đi chỗ sâu thì càng âm trầm. Dưới chân hành lang đã lâu đầy rêu xanh, không biết bao lâu không có dấu chân của loài người bước vào. Theo xâm nhập, có rõ ràng độ dốc, giống như là tại hướng xuống. Bốn phía càng phát tiến tĩnh, liền ngay cả ngoại giới hắc ám cũng bị ngăn cách. Chỉ chốc lát, hai người đổi vào một chỗ địa cung. Thạch Thiên xuất ra thần quang châu. Mục Du phân phó một tiếng, Thạch Thiên bận bịu đem thần quang châu tế lên. Ánh sáng phóng ra ngoài, bọn hắn thấy rõ mình quả nhiên tiến vào một tầng địa cung. Hướng phía trước có một chỗ tàn phá môn hộ, hai bên thì là mặc thạch vách tường. Mục Du vừa muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên giật mình. Thạch Thiên phía sau có một đạo nho nhỏ bóng người. Cẩn thận, hắn nhanh chóng hô, lại vẫn chậm một điểm. Hiện ra xương mù xám truy thủ lấy một cái xảo trá hướng Thạch Thiên đâm tới. Quá nhanh. Mục Du tại lên tiếng đồng thời, mình cũng đã rút kiếm, muốn ngăn lại truy thủ. Tốc độ của hắn không chậm, mắt thấy là phải chặn đường truy thủ, Thạch Đầu Đầu lại đột nhiên biến chiêu, chủy thủ quy tích lấy một loại quỷ dị góc độ cải biến. Thạch Thiên vội vàng trốn tránh, cổ tay đau xót, thần quang châu tính cả bàn tay của hắn cùng nhau bay ra, bàn tay bị chặt gãy mất. Hắn liên tục kêu thảm, khuỷu tay cổ tay nhanh chóng lùi về phía sau. Thạch Thiên, Mục Du hô một tiếng, đỏ ngầu cả mắt, trên tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn ngự kiếm công kích. Thạch Đầu Đầu linh hoạt xoay người lui lại, đảo ngược nhảy vọt bên trong, thần quang châu bị nàng nắm trong tay, trực tiếp thu được trong tay áo, rơi xuống đất đồng thời, một trưởng vỗ tại mặt đất. Mục Du vừa kết pháp quyết, linh kiếm còn chưa rời tay, đột nhiên phát hiện trên mặt nổi lên lăng quang. Túi đầu, thình lình nhìn thấy bên chân dậy đặc màu lam phụ triện, bị vẽ trên sàn nhà. Toàn bộ là thiên lôi phủ, dòng dã 36 đạo. Thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng xuất ra hộ tâm kính, màu lam vòng bảo hộ xuất hiện. Liên tục lôi minh xuất hiện, đánh vỡ địa cung yên tĩnh. Một bên khác Thạch Thiên sắc mặt dữ tợn, gãy mất tay phải hắn cơ hồ điên cuồng, nhìn về phía Thạch Đầu Đầu trong ngáy mắt, trong lòng tay trái một đoàn u lục hỏa diễm giấy lên. Ta giết ngươi. Khoát tay, u lục hỏa diễm hóa thành đầy trời nát lửa, phô thiên cái địa. Thạch Đầu Đầu căn bản không để ý tới hắn ý tứ, linh hoạt nhảy đến một bên trên vách tường, như thạch sùng đứng ở trên đó, nhanh chóng hướng rách nát môn hộ bên kia chạy tới. U lục hỏa vũ rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo. Đồng thời, Mục Du cũng từ lôi trong phủ trận đi ra, cũng không có chịu đựng lộ vẻ tổn thương. Nhìn thấy Thạch Đầu Đầu bóng lưng, lập tức đuổi theo. Thạch Thiên theo sát. Song phương cấp tốc tiếp cận môn hộ, Thạch Đầu Đầu từ trên tường nhảy xuống, môn hộ rách nát, vẫn còn hoàn chỉnh, thoạt nhìn là thanh đồng môn, tràn đầy vết gì. Nàng đưa tay đẩy một cái, không nhúc nhích tí nào. Mục Du hai người càng ngày càng gần, nàng có chút gấp, túi đầu tìm kiếm. Đột nhiên nhìn thấy thanh đồng môn hạ có một cái lỗ nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, là một cái hang chuột. Nàng lắc một cái thân, thân thể thần kỳ biến hóa, lại biến thành một con sinh sáng chuột, dọc theo cái này động chui vào. Mục Du hai người tới trước cửa, nhìn thấy một màn này đồng thời kinh ngạc. Nàng có thể biến hóa. Mục Du cắn răng nói, thì ra là thế, nàng tu luyện đặc thù công pháp, khó trách tại Thần Quang Châu hạ còn có thể bí ẩn đánh lén ngươi, theo lý mà nói, lúc ấy nàng nên không cách nào mượn nhờ bóng ma giấu kín. Nói xong, hắn nắm tay đặt ở thanh đồng trên cửa dùng sức. Kéo kẹt tiếng vang lên, một trận cho bụi rơi xuống. Tiến vào phía sau cửa, Thạch Đầu Đầu vẫn duy trì chuột bộ dáng, nhanh chóng dò xét địa cung. Đây là một chỗ đại điện, tổn hại rất nghiêm trọng, có đá vụn, đoạn trụ, cùng khuynh đảo đan lô. Tứ phía trên vách tường cũng có được bích họa, chỉ là quá tối, tăng thêm hư hao quá nhiều, Thạch Đầu Đầu không cách nào thấy rõ. Chỉ có đối diện thanh đồng môn vách tường, cái gì bích họa cũng không có, chỉ có tại vách tường bốn phía có bốn đầu màu đen khung, vẽ lên một cái hình vuông. Trong vách tường có một đạo hắc ảnh, trong mơ hồ có thể nhìn ra là một cái đứng thẳng đầu sói bóng đen, không nhúc nhích. Vách tường trước đứng đấy một cái khô lâu, trong tay vẫn cầm một cây ngọc bút. Lang ảnh cùng khung bởi vì nên liền xuất từ bút tích của hắn. Thạch Đầu Đầu liếc nhìn cực nhanh, lúc này thanh đồng môn kéo kẹt rung động, Mục Du đang tại đợi cửa. Nàng nhanh chóng tìm kiếm, nhìn xem có hay không có thể chui ra đi lỗ nhỏ. Không có phát hiện, toàn bộ đại điện bị phong bế. Nàng chính lo nghĩ, đột nhiên trông thấy bích họa bên trên lang ảnh lỗ thai hơi run một cái. Tựa như là mèo chó nghe được thanh âm lúc theo bản năng run hai. Lông tơ dựng thẳng lên. Là cái sống. Nàng cũng không biến về đến, liền bảo trì chuột bộ dáng nín thở ngưng thần, trốn ở thanh đồng môn đằng sau. Theo đẩy cửa, một tia hào quang nhỏ yếu chiếu nhập. Mục Du cùng Thạch Thiên đẩy cửa vào, trước tiên cảnh giác, phòng ngừa Thạch Đầu Đầu đánh lén, đồng thời quan sát đại điện bố cục. Không có phát hiện Thạch Đầu Đầu, hai người hơi an tâm. Trong điện bố cục đơn giản, duy nhất đáng giá chú ý liền là những cái kia bích họa. Hai người đi đến bên cạnh vách tường chỗ, cẩn thận xem xét. Xe. Những này bích họa cũng cùng bên ngoài những cái kia, có thể hóa ra kim giáp thần nhân sao? Thạch Thiên nghi ngờ nói. Mục Du lắc đầu biểu thị không biết. Cái này nửa ngày ly kỳ, so với hắn đã lớn như vậy đụng phải đều nhiều. Đất hoang quỷ dị cùng hung hiểm, cũng thật sâu lạc ấn tại tâm hắn bên trên. Chỉ sợ không thể, những này bích họa đều bị hư hao, cũng nhìn không ra trước đó vẽ cái gì, tường này trên vách có vết chảo, giống như là sói vết cào. Hai người nhìn xem, hướng chính đối thanh đồng môn bức tường kia đi đến. Liên mặt này vách tường đặc thù nhất. Mục Du nhìn xem khô lâu, cùng trong tay hắn ngọc bút, hai mắt tỏa sáng. Thật tốt. Cái này ngọc bút sợ là một kiện bảo vật, toàn này di tích lâu không người đến, sợ là cơ duyên của ta. Hắn mừng rỡ trong lòng, đang muốn đi cầm cái này ngọc bút, trong lòng cảnh giác. Nơi này quỷ dị, mình tới bắt quá mức nguy hiểm. Trong lòng của hắn nhất định, kêu lên, Thạch Thiên. Kêu, hắn quay người, vừa vặn trông thấy Thạch Thiên tại vách tường trước dò xét. Mục huynh, cái này tựa như là cái lang ảnh a. Lời còn chưa dứt, chợt thấy bên trong tường một cái tay vồ tới, Thạch Thiên thân ảnh nhất thời biến mất. Mục Du giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt lui ra phía sau, trực tiếp thối lui đến thanh đồng chỗ cửa, cam đoan tùy thời có thể chạy mất dép nhà máy. Trên vách tường, lang ảnh trước người, nhiều hơn một cái hư hư thực thực Thạch Thiên bóng đen, tay phải cũng là đoạn. Mục Du nhìn thấy, lang ảnh há miệng ra, càng lúc càng lớn, miệng bên trong trải rộng rét lạnh răng, một ngụm đem bóng người nuốt mất. Mục Du lưng phát lạnh, sau đó nhìn thấy, trên vách tường lang ảnh quay đầu, nhìn về phía hắn. Nam. Chương 122, thần âm nhập thể. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mục Du toàn thân phát lạnh, bị lang ảnh nhìn chăm chú, vô ý thức lui về sau. Vừa lui một bước, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Phía sau nổi lên một tia lanh ý. Không chút nghĩ ngợi, hắn hướng phía trước đánh tới. Xoẹt một tiếng, lưng của hắn bên trên bị vạch ra một đường vết rách, một cỗ âm lãnh lực lượng thuận vết thương chui vào trong cơ thể. vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía trước đó chỗ đứng, Thạch Đầu Đầu trong tay chính cầm một thanh hiện ra xương mù xám truy thủ, tiếc nuối nhìn xem hắn. Trên vách tường Lang Ảnh xoay người, nhìn xem hai người, không còn tiếp tục động tác. Mục Du gặp Lang Ảnh không động tác, trong lòng an tâm một chút. Hắn chú ý tới vách tường bốn phía khung, có chút hiểu rõ. Cái này Lang Ảnh bị phong ấn, chỉ cần không tới gần vách tường phạm vi, liền không sao. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn nhìn về phía Thạch Đầu Đầu ánh mắt cũng thay đổi. Dám thừa dịp mình phân thần đến đánh lén. Với lại cho đến nay, Thạch Thiên cùng Thạch Tiên mạch chết cũng đều là nàng làm hại. Một tay một chỉ, trong tay linh kiếm bay lên. Theo nhoáng một cái, kiếm này phân hóa thành 12 thanh giống nhau linh kiếm, đầu đuôi tương liên. Cái thứ nhất kiếm chui kiếm chống đỡ lấy chiếc thứ hai kiếm mũi kiếm, liền cùng một chỗ, như trường xà. Cựu Lê phân quan kiếm, địa giai pháp bảo hạ phẩm, là hắn đến đất hoang trước mới bị gia tộc ban cho. Đồng thời ban thưởng còn có cái viên kia lân phiến luyện chế hộ tâm kính, cũng là địa giai hạ phẩm pháp bảo. Lấy tay một dẫn, linh kiếm du động, như trường xà tung bay, 12 thanh kiếm như là một thể, thẳng hướng Thạch Đầu Đầu đâm tới. Đầu Đầu trong lòng dâng lên nguy cơ. Từ nàng thị giác xem ra, chỉ có thể nhìn thấy thanh thứ nhất kiếm bộ dáng, đằng sau đều bị che đậy. Nàng thân ảnh linh hoạt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người tránh né. Thanh thứ nhất kiếm bị nàng tránh thoát. Lập tức, thanh thứ hai kiếm thoát rời khỏi đơn vị liệt, lấy quỷ dị góc độ hướng nàng cổ vượt qua. Thạch Đầu Đầu ánh mắt ngưng lại, tại thân kiếm gần sát cổ nàng trước một khắc ngón cái cùng ngón trỏ bóp, đem ngăn trở linh kiếm thế công. Nhục thân đón đỡ pháp bảo, còn có thể biến hóa, nàng tu luyện là công pháp gì? Mục Du thất kinh, trước đó tại ngoại giới lúc giao thủ, Thạch Đầu Đầu liền dùng thân thể đánh bay qua hắn linh kiếm. Chỉ là lần kia Thạch Đầu Đầu tốt xấu đem cánh tay biến thành tảng đá, lần này lại là thuần túy thân thể. Nhưng hắn kiếm quyết biến hóa đa đoan, là Mục Gia bi truyền 13 kiếm quyết, thuộc về thiên hạ đứng đầu nhất kiếm quyết, dựa vào cường độ thân thể, khó mà ngăn lại. Quả nhiên, thanh thứ 2 kiếm bị nắm. Bì. Thanh thứ 3 kiếm ra lại, múa bên trong, rũ ra mấy chục đóa kiếm hoa, choáng váng mắt người, lại hướng Thạch Đầu Đầu đâm tới. Đầu Đầu trong lòng khẩn trương, trên mặt lại dị thường. Con ngón đúng ra, cầm trong tay linh kiếm bắn bay, thân thể chùn xuống, tránh thoát cái thứ 3 linh kiếm. Ngay sau đó, thứ 4 miệng, thứ 5 miệng, thứ 6 miệng. Còn lại linh kiếm đã tản ra, mũi kiếm tương đối, tạo thành một cái kiếm vòng. Đồng thời đâm xuống, không có né tránh không gian. Mục Du khẽ miệng mỉm cười, thắng bại đã phân. Cái này Thạch Đầu Đầu lại là lại chút bản sự, viễn siêu cùng giai, như cảnh giới lại cao hơn một điểm, mình thật đúng là không nhất định có thể bắt được. Nhưng bây giờ, nàng đã không có cơ hội. Coi như may mắn tránh thoát mấy kiếm, còn lại kiếm cũng vô pháp tránh thoát. Sự thật cũng là như thế. Thạch Đầu Đầu đứng tại chỗ bất động, tùy ý linh kiếm đâm tới, tựa hồ nhận mệnh. Ngay tại kiếm ảnh tới người sát na, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Thân ảnh đột biến. Trong nháy mắt, thân thể của nàng bành trướng, hóa thành một cái cao hơn 3m8 tay cự viên. Cánh tay cùng vung, xuất hiện huyễn ảnh, đem đâm tới 8 thanh linh kiếm toàn nắm ở trong tay. Bát Cửu Huyền Công, biến đổi thất thường. Trên lý luận, có thể biến thành ngươi thấy qua bất kỳ vật gì. Thạch Đầu Đầu tu luyện còn thấp, có thể biến không nhiều. Con này 8 tay cự viên đã là cực hạn của nàng. Thực lực cũng nàng bây giờ tương đương. 8 thanh kiếm bị ngăn lại, vẫn có cuối cùng một ngụm hướng nàng cổ đâm tới. 8 cái cánh tay một vẫn, đem linh kiếm ném trên mặt đất, ma viên biến mất, lại hóa thành Thạch Đầu Đầu tiểu xảo bộ dáng. Thứ 9 khẩu linh kiếm lúc đầu nhắm chuẩn ma viên cổ họng, lần này mất đi mục tiêu, tại Thạch Đầu Đầu đỉnh đầu đã đâm. Thạch Đầu Đầu khẽ vây hai tay, tay nhỏ bên trên máu thịt bé bét, đều là kiếm thương. Mục Du lần nữa một dẫn, trước đó cái thứ nhất kiếm, chiếc thứ hai, cái thứ ba, bao quát bị tránh thoát chiếc kia, chúng bốn chiếc lần nữa lộn vòng phương hướng đâm tới. Căn bản muốn không cho Thạch Đầu Đầu cơ hội thở dốc. Thạch Đầu Đầu tim chập trùng, Bát Cửu Huyền Công vận chuyển tới cực hạn, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, tại 12 mạch bên trong trước nay chưa có bắn vọt. Đột nhiên, nguyên khí trào lên, hướng nàng một mực không có khởi sắc hai đạo thánh mạch mà đi. Một mực không cách nào cô động hai đạo thánh mạch, lại chiến đấu kịch liệt bên trong bùng lòng một kia. Đầu Đầu quá khẽ, nguyên khí từ hai tay phun ra ngoài, như cổ sáng hướng bốn chiếc linh kiếm quét ngang. Đinh đương. Thanh thúy tiếng vang bên trong, bốn chiếc linh kiếm bị quét bay. Hoang cổ thánh mạch. Nữ hoa, ngươi là thần tộc người. Ngay tại Thạch Đầu Đầu hai đạo thánh mạch bùng lòng thời điểm, trên vách tường Lang Ảnh có phản ứng. Bất quá lúc này, Thạch Đầu Đầu chính không ngừng tránh né kiếm ảnh, không đếm xỉa tới sẽ. Thần tộc hậu bối, lại lưu lạc đến tận đây. Lang Ảnh tiếp tục nói, hướng Thạch Đầu Đầu nhìn một chút, lại hướng Khô Lâu trong tay ngọc bút nhìn một chút. Nữ hoa, ta nhìn ngươi còn chưa mở ra thánh mạch, lại bị tiểu tử này bức bách đến tận đây. Cũng được, ta liền truyền cho ngươi một bộ thần tộc truyền thừa chi pháp, miễn cho ngươi mất đi ta thần má hai tộc mặt mũi. Hắn nói xong, liền mở miệng. Cũng mặc kệ Thạch Đầu Đầu phải chăng đang nghe, liên tiếp cuốn miệng ngôn ngữ bị hắn phun ra. Theo những lời này, toàn bộ đại điện đều đang chấn động. Quang minh hào phóng, hình như có giao chỉ tiên cảnh mông lung hiện hiện. Thạch Đầu Đầu đang chuyên tâm tránh né linh kiếm. Thanh âm này truyền đến, ẩn chứa không hiểu âm luật, hình như có vĩ lực giấu giếm. Theo thanh âm lọt vào tai, Thạch Đầu Đầu đột nhiên cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể nguyên khí tự nhiên mà vậy dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận chuyển. Trong cơ thể dâng lên một dòng nước nóng, nguyên khí hội tụ, không ngừng hướng hai đạo thánh mạch xung đi. Trước đó một mực phong cấm thánh mạch, tại âm luật trợ giúp hạ nhanh chóng bị đả thông, một lát, liền đả thông 1/3. Lúc này, nguyên khí xuất hiện không tốt. Thạch Đầu Đầu suy tư, nhớ tới cái gì? Thừa dịp tránh né khe hở, trong ngực tìm kiếm, một cái bình ngọc bị nàng đem ra. Một viên đan dược lấy ra, đánh đến trong miệng. Lập tức, một cỗ bành trướng nguyên khí xuất hiện, lần nữa tại trong kinh mạch hóa thành dòng lũ, hướng hai đạo thánh mạch xung đi. Trong điện âm luật càng tăng lên. Theo thánh mạch đạt thông, nàng chỉ cảm thấy ngũ giác càng phát ra nhạy cảm. Toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng đều biến chậm. Trước đó muốn chú ý cẩn thận mới có thể tránh né linh kiếm, hiện tại không chi phí lực liền có thể tránh thoát. Đột nhiên, Lang Ảnh hét lớn một tiếng, cái cuối cùng từ phun ra. Thạch Đậu Đậu toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thiên địa thanh âm lọt vào tai, nguyên khí hoành bộc phát, đem hai đạo thánh mạch sau cùng hàng rào xung phá. Từng vòng nguyên khí phồng lên, nàng cả người phát sinh một loại nào đó thuế biến, phía sau hiện hiện từng vòng nguyên khí hình thành thần quang. Nam. Chương 123, ngươi đừng đi. Đả thông hoang cổ thánh mạch. Thạch Đậu Đậu khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nguyên khí tại thể nội quần quần vận chuyển, từng cái đại chu thiên tuần hoàn, lưu chuyển không thôi. Nàng chỉ cảm thấy nguyên khí của mình không ngừng gia tăng, so trước đó trọn vẹn mạnh gấp 3 không ngừng. Mục Du thao túng một đạo linh kiếm chém tới. Thân thể thối lui, chỉ ở chút xíu, linh kiếm gián thân thể của nàng chém qua. Như thiểm điện xuất thủ, sát na bắt lấy chuôi kiếm. Nguyên khí rót vào, ông một tiếng, lại áp chế Mục Du đối linh kiếm thao túng. Quay người, huy kiếm, trái chỉ tại thân kiếm xẹt qua, liên tiếp màu lam phụ triện ra hiện, lôi đình ẩn hiện. Vúng. Một tiếng quát nhẹ, buôn lôi kiếm khí xuất thủ, tứ phương quanh minh. Mục Du kinh hãi, Thạch Đậu Đậu làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Hai tay kiếm quyết liên biến, 11 miệng linh kiếm đồng thời ngăn tại trước người. Không ngừng tiếng kiếm reo, một ngụm, hai cái, ba miệng. Trước chín khẩu phi kiếm bị kiếm khí liên tiếp đánh bay, tới đất 10 ngụm thời điểm, mới khó khăn lắm ngăn cản. Lại đột có một tiếng long ngâm, kiếm khí bên trong một tia chớp chi long dâng lên, dương nhanh múa vút cả tới. Kiếm quyết bên trên dẫn, thứ 10 lưỡi kiếm đâm ra, trước khi không chạm long. Thấy hoa mắt, Thạch Đậu Đậu thân ảnh đạp đến trước mặt hắn, trong tay chính cầm hắn linh kiếm, một kiếm đánh xuống. Liên hoàn sát chiêu, căn bản vốn không cho cơ hội thở dốc. Mục Du cắn răng một cái, một tay nắm chặt cuối cùng một ngụm linh kiếm, một kiếm đón đỡ. Keng. Song kiếm giao minh âm thanh ở cung điện dưới lòng đất quanh quẩn. Song phương nguyên khí thông qua linh kiếm chính diện giao phong. Mục Du phía sau, một đạo hư ảo long sát xuất hiện, không ngừng tạo áp lực. Sau đó, hừ. Tiếng rên rỉ lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thuần túy mà nguyên khí khổng lồ thông qua linh kiếm trùng điệp đánh trúng tim, bay ngược mà ra, đâm vào trên tường, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trượt lên rơi xuống đất. Không có khả năng. Ta ngưng thế nhưng là nhất phẩm chân long sát. Hắn không thể tin, dùng kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, đang muốn động tác, đột nhiên phát hiện Thạch Đậu Đậu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Thế nào? Nghi hoặc nổi lên, hắn toàn thân chấn động, ý thức được cái gì? Chật vật quay đầu, phía sau là vừa mới ngăn cản hắn vách tường. Trên vách tường có bút mực vẽ dưới bốn đạo khung, trung tâm là màu đen lang ảnh. Hắn quay đầu lúc, chính trông thấy con này lang ảnh cũng cúi đầu, nhìn thấy hắn, còn lộ ra một cái tiếu dung. Ung tùm răng nanh. Không. Trong lòng sợ hãi, hắn muốn đi lui lại. Lại phát hiện thân thể nhẹ bẫng, không nhận mình không trung. Trong tầm mắt, vách tường càng ngày càng gần, chợt vách tường biến mất. Mình tiến nhập một cái thế giới khác, đại địa tối bụi, cùng vách tường nhan sắc nhất trí. Có thể hướng phía trước hoặc sau này, đi lên hoặc hướng xuống, nhưng không có cái khác thọc sâu. Trước mặt, một cái màu đen lang ảnh đang tại nhe răng cười, huyết buồn đại khẩu mở ra, mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Thạch Đậu Đậu đứng tại địa cung bên trong, ngẹo đầu nhìn xem vách tường. Lang ảnh một ngụm đem mục du nuốt vào, phi thường hình tượng ở một cái, nhặt lên rơi tại bên chân như lửa tuổi côn kiếm ảnh. Nhàn nhã xỉa răng. Thạch Đậu Đậu gãi đầu một cái, đem tản mát 11 lưỡi kiếm nhặt lên, khiêng liền chạy ra ngoài. Chờ một chút, ngươi đi đâu? Trở về. Trên tường lang ảnh lại không cách nào trang lạnh nhạt, lập tức lên tiếng. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Mình chỉ niệm một nửa thần tộc truyền thừa chú, nàng thế mà không tốt đẹp gì kỳ, cứ như vậy muốn chạy. Thạch Đậu Đậu dừng bước lại, nghi ngờ quay người, tiền bối, ngươi còn có việc. Lang ảnh đột nhiên không biết làm sao nói tiếp, bé con này là cái kẻ ngu đi, có thể hay không mở câu chuyện để cho mình đem bộ hạ ra ngoài. Vội ho một tiếng. Lang ảnh nói, nữ hoa, ngươi là hệ nào hậu nhân, thế mà ngay cả truyền thừa đều không được đầy đủ, bị thánh mạch ngăn chặn. Thạch Đậu Đậu trừng mắt, một mặt mở mịt. Tiên bối, cái gì hệ nào, Đậu Đậu nghe không hiểu. Ta chạy về đi, không phải sư tỷ cùng sư phụ muốn lo lắng. Nói xong, nàng khiêng kiếm, lại phải rời đi. Lang ảnh gấp, chớ đi. Thạch Đậu Đậu dừng lại bộ pháp, xoay người lần nữa. Lang ảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi bé con này, làm sao như thế không có kiên nhẫn. Thôi, ta cũng không hỏi ngươi xuất thân, chỉ là ngươi hoang cổ thánh mạch còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Vừa mới thần tộc truyền thừa chú cũng chỉ niệm một nửa, ngươi hẳn là không muốn học toàn. Thạch Đậu Đậu nói, tiền bối nguyện ý dạy ta. Lang ảnh cười nói, thanh âm dần dần thấp, tràn đầy sức hấp dẫn. Đương nhiên, ngươi đáng yêu như thế, ta gặp còn vui, chỉ cần ngươi đem cái kia khô lâu trong tay cái kia cán bút cầm lấy, ta liền chuyển cho ngươi hoàn chỉnh truyền thừa chú, như thế nào? Không cầu tiên độ 8. Thạch Đậu Đậu nhìn một chút khô lâu bút trong tay, lại nhìn một chút Lang ảnh, quả quyết lắc đầu. Vẫn là không được tiền bối, Đậu Đậu rất đần, chỉ sợ học không được, không, có chuyện gì khác ta đi à? Đừng, ngươi rất hiếu học. Lang ảnh triệt để luôn uống, bộ này truyền thừa, lại tên Đại Quang Minh chú, ẩn chứa vô thượng quang minh lực lượng, có không thể tưởng tượng nổi chi lực, học chi nhưng hoàn toàn kích phát người hoang cổ thánh mạch, sau này tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi thật không muốn học. Với lại bộ này chú văn là chuyên vì các ngươi những này hoang cổ thánh mạch sáng tạo, ngươi rất hiếu học. Nếu không ta trước niệm hai câu ngươi nghe một chút. Thạch Đậu Đậu nghĩ nghĩ, ngươi trước niệm. Lang ảnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng, Đại Quang Minh chú cùng chia thượng hạ hai thiên, ngươi vừa rồi nghe được, chỉ là giúp ngươi đả thông thánh mạch thượng thiên. Tinh túy nhất, lại là hạ thiên, không chỉ có chú văn, còn phải phối hợp ba loại thủ ấn. Mỗi loại thủ ấn phối hợp một thiên chú văn. Đầu tiên là đạo thứ nhất thủ ấn, Quang Minh ấn. Hắn nói xong, vướt sói cùng nhân thủ linh hoạt, bóp cùng một chỗ, trở thành một cái hoa sen bộ dáng. Đồng thời trong miệng truyền đến cổ quái tiếng vang, to lớn, linh hoạt kỳ ảo. Toàn bộ đạo cung tại đạo thanh âm này hạ đều thả ra vô lượng quang minh. Cái này đạo ấn, có thể khu trừ thế giới hắc ám, phổ chiếu đại thiên, uy lực theo ngươi tu luyện sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành quang minh nguồn suối. Thạch Đầu Đầu học hình dạng của hắn, thanh kiếm đem thả xuống, hai tay bóp cùng một chỗ. Trong miệng cũng nói lẩm bẩm, học tập loại kia cổ quái phát âm. Lập tức, nàng cảm thấy trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này to lớn ôn hòa, hướng hai tay dũng mãnh lao tới. Theo bản năng, nàng hướng bên cạnh thanh đồng trên cửa ấn đi. Ầm ầm. Toàn bộ địa cung đều đang rung động, thanh đồng trên cửa xuất hiện một đạo rõ ràng thủ ấn. Nàng há to mồm, thật là lợi hại. Trước đó nàng đi qua thanh đồng môn, đơn giản dò xét qua, biết môn này kiên cố, không phải bình thường vật liệu. Lang Ảnh cười đắc ý nói, cái này cũng chưa tính nhập môn, chờ ngươi tu luyện, uy lực còn có thể càng lớn, còn có cái khác đủ loại thần dị. Thế nào, chỉ cần ngươi đem cái kia cán bút lấy đi, ta liền chuyển cho ngươi hoàn chỉnh quang minh ba ấn cùng chú văn. Thạch Đầu Đầu con mắt hơi đổi, không thành a tiền bối, ta người này nhát gan, sợ nhất khô lâu, không dám đi cầm rộng. Nam. Chương 124, Đạo Hoàng hình bóng. Lang Ảnh cơ hồ thổ huyết. Thân mẹ nó nhát gan, ngươi vừa rồi đánh người tuổi trẻ kia ra tay ác như vậy, làm sao không thấy nhát gan? Cố nén lửa giận, hắn để cho mình thanh âm tận lực lưu hòa. Không quan hệ, hắn đã chết rất lâu, đối ngươi không có uy hiếp. Nếu không có bởi vì khô lâu trong tay ngọc bút đặc thù, chỉ có thể thần tộc người mới có thể tiếp cận lấy đi, hắn đã sớm nóng nảy. Tối thiểu cũng sẽ lưu cái kia cầm kiếm tiểu tử một mạng. Thạch Đầu Đầu lộ ra đáng yêu cười ngây ngô, không được à, sư phụ ta nói, không thể tùy tiện cầm người khác đồ vật. Để ngươi sư phụ đi chết. Lang Ảnh trong lòng gào thét, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa. Không quan hệ, đây là vật vô chủ. Ngoài ra, cái này bút danh vì Ngọc Thần bút, chính là thiên giai thượng phẩm chí bảo, chính là các ngươi thần tộc bảo vật. Ngươi cầm cũng coi như vật quy nguyên chủ, tính không được cầm người khác. Thạch Đầu Đầu nhìn xem ngọc bút, rõ ràng chấn kinh. Thiên giai thượng phẩm chí bảo. Nàng coi như nghe già già kể chuyện xưa thời điểm cũng cực ít nghe nói. Sau đó nàng quả quyết lắc đầu, không thành, không thành. Nếu là như thế bảo vật chân quý, đối nguyên chủ nhân tới nói nhất định rất trọng yếu. Người này coi như biến thành khô lâu cũng muốn nắm ở trong tay liền có thể nhìn ra, ta sao có thể cầm đâu? Địa cung lâm vào yên tĩnh. Lang Ảnh thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, nữ hoa, ngươi đang đùa ta. Thạch Đầu Đầu một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Làm sao lại thế tiền bối, bắt đầu quang minh chú cũng không phải ta yêu cầu ngài truyền, về sau quang minh ấn cũng không phải ta cầu ngài truyền. Đều là ngài nhất định phải truyền ta, sao có thể quái tại trên đầu ta. Lang Ảnh đều muốn giận điên lên. Ngươi căn bản không phải thần tộc, ngươi cái này gian trá ác ma. Chờ ta thoát khốn, ta muốn ăn ngươi, đem ngươi xương cốt cắn nát. Hắn gầm thét. Thạch Đầu Đầu nghiêm túc thở dài, đem mặt đất kiếm lại nhặt lên. Vậy chúc tiền bối sớm ngày thoát khốn, gặp lại. Nàng khiêng 11 lưỡi kiếm, nhảy nhảy nhót đắp chạy. Chỉ còn lại trong cung điện dưới lòng đất Lang Ảnh gầm thét. Trở về mặt đất đại điện, vẫn là trời tối. Đông đảo yêu thú như cũ nằm nằm, gặp nàng trở về, chỉ là nhìn thoáng qua, lại túi lầu xuống. Ngoại giới hắc ám thoáng tiêu tán. Nhìn cách hừng đông không xa, Thạch Đầu Đầu tìm địa phương ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, chân trời xuất hiện lông nhọn. Lập tức có yêu thú khẽ hót, tràn đầy vui vẻ. Thạch Đầu Đầu ngẩng đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong di tích, yêu thú nhanh chóng vọt ra, hướng lãnh địa mình mà đi. Thạch Đầu Đầu cũng kiếm kiếm, quyết định phương hướng nhanh chóng hướng đạo quán phương hướng mà đi. 11 lưỡi kiếm chồng lên nhau, để nàng ôm rất không thoải mái, nhất định phải dùng nguyên khí lẫn nhau cuốn lấy nâng lên, mới có thể không ảnh hưởng mình chạy. Nàng trước đó gặp Mục Du có thể đem 12 lưỡi kiếm hợp tất một ngụm, rất là thuận tiện. Nàng không có đối ứng kiếm, không cách nào làm đến. Sáng sớm, vạn vật khôi phục, mặt trời mới mọc dưới, Thạch Đầu Đầu chạy nhanh, đạt độ so dĩ vãng nhanh hơn. Đã thông hoang cổ thánh mạch, thân thể của nàng đã gần đến thần thể, mặc dù vẫn là luyện khí 6 tầng, bạo phát đi ra thực lực thậm chí vượt qua luyện khí tầng 9. Cũng là bởi vì đây, nàng mới có thể dưới đất áp chế Mục Du. Phải biết, Mục Du ngưng sát thứ nhất phẩm, lại có truyền thừa, đặt ở ngoại giới cũng làm lên một tiếng thiên kiêu. Không biết sư tỷ thế nào, có thành công hay không trở lại đạo quán. Trên đường, Thạch Đầu Đầu vô ý thức nghĩ đến, nàng hôm qua trốn quả quyết, cũng biết mình lưu lại sẽ chỉ cản trở. Bây giờ nghĩ lại lại có chút hối hận. Lưu lại Linh Lung một người đối phó cái kia thâm bất khả chắc Chu tướng quân, hỏa phúc chưa biết. Tốc độ của nàng lại tăng tốc mấy phần, nhất định phải nhanh về đạo quán mới được, vạn nhất sư tỷ không có trở về, nói cho sư phụ, nói không chừng còn có thể truy hồi. Theo hướng đạo quán phạm vi tiếp cận, nàng đột nhiên cảm thấy không khí bốn phía hiện lạnh, không phải sáng sớm cái chủng loại kia lạnh, mà là một loại từ thực chất bên trong nổi lên rất lạnh. Nàng nhìn bốn phía, trên cây, mặt đất, ngưng tụ thành một tầng miếng băng mỏng. Bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện sương mù. Trong lòng hơi động, nàng chậm lại tốc độ. Nơi này đã tiếp cận đạo quán trăm dặm. Nàng chuẩn bị trước tìm địa phương ẩn nấp, quan sát tình huống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn, kinh khủng nguyên khí bộc phát, vụ băng, nham thạch, cây gỗ khô, tại cái này đợt bộc phát bên trong bị quét ngang. Thạch Đầu Đầu giật mình, vội vàng vận công ngăn cản. Nguyên khí bộc phát trung tâm, có một bóng người chú ý tới Thạch Đậu Đậu tình huống bên này, lập tức phát giác. Người mặc quan phục, trung niên mắt lạnh lẽo, chính là Chu tướng quân. Thạch Đậu Đậu, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cũng không lo được cùng hắn dây dưa một van thiếu nữ, dưới chân một lần phát lực, biến trưởng thành chảo hướng nàng chụp tới. Bốn phía cứng lại, Thạch Đậu Đậu cảm thấy mình liền giống bị diều hâu để mắt tới con thỏ, cảm giác nguy cơ lại thịnh. Đậu Đậu, một tiếng kinh hô, sương mù giữa không trung, linh lung thân ảnh hiện hiện. Trên chân giày có hai đôi cánh nhỏ, trợ nàng chạy không. Hôm qua Thạch Đậu Đậu chạy trốn, nàng thủ đoạn ra hết kéo dài Chu tướng quân không. Làm sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng ngay từ đầu liền tránh né mũi nhọn, cũng cấp tốc rơi vào hiểm cảnh. Còn tốt có Túng Vân Hoa, Thái Âm Ngọc Bội, Ngọc Phất Trần ba kiện pháp bảo, mới miễn cưỡng tự vệ. Về sau ma dạ đột nhiên bộc phát, nàng và Chu tướng quân kinh ngạc, chỉ có thể đi theo yêu thú chạy về phía một chỗ khác di tích. Cái di tích kia rất nhỏ, so ra kém Thạch Đậu Đậu đi chỗ kia cung điện. Tại trong di tích, Chu tướng quân nguyên bản định cầm xuống linh lung, chỉ là nơi đó vốn là nhỏ, lại chen lấn rất nhiều yêu thú. Gặp hắn động thủ, nhao nhao gầm thét. Trong đó có mấy cái yêu thú cường hành, Chu tướng quân kiêng kỵ, cũng không dám làm cản. Một đêm lại bình an vượt qua. Vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, linh lung liền cái thứ nhất xông ra di tích, hướng đạo quán bỏ chạy. Chu tướng quân đầy mình lửa giận, vẫn là lần đầu bị một cái luyện khí cảnh tu sĩ kéo lâu như vậy. Lại thêm Thạch Đậu Đậu cùng Mục Du bọn người cũng không biết chạy cái nào, hắn cũng không tốt tìm, liền lên bắt lấy linh lung, cầm nàng làm mồi nhử tâm tư. Một đường dồn sức, thẳng đến nơi này mau đuổi theo, bị linh lung lấy nguyên thận quyết bảy nguyên vụ, muốn tiếp tục chỉ hoan hắn. Lại không nghĩ rằng Thạch Đậu Đậu một đầu đâm tiến đến. Tình huống nguy cấp, linh lung không kịp xuất thủ. Thạch Đậu Đậu quá khẽ, phồng lên toàn thân nguyên khí, hai tay bóp cùng một chỗ, trong miệng phát ra cổ quái to lớn thanh âm. Thiên địa quên quần. Trên tay nàng ấn ký tỏa sáng, chính diện nên tiếp Chu tướng quân một chảo. Phanh. Ầm ầm. Kinh khủng dư ba bộc phát, mặt đất đều sụp đổ mấy phần, Thạch Đậu Đậu thân ảnh như diều đứt dây bay ngược, máu vẩy trời cao. Ba bảy linh lung giật lên, vung trong tay phất trần, vạn đạo tơ phất trần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đầy trời nở hoa, hóa thành lưới lớn đem Chu tướng quân bao phủ, đột nhiên thu nạp. Chu tướng quân hừ nhẹ, hai tay liên đạn, đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, tơ phất trần bị hàn bắn ra. Tay phải một lần phát lực, lại nắm chặt tơ phất trần, kéo một phát. Đại lực phía dưới, linh lung không bị khống chế hướng hắn phi tốc ném đi. Tay trái thành chảo, chuẩn bị chế trụ linh lung cổ. Phi tốc hạ xuống, linh lung con ngươi co vào, nguyên thần quyết, Túng Vân Hoa đều không hiệu quả. Liền ngay cả Thái Âm Ngọc Bội cũng không kịp sử dụng. Mắt thấy là phải bị đối phương chế trụ cổ họng, thân thể đột nhiên ngừng. Thời gian giống như đình chỉ. Chu tướng quân cổ tay bị một cái tay khác chế trụ, linh lung bị mang theo phía sau cổ áo dừng lại. Người nào? Chu tướng quân ánh mắt lạnh lẽo. Đạo Hoàng, Giang Bắc Thần. Nam. Chương 125, là ngươi khi dễ đồ đệ của ta. Cổ tay chấn động. Chu tướng quân chỉ cảm thấy bị một cỗ đại lực đánh lui. Giang Phàm đem mang theo linh lung đem thả xuống, gặp nàng không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Thạch Đậu Đậu. Nàng vừa mới bị đánh bay, bộ dáng thê thảm, nhưng trên thực tế không có quá lớn thương thế. Đứng lên lắc lắc đầu, nôn một ngụm máu, liền cùng người không việc gì. Giang Phàm lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Còn tốt lúc trước truyền cho nàng chính là Bát Cửu Huyền Công. Đối thân thể gia trì cực mạnh, như đổi thành những công pháp khác, chỉ lần này còn kém không nhiều sắp chết. Đồng thời Giang Phàm hiếu kỳ, Đậu Đậu vừa rồi sử dụng thủ ấn là cái gì, uy lực cực lớn. Tối thiểu ngăn cản Chu tướng quân một chảo gần nửa uy lực. Mình không có truyền thụ qua nàng tương tự thần thông, xem ra là lần này có kỳ ngộ. Hắn quay người, mặt hướng Chu tướng quân, sắc mặt bình thản. Chỉ là vung tay lên, rơi trên mặt đất ngọc phất trần bay lên, trở lại trong tay hắn, từ sau lưng khoác lên trên vai. Sư phụ. Linh lung nhỏ giọng kêu một tiếng, há mồm liền muốn cáo trạng. Giang Phàm đưa tay, đánh gãy nàng lời nói, đi chiếu cố Đậu Đậu. Linh lung vui mừng, lập tức quay người hướng Thạch Đậu Đậu bên cạnh chạy tới. Lấy nàng đối sư phụ hiểu rõ, cái kia họ Chu lạnh. Không hai mảy may không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Chu tướng quân lúc này còn kinh nghi dò xét Giang Phàm. Mặc niệm đạo hoàng Giang Bắc Thần danh hảo, hắn âm thầm nhíu mày, không có gì ấn tượng. Giang Phàm đánh bại thần nguyên tử, leo lên địa bảng thứ 7, là gần nhất đồng thời sự tình. Hắn chỗ sâu đại nội, phụ trách dạy bảo hoàng gia đệ tử, đối địa bảng thay đổi quan tâm ít. Tăng thêm hôm nay tới đây đất hoang là lâm thời để hắn dẫn đội, càng không đi nhìn mới ban bố ba cái bảng danh sách. Nhưng đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn có thể cảm giác ra Giang Phàm bất phàm. Thực lực không thua mình. Các hạ chính là các nàng hai cái sư phụ. Giang Phàm không đáp, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Đêm qua Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu chưa về, tâm tình của hắn không ngừng làm hỏng. Đặc biệt là đuổi kịp ma dạ, để hắn không cách nào thừa dịp bóng đêm rời đi đạo quán. Nhất khí chính là, đám kia trong đêm tối ma nhóc con giống như nhớ kỹ lần trước tại đạo quán ăn phải cái lô vốn. Lần này đã có kinh nghiệm, thế mà lách qua đạo quán 10 dặm phạm vi, ngay cả thử tâm đều không có. Để Giang Phàm một bụng tức giận không có chỗ vung. Sáng sớm, đợi đến hắc ám biến mất, hắn lập tức lên đường tìm. Đồng thời mở ra trong đạo quán lấy Huyền Tẫn Châu làm hạch tâm cấm chế. Bảo đảm Linh Lung hoặc Thạch Đậu Đậu trở về, hắn có thể trước tiên cảm giác được. Tại cách đạo quán hơn 70 dặm địa phương phát giác dị dạng, cũng may là đuổi kịp. Gặp Giang Phàm không đáp, Chu tướng quân dùng một cái trong quân chi lễ, tại hạ đại cản từ tam phẩm cấm vệ tướng quân, Chu Thiên Tung, các hạ đệ tử thân phận đặc thù, chính là đại cản hoàng thất, mong rằng các hạ đưa nàng giao ra, chớ có sai lầm. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, lộ vẻ cũng không sợ Giang Phàm. Trên thực tế cũng là như thế. Giang Phàm lợi dụng Long Nguyên Châu đột phá luyện khí cảnh, bây giờ là ôn dưỡng sơ kỳ, lại rời đạo quán, chỉ có bản thân thực lực. Mà Chu Thiên Tung thân là từ tam phẩm giang quân, có kim đan sơ kỳ, đặt ở đại phái bên trong cũng tương đương với trưởng lão, thực lực cao hơn Giang Phàm một cảnh giới. Nhưng chiến lược loại vật này, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần so cảnh giới. Giang Phàm giơ lên khóe miệng, đại càn tướng quân, hoàng thất. Hắn hướng Thạch Đậu Đậu phương hướng liếc qua. Thạch Đậu Đậu hét lên, ta mới không phải cái gì hoàng thất, sư phụ, là hắn nói mỏ. Giang Phàm cười gật đầu, lại chuyển hướng Chu Thiên Tung, ngươi nhìn, ngươi nhận là người. Chúng ta bây giờ đến nói một chút những vấn đề khác. Sắc mặt hắn phát lạnh, ngươi vô duyên vô cớ xác nhận đồ đệ của ta là cái gì hoàng thất, lại đem hai người bọn họ đả thương, là lấn ta Huyền Tông không người. Quát lạnh một tiếng, nắm phất trần tay bỗng nhiên rút ra. Phất trần vung vung, màu trắng tơ phất trần đón gió mà lớn dần, trong tiếng thét gào quấy phong vân, như trường tiền kéo xuống. Chu Thiên Tung sắc mặt ngưng tụ, không ngờ tới Giang Phàm nói ra tay liền xuất thủ. Một tiếng quát nhẹ, hốt hoảng xuất thủ. Hắn là kim đan sơ kỳ, tu địa giai trung phẩm, bách thú điển, ngưng sắt là tam phẩm. Song quyền hợp lại, một tiếng hổ gào, liền gặp song quyền hiện hổ ảnh, quyền phong lẫm liệt, nên tiếp Giang Phàm phất trần. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Chu Thiên Tung sắc mặt biến đổi lớn, thân thể không bị khống chế bị quất bay, hai tay càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, như bị vô số kim đâm. Giang Phàm so với hắn yếu đi một cảnh giới, lại tu chính là thiên giai thượng phẩm công pháp, ngưng sát thứ nhất phẩm, thần thông, diệu pháp vô số. Ngọc trong tay phất trần cũng là địa giai thượng phẩm. Loại tình huống này, như còn không thể càng một cái cấp bậc nghiền ép, hắn về sau cũng không cần ra khỏi cửa. Chớ nói chi là địa giai pháp bảo, muốn chân chính đạt tới thần thông cảnh mới có thể phát huy uy lực. Chu Thiên Tung rơi xuống đất, nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt cũng thay đổi, lần này là triệt để ngưng trọng. Hai tay của hắn mở ra, trong tay xuất hiện một cây huyền thiết côn, phát ra bảo quang. Đây là đại càn vương triều ban cho hắn, địa giai trung phẩm pháp bảo. Trước đó đối phó Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu, hắn cho rằng không cần thiết dùng. Giang Phàm cầm trong tay phụ trận, tùy ý hắn làm. Chu Thiên Tung hét lớn một tiếng, nguyên khí không ngừng hướng trong tay huyền thiết côn chú lên, sau lưng không ngừng có bách thú hư ảnh ngưng kết, khí thế không ngừng kéo lên. Sau một khắc, hắn vung côn, nguyên khí bộc phát, một tiếng hổ khiếu, chân trời phong vân dũng động. Nguyên khí bị huyền thiết côn gia trì, hóa thành một cái sáu đuôi xanh thẳm bánh hổ xông ra. Cùng phong gào thét, mặt đất xuất hiện vết rách, mãnh liệt ảnh chớp mắt tiếp cận trước người, Giang Phàm vẫn không núp ních. 333 Chu Thiên Tung trong mắt vui mừng lóe lên. Loại này khoảng cách, không khỏi quá khinh thường. Sợ là không biết mình một chiêu lợi hại này. Ngay tại mãnh hổ tới người sát na, Giang Phàm có động tác. Tay trái khẽ nắm, cứ như vậy hướng mãnh hổ chụp tới. Không muốn sống nữa. Chu Thiên Tung. Sau đó, hắn nhìn thấy Giang Phàm tay một dẫn, mình phát ra hổ ảnh lại trực tiếp tiêu tán. Cái gì? Chu Thiên Tung trừng to mắt, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Giang Phàm ánh mắt bình tĩnh, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Một mạch hóa hư vô. Trừ phi đối phương cường hắn gấp 10 lần, không phải bất luận cái gì công kích đều là vô dụng. Lần thứ nhất sử xuất, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tay trái biến thành kiếm chỉ, một sợi kiếm khí xuất hiện. Kiếm thập thiên táng. Kiếm chỉ nâng lên, phía sau từng đạo kiếm khí sáng chói xuất hiện, hình thành một cái kiếm khí hoa sen. Sau một khắc, kiếm khí phá không, phô thiên cái địa. Màn trời bị xé nát, đại địa bị chém rách. Thiên táng chi kiếm, là trời đưa tang. Chu Thiên Tung vây tay bên trong huyền thiết côn, ngăn cản đạo kiếm khí thứ nhất. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Xoẹt, 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 xoẹt. Khi hắn cánh tay xuất hiện đạo thứ nhất kiếm thương lúc, kết cục đã nhất định. Kiếm ảnh đầy trời bên trong, hắn bị vô số kiếm khí xuyên qua, máu nhuộm thanh thiên. Chương 126, vận khí nghịch thiên Thạch Đầu Đầu. Khắp thiên kiếm ánh sáng thu vào. Chu Thiên Tung ngửa mặt té xuống. Giang Phàm đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm. Chu Thiên Tung thực lực không kém, nhưng cũng chỉ là không kém thôi. Cùng lúc trước giao đấu qua Sâm La Điện chủ so sánh, đơn giản một trời một vực. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu cũng không ngạc nhiên. Tại các nàng khái niệm bên trong, sư phụ có loại biểu hiện này mới là chuyện đương nhiên. Đặc biệt là Linh Lung, nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái, trong đó lại lộ ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thời điểm, Giang Phàm từng để nàng dẫn ngoại giới yêu thú về đạo quán. Nàng cực kỳ thông minh, mấy lần sau liền nghĩ đến, đã sư phụ cần những này yêu thú vật liệu, vì sao không mình rời núi đánh giết? Lấy sư phụ thực lực, bởi vì nên rất nhẹ nhàng mới đúng. Tiếp theo nàng còn chú ý tới, sư phụ giống như chưa hề rời đi đạo quán qua xa. Trong lòng bao nhiêu sinh ra một chút suy đoán. Kết hợp Giang Phàm từng nói qua đạo quán đang tại khôi phục, triển khai một loạt não bổ. Tỷ như sư phụ nhưng thật ra là thức tỉnh thượng cổ đại năng, chỉ là vẫn lực lượng nào đó hạn chế. Lại tỷ như sư phụ có nguyên nhân đặc thù nào đó, để hắn không dám rời đi đạo quán qua xa. Nhưng bây giờ, trước đó hết thảy suy đoán tự sụp đổ. Sư phụ không riêng rời đi đạo quán từ xa, biểu hiện cũng vẫn như cũ cường thế. Sư phụ lực lượng khôi phục càng hoàn chỉnh. Nàng vô ý thức nghĩ đến, ngay sau đó lại bài trừ, không đúng, sư phụ bởi vì nên chưa hề nhận qua cái gì hạn chế, trước đó hết thảy tình huống chỉ là đối ta cùng Đậu Đậu khảo nghiệm. Nàng phòng đoán lấy, cách tình huống thật chênh lệch cách xa và dặm. Đây cũng là bởi vì nàng thực lực còn yếu. Nếu là mạnh hơn chút, nói thí dụ như tiến vào thần thông cảnh, nàng cẩn thận quan sát liền có thể chú ý tới. Tuy là nghiệt ép, Giang Phàm biểu hiện cùng tại đạo quán phạm vi bên trong vẫn có khác biệt. Trong đạo quán, hắn là lấy một loại bệ nghệ thiên hạ, nắm giữ hết thể tư thái, thời hợt bên trong chất chứa đại tạo hóa. Nhưng vừa rồi, lại là lấy thực lực cùng kiếm chiêu phối hợp nghiền ép, cũng không là một chuyện. Bất quá có câu nói tốt, cao ngươi ba phần, chính là cao không biên giới. Đồng dạng nghiền ép, Linh Lung cũng nhìn không ra khác biệt. Nàng cho ăn đậu đậu ăn thuốc trị thương, khí tức đã sắp xếp như ý. Hai người đứng dậy, nhanh chóng hướng Chu Thiên Tung ngã xuống địa phương mà đi. Gặp hắn bộ dáng, đồng thời liễu lưới. Quá thê thảm. Toàn thân cơ hồ tìm không ra một điểm hoàn chỉnh địa phương, trải rộng kiếm thương, thậm chí có thể thông qua huyết nhục nhìn thấy bạch cốt âm u. Huyết dịch dưới thân thể rót thành vũng máu, đem mặt đất nhuộm đỏ. Linh Lung dùng nguyên khí ngưng tụ thành sợi tơ, cuốn lấy trên tay hắn huyền thiết côn, kéo một phát. Cái này địa giai trung phẩm pháp bảo bị nắm ở trong tay, lại là một điểm, thủy nguyên phát động, thanh thủy rơi xuống, đem phía trên vết máu rõ ràng. Thạch Đậu Đậu liền không có nhiều cố kỵ như vậy, ngồi xổm người xuống, dùng nguyên khí ra chỉ hai mắt, nhìn kỹ một chút trên người hắn còn có cái gì nguyên khí hội tụ địa phương. Sau đó không lâu, nàng nhãn tỉnh sáng lên, đem trên tay đối phương nhận lấy xuống. Thả ra nguyên khí cảm giác, lập tức kinh hô, sư tỷ, cái này nhẫn bên trong thật nhiều dược liệu a quyết. Linh Lung cũng lập tức thả ra nguyên khí xem xét. Thật, trong giới chỉ không gian không lớn, cùng nàng Thái Âm Ngọc bội không cách nào so sánh được. Dài rộng không gian ước 5 mét, rất nhiều dược liệu lơ lửng trong đó, rực rỡ muôn màu. Linh Lung thô sơ giản lược đếm, tối thiểu có trên 100 loại nhiều. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số nàng cũng không nhận ra. Để vi sư đến xem. Giang Phàm nghe nói, cũng đi tới. Thạch Đậu Đậu lập tức đem chiếc nhẫn đưa tới. Giang Phàm điều tra, cũng bị ở trong đó dược liệu số lượng chỗ chấn. Trọng yếu nhất chính là, những dược liệu này chủng loại cũng không nạp phục. Hiển nhiên là vì luyện chế một loại đan dược chuẩn bị. Giang Phàm trước đó từng qua được Ngưng Thần Dược Điện, tự nhận luyện đan tông sư. Dù là như thế, cũng có vượt qua 20 chồng linh dược không cách nào phân biệt. Mặt mò đỏ ửng, vội vàng thu liễm, cũng không thể để các đồ đệ nhìn ra. Đúng lúc này, hắn chú ý tới trong giới chỉ còn có hai tấm cùng loại trang giấy đồ vật. Tò mò trực tiếp đem ra, nhìn lướt qua, ánh mắt ngưng lại. Đây là một chương đan phương, ghi lại một loại đan dược. Hắn theo bản năng hướng Thạch Đậu Đậu nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái mình đồ đệ này vận khí nghịch thiên. Đây quả thực là người trong nhà ngồi, phúc từ trên trời đến. Nói là đưa hàng tới cửa cũng không đủ. Tờ thứ hai thì là một bức địa đồ cùng một phong thư giới thiệu. Ghi lại một cái tên là Thạch Phong luyện đan tông sư chỗ, xem ra là để Chu Thiên Tung thu thập xong dược liệu sau đi tìm hắn. Bây giờ lại đều làm lợi Giang Phàm. Trên tay hắn nhẹ nhàng lắp một cái, một sợi hỏa diễm dâng lên, đem này tấm địa đồ cùng thư giới thiệu nhóm lửa. Một cái luyện dược sư, cùng ta có quan hệ gì? Thừa dịp điểm ấy thời gian, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu lại tại Chu Thiên Tung trên thân tìm tòi một phen. Chỉ tìm tới hai cái tiểu vật kiện, miễn cưỡng được cho pháp khí. Linh Lung nhíu môi, ghét bỏ không thôi. Vẫn là đại càn tướng quân đâu, thế mà nghèo như vậy. Thạch Đậu Đậu cũng tràn đầy đồng cảm. Không nói những cái khác, liền nói truy nàng ba người kia, mỗi người đều tối thiểu hai kiện địa giai pháp bảo. Cùng so sánh, giàu đến chảy mỡ. Chỉ tiếc tình huống phức tạp, Thạch Thiên mạch cùng pháp bảo của nàng bị hắc ám thôn vệ. Thạch Thiên cùng Mục Du cũng bị trong vách tường lang ảnh nuốt, rơi vào trong tay nàng chỉ có Thần Quang Châu cùng 11 miệng linh kiếm. Nghĩ đến cái kia 11 lưỡi kiếm, nàng lấy lại tinh thần, chạy chậm trở lại mình cùng Chu Thiên Tung đối bính một trường địa phương. Trên mặt đất một trận lay, tại trong bụi đất đem 11 lưỡi kiếm mò. Giang Phàm thấy thế, mí mắt hơi nhảy. Mình rốt cuộc thu hai cái gì đồ đệ a? Thua thiệt hôm qua vẫn còn một mực lo lắng hai nàng. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Giang Phàm lên tiếng nói, "Tốt, chuẩn bị đi trở về." Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu vội vàng chạy về bên cạnh hắn. Giang Phàm vung tay lên, dưới chân có mây trắng tụ tập. Nâng ba người hướng đạo quán bay đi. Hắn ngược lại là có thể nhất niệm trực tiếp trở lại đạo quán, lại không thụ khoảng cách hạn chế. Đáng tiếc cái kia giới hạn trong chính hắn. Không cách nào mang theo người bên ngoài cùng một chỗ thuần di. Không phải hắn tại ngoại giới, nếu là đụng tới cường giả, chỉ cần phải nghĩ biện pháp chạm đến đối phương, liền có thể trực tiếp mang về đạo quán phạm vi. Há không là cùng cấp với vô địch. Tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu, là xong nhìn tới đỉnh núi lạ quán. Đè xuống đám mây, trực tiếp rơi xuống phía sau núi đỉnh cao nhất. Gió núi chậm chậm, thổi nhăn một ao thu thủy. Bên cạnh Hắc Viêm còn tại trong hạp cốc thiêu đốt, Giang Phàm nhìn lướt qua, phát hiện trước đó nảy mầm hạt sen lại có biến hóa, tạo thành một cái bước đầu lũ hoa. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể kết thành mới hoa sen áo. Mang theo hai cái đồ đệ trở lại đạo quán, phất trần vung khẽ, đem trên thân hai người phong trần tẩy đi. Tại trong đại điện đưa lưng về phía hai người, Giang Phàm thói quen đem phủ trần khoác lên sau vai. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam. Chương 127, sư phụ, ta không phải ý tứ kia. Nghe được Giang Phàm hỏi thăm, Thạch Đậu Đậu cùng Linh Lung liếc nhau, đồng thời rụt cổ một cái. Theo lý mà nói, chuyện này không phải các nàng đối lý, tương phản, các nàng còn lúc người bị hại. Nhưng không hiểu, các nàng có chút sợ. Đại khái đây chính là sư phụ uy nghiêm. Linh Lung nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Nàng giảng rất kỹ càng, từ hai người chuẩn bị đi tìm cái kia hai cái ba đuôi hổ bắt đầu. Về sau thì là sông lớn bên trên xuôi dòng xuống thuyền lớn, cùng Chu tướng quân một đoàn người. Sau đó, nàng giảng đạo mình ngăn chặn Chu Thiên Tung, để Thạch Đậu Đậu chạy trốn, mãi cho đến Giang Phàm xuất hiện. Giang Phàm xoay người lại, trầm ngâm không nói. Nhận lấy Thạch Đậu Đậu thời điểm hắn liền nghĩ qua, hoang cổ thánh mạch đến tuột cùng là ai cắt đứt. Thạch Đậu Đậu trên thân tất nhiên nhiễm lấy không nhỏ nhân quả. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà còn là đại càn tiên triều hoàng tộc. Nói lên đại càn, tại phương thế giới này là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Khống chế ước vạn dặm cương vực, đến bát đại thế gia ủng hộ, cao thủ nhiều như mây. bản thân liền là một cái ngụy trang thành hoàng triều môn phái. Tại Giang Phàm đi theo Linh Lung rời đi đạo quán cái kia đoạn thời gian, hắn từng có nghe thấy. Lần trước tiên đạo đại hội, Đại Càn Tiên Triều cũng phái người tham dự. Bài danh thứ 3. Nói cách khác, Đại Càn Tiên Triều là 670 phương thế giới này chính đạo trước tam đại thế lực. Mà Ly Giang kiếm phái vẹn vẹn sắp xếp thứ 9. Chỉ muốn nghĩ, liền có thể biết Đại Càn Tiên Triều là bực nào quái vật khổng lồ. Chỉ là Giang Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ. Vẫn là câu nói kia, tại đạo quán cái này 10 dặm phạm vi, là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Trong vòng 10 dặm, đạo hoàng vô địch. Xưa nay không là lời nói xuông. Đưa mắt nhìn sang Thạch Đầu Đầu, Giang Phàm ra hiệu nàng mở miệng. Linh Lung chỉ nói mình tao ngộ, mà Đầu Đầu rất sớm đã cùng nàng tách ra. Đầu Đầu nghĩ nghĩ mở miệng. Nàng kể chuyện xưa năng lực rõ ràng so Linh Lung kém nhiều, cùng loại với bình dị, nhưng luận trình độ hung hiểm, lại so Linh Lung nguy hiểm hơn. Dù sao Linh Lung bản thân liền cơ cảnh, lại có đông đảo pháp bảo, nguyên thần quyết huyền thuật càng thiện mê hoặc, có thể bảo mệnh. Nghe Đầu Đầu cố sự, Giang Phàm mí mắt theo bản năng nhẹ nhảy. Nghĩ không ra mình đồ đệ này kinh lịch lại đặc sắc như vậy. Đặc biệt là chỗ kia di tích, vách tường trong tranh đi ra kim giáp thần nhân, trong cung điện dưới lòng đất bị hoạch định trên tường lăng ảnh. Đại quang minh ấn, cùng cái kia khô lâu trong tay ngọc bút. Đồng thời còn không khỏi không cảm khái, mình đồ đệ này bình thường biểu hiện khờ manh, ở lúc mấu chốt lại so ai cũng cơ linh. Bọn họ tâm từ môn, như mình chỉ có Thạch Đầu Đầu thực lực, đặt ở giống nhau trong hoàn cảnh có thể hay không làm tốt hơn. Đáp án là phủ định. Rất có thể còn không bằng nàng. Linh Lung ở một bên nghe cũng lo lắng không thôi, không nghĩ tới Đầu Đầu kinh lịch khúc chết như vậy. Đợi đến nàng kể xong, Giang Phàm gật gật đầu, lại hỏi rõ ràng chỗ kia gì tích chỗ, ghi ở trong lòng. Hắn chuẩn bị về sau có rảnh đi chỗ đó địa cung nhìn xem. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, đồ tốt cũng có không ít, thậm chí thiên giai công pháp cũng có mấy bộ. Nhưng thiên giai tiên bảo, trước mắt duy nhất lại một kiện không có. Để hắn rất là khó chịu. Đối với cái kia thiên giai thượng phẩm ngọc thần bút, hắn rất có hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không định tùy tiện làm việc. Căn cứ Đầu Đầu thuyết pháp, như lấy đi ngọc thần bút, trên vách tường lang ảnh rất có thể khôi phục tự do. Căn cứ lang ảnh quỷ dị, Giang Phàm phỏng đoán nó rất có thể là trong bóng tối quỷ dị tồn tại. Giang Phàm chỉ ở lần trước tại đạo quán cùng trong bóng tối tồn tại đã từng quen biết, khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Tốt nhất có thể có biện pháp đem chỗ kia di tích đem đến đạo quán phạm vi. Giang Phàm trong lòng suy nghĩ. Nói như vậy, ngươi đã đả thông hoang cổ thánh mạch. Thạch Đầu Đầu gật đầu, đúng vậy á sư phụ, Đầu Đầu hiện tại cảm giác khá tốt. Giang Phàm gật đầu, hắn cũng không nghe được hệ thống nhắc nhở, điều này nói rõ Đầu Đầu hay là tại luyện khí 6 tầng. Bất quá đả thông thánh mạch về sau, nàng liền không có đột phá trở ngại, qua một thời gian ngắn liền có thể tiến vào luyện khí 7 tầng. Vi sư đã biết được, hạ, a bước, lần các ngươi ra ngoài nhớ lấy cẩn thận, chớ có cách đạo quán quá xa, không thể giống lần này. Giang Phàm khuyên bảo hai người. Hai người ngoan ngoãn gật đầu, bày ra bé ngoan bộ dáng. Giang Phàm âm thầm lắc đầu, vừa nhìn liền biết không nghe thấy trong lòng. Hắn cũng đành chịu, khoát khoát tay để hai nàng tán đi. Linh Lung cười cười, đối Giang Phàm hành lễ, hướng hậu viện chạy tới. Ngược lại là Thạch Đầu Đầu, lưu tại chỗ, nâng lên một ngụm linh kiếm, cầm tới Giang Phàm trước mặt. Thấy thế Giang Phàm nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, là ngươi đồ vật, sư phụ không cần. Thạch Đầu Đầu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không phải a sư phụ, ta là muốn hỏi cái này kiếm muốn làm sao hợp lại. Trong điện có chút xấu hổ. Vội ho một tiếng, Giang Phàm xem như vô sự phát sinh, quét cái này miệng linh kiếm một chút, nhất niệm thông vạn pháp y mắng phát động. Cửu Lê phân quang kiếm, địa giai pháp bảo hạ phẩm. Hái Cửu Lê kim thạch, phụ thanh một nhánh, cách ảnh thạch các loại tài liệu luyện chế. Sư phụ, kiếm này lúc đầu có 12 miệng, bất quá có một ngụm rơi vào trong tường. Truy sát ta người kia có thể đem kiếm này hợp thành một ngụm, ta không biết phương pháp. Gặp Giang Phàm dò xét thân kiếm, Thạch Đầu Đầu vội nói. Nàng trước đó một mực hâm mộ Giang Phàm xuất thần nhập hóa kiếm thuật, đặc biệt là rời đi đạo quán, lại gặp được sư thúc kiếm thuật, càng là ước ao. Lúc ấy liền muốn làm một thanh phi kiếm loại pháp bảo. Giang Phàm thu hồi ánh mắt, cười nói, cái này đơn giản, kiếm này tên là Cửu Lê phân quang kiếm, bản thân liền là 12 miệng một bộ, có thể phân, có thể hợp. Chỉ là ngươi không có học qua kiếm quyết, không cách nào tế luyện thao túng, đợi vi sư chuyển cho ngươi tế luyện chi pháp. Hắn giơ lên phất trần, hướng nàng mi tâm điểm nhẹ. Có kim sắc chữ triện xuất hiện, ẩn hàm kiếm ý, rót vào trong đầu của nàng. Giang Phàm truyền chính là Ly Giang kiếm điển bên trong ngự kiếm chi pháp. Không có cách, không phải hắn không muốn truyền tốt, mà là trong tay hắn cũng chỉ có như thế một thiên kiếm điển. Phiêu miểu kiếm pháp uy lực là không tệ, nhưng đó là một bộ kiếm chiêu, không có tế luyện phi kiếm pháp môn. Kim sắc chữ triện không có vào, Thạch Đầu Đầu nhắm mắt lĩnh hội, đại hỉ. Nàng đứng dậy cảm ơn sư phụ, mừng khắp khởi ôm 11 miệng linh kiếm hướng hậu viện chạy tới. Bên trong đại điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giang Phàm khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, thở dài một ngụm. Hậu viện Thạch Đầu Đầu về phía sau, không lâu liền có hai người bọn họ vui cười âm thanh truyền đến. Giang Phàm nhếch miệng lên mỉm cười. Tiếp theo, hắn suy tư lên bước kế tiếp sự tình đến. Chỗ kia bên trong di tích Ngọc Thần Bút trước không đổi, dù sao biết địa phương chạy không được. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong lâu như vậy đều không bị lấy đi, bản thân liền chứng minh cái kia cán bút cũng không phải là dễ dàng như vậy đã thủ. Hiện tại, bay ở trước mắt là một chuyện khác. Xuất ra Chu Thiên Tung chiếc nhẫn kia, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Đồ vật trong này, thế nhưng là một trận cơ duyên không nhỏ. Nam. Chương 128, chuyên nghiệp dẫn quái Thạch Đầu Đầu. Chiếc nhẫn này bên trong, tổng cộng có 108 vị phụ dược. Mỗi một loại đều là thế gian kỳ chân. Căn cứ đan phương ghi chép, những dược liệu này luyện chế là một loại tên là thánh mạch đan đan dược, thiên giai hạ phẩm đan dược, chuyên vì hoang cổ thánh mạch mà chuẩn bị. Loại đan dược này bá đạo tuyệt luân, có thể hoàn toàn kích phát hoang cổ thánh mạch thể chất, nhất phi trùng thiên. Chân quý nhất là, hoang cổ thánh mạch có được phục dụng loại đan dược này, có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một loại thiên giai thần thông. Uy lực như thế nào, hiệu quả như thế nào, đều xem người dùng cơ duyên của mình. Nhưng đây là tiên thiên thần thông, cực kỳ chân quý. Chỉ cần thu hoạch được, tựa như tay chân của mình, thao túng tùy tâm. Trong truyền thuyết, chỉ có viễn cổ thần tộc mới nắm thiên địa chi khí mà sinh, trời sinh thần thông. Về sau hết thảy sinh mệnh đều muốn vất vả tu luyện. Hiện tại, Chu Thiên Tung trong giới chỉ dược liệu đã thu thập đủ, chỉ kém một mực ác thú trái tim. Đây cũng là vì sao Giang Phàm cảm khái thạch đậu đậu vận khí nghịch thiên nguyên nhân. Ác thú loại dị thú này, đất hoang vừa vặn liền có. Đồng thời, để Giang Phàm động tâm còn có một chút. Liên La Thánh mạch đan trên lý luận chỉ có hoang cổ thánh mạch mới có thể phục dụng. Nhưng hắn khác biệt, hắn có được nhất niệm thông vạn pháp. Thế gian vạn pháp không gì kiêng kỵ. Cho dù là loại này chuyên vì một loại thể chất chuẩn bị thánh đan, hắn cũng có thể ăn. Thế là, Giang Phàm liền biến tích cực. Theo hắn phỏng đoán, những dược liệu này, bởi vì nên vì cái kia cấp đi đầu đầu hoang cổ thánh mạch người chuẩn bị. Cái kia cá nhân tu luyện cũng nên đến mấu chốt kỳ, chính cần thánh mạch đan trợ lực. Giang Phàm trước đó ngược lại không để ý, thậm chí không quá muốn phản ứng. Nhưng bây giờ phiền phức mình tìm tới cửa, hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Nếu bọn họ đến, liền đem bọn hắn toàn chôn trong đạo quán. Chờ mình cùng hai đồ đệ thực lực đầy đủ, liền giết đến tận cửa đi. Đại can hoàn thất, nghĩ đến có rất nhiều bảo bối tốt. Làm rõ mạch suy nghĩ, Giang Phàm rất cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện tại liền chờ đạt được ác thú chi tâm sau khai lò luyện đan. Ân, ngày mai hỏi một chút Linh Lung hai nàng sao có thể tìm tới ác thú. Hai nàng là đất hoang yêu thú bách khoa toàn thư. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Đậu Đậu dùng mới học kiếm quyết tế luyện 11 miệng phân quang kiếm. Linh Lung thì nghiên cứu mới đến tay huyền thiết côn. Địa giai trung phẩm pháp bảo, thế nhưng là khó được độ tốt. Chỉ là nàng ghét bỏ cái này côn sắt quá thô quá xấu, có chút ghét bỏ sử dụng. Suy nghĩ có thể hay không để cho sư phụ cho mình cải tạo dưới, tốt nhất luyện thành những pháp bảo khác. Khi nàng cầm huyền thiết côn tìm Giang Phàm lúc, Giang Phàm sắc mặt phá lệ đặc sắc. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn sẽ không luyện khí a. Nhưng vì bảo trì tại đồ đệ trước mặt tôn nghiêm, hắn vẫn là phong khinh vân đạm đồng ý. Chỉ là biểu thị địa giai pháp bảo cải tạo cần thời gian, để nàng an tâm chờ đợi. Về phần thời hạn thì không đưa ra đến. Thạch Đậu Đậu sắp tấn cấp, hắn hy vọng lần này có thể rút ra cái luyện khí tương quan công pháp. Linh Lung thì lòng tràn đầy vui vẻ, chờ lấy tân pháp bảo ra lò. Về sau, Giang Phàm tận lực làm nhạt chuyện này, hỏi thăm Linh Lung ác thú tung tích. Linh Lung tình hình thực tế trả lời, đem những gì mình biết ác thú tung tích đều nói ra, đều tiếp cận đất hoang chỗ sâu, trung ba khu. Thực lực theo thứ tự là ôn dưỡng hậu kỳ, kim đan sơ kỳ, nguyên anh sơ kỳ. Trước đó Chu Thiên Tung hướng nàng hỏi đường, nàng cố ý hô đối phương, chỉ nguyên anh sơ kỳ ác thú lãnh địa. Như Chu Thiên Tung không rõ ràng cho lắm một đầu đục vào, hạ chẳng tám thành thê thảm. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ đi không xa liền nhận ra Thạch Đậu Đậu, trở về. Giang Phàm hiểu rõ, âm thầm nhu đồ. Thánh mạch đan cần ác thú chi tâm, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. 30. Sau một ngày, tiếp cận đất hoang chỗ sâu. Hai đạo bóng người nhỏ bé nhanh chóng tại trong rừng cây nhảy vọt, linh hoạt giống hai cái khỉ nhỏ. Một bên tiến lên, hai người một bên cảnh giác bốn phía. Nơi này đã tiếp cận đất hoang chỗ sâu, yêu thú thực lực không thể so sánh nổi. Giống biên giới, ôn dưỡng cảnh yêu thú liền có thể làm mưa làm gió. Ở chỗ này, ôn dưỡng cảnh chỉ có thể cụp đôi cầu sinh. Ngày bình thường, các nàng mặc dù coi trời bằng vùng, cũng sẽ không xâm nhập đến loại địa phương này. Phía trước xâm lâm phồn mộng, có một chỗ vách núi, trên vách đá có thâm thúy vết chảo. Hai người dừng lại, Thạch Đậu Đậu nói khẽ, sư tỷ, chính là chỗ này. Linh Lung hướng bên bờ vực nhìn lại, không thấy bất luận cái gì phi cầm. Nói đến, hai nàng cũng là lần đầu tiên tới này. Sở dĩ biết nơi này có chỉ nguyên anh kỳ ác thú, vẫn là đi đậu đậu trong thôn chơi đùa, lão thôn trưởng sợ nàng hai quá khủng, vạn nhất xông đến một ít thực lực mạnh mẽ dị thú lãnh địa không dễ thu thập. Không cầu tiên đậu 11, liền cho các nàng một phần đất hoang yêu thú lãnh địa cầu. Lấy đạo quán làm trung tâm tính, bao trùm mấy ngàn dặm. Đều là lão thôn trưởng tự mình dò xét qua địa phương. Có miếng bản đồ này, hai người càng thêm coi trời bằng vùng. Linh Lung quan sát, thấp giọng nói, ác thú tính dữ dằn, lại thích ngủ, đặc biệt là lớn tuổi người, thường thường một ngủ mấy năm, lãnh địa lại lớn, như hắn đang ngủ, chúng ta không dễ tìm. Thạch Đậu Đậu cười nói, không có việc gì, giao cho ta đến liền tốt. Nàng quan sát dưới, nhảy lên một cái, trèo lên chỗ kia vách núi. Đứng tại chỗ cao nhìn, Thạch Đậu Đậu miệng bên trong đột nhiên phun ra thanh âm cổ quái, giống như thú giống, lại như hót vang. Linh Lung sững sờ, ngay sau đó hiểu rõ. Nàng làm sao quên Thạch Đậu Đậu sẽ thú ngữ chuyện này? Mới quen thời điểm, nàng liền phát ra qua cùng loại tiếng rắn thanh âm. Hiện tại xem ra, nàng sẽ không chỉ là tiếng rắn cái này một loại. Đậu Đậu thật đúng là đa tài đa nghệ. Linh Lung híp mắt cười nói, nàng đương nhiên nghe không hiểu loại này thú giống có hàm nghĩa gì, nghĩ đến không phải là cái gì tốt lời nói, bởi vì theo những âm thanh này, sơn lâm đột nhiên lay động. Một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ xuyên thấu tầng mây. Ngay sau đó, vách núi sụp đổ, một cái quái vật khổng lồ xông ra. Thân hổ, chó lông, răng nanh, khổng lồ yêu khí quái phong vân. Sư tỷ, cháy mau. Thạch Đậu Đậu kinh hô một tiếng, tại con này ác thú xuất hiện trong nháy mắt, liền dẫm lên sụp đổ toái nham nhanh chóng chạy trốn. Không cần nàng nói, Linh Lung đã dẫn đầu quay đầu chạy trốn. Con này khổng lồ ác thú giận quá, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng nàng nhóm đánh tới. Tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt liền tiếp cận, che đậy màn trời. Kinh khủng đồng tử mắt hạ nghiêng, khóa chặt hai người, một chảo vỗ xuống. Thực lực sai biệt quá lớn, các nàng chạy trốn tựa như trò cười. Loại tình huống này, Linh Lung ngược lại không chạy, đứng tại chỗ hỏi, ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? Thạch Đầu Đầu ngượng ngùng nói, ta học được mẹ ác thú phát tình thanh âm. Linh Lung mở to hai mắt. Ác thú một chảo đã tới trước mắt, kình phong xé rách đại địa, ngay tại rơi vào trên thân hai người trước một khắc. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện, lạnh nhạt đưa tay nĩa. Nam. Chương 129, Đạo Hoàng một kiếm. Lợi chảo phá không. Khổng lồ áp lực bài sơn đảo hải mà đến, giống như toàn bộ thương khung ngập đầu, không thể ngăn cản. Giang Phàm sắc mặt lạnh nhạt đưa tay, chính diện ngăn cản. Ác thú khổng lồ lợi chảo, như to bằng gian phòng. So sánh cùng nhau, Giang Phàm thân ảnh tựa như sớm sống chiều chết phụ du, vô cùng nhỏ bé. Trong nháy mắt, chảo chỉ tay dao. Giang Phàm ánh mắt hơi trầm xuống. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực đánh tới, bay thẳng ngũ tạng lục phủ, muốn đem cả người hắn nghiền nát. Nguyên Anh kỳ. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Xuyên qua đến phương thế giới này về sau, hắn gặp được đủ loại cao thủ, trong đó không thiếu Thái Âm chân quân, thần nguyên tử cao thủ như vậy. Nhưng hai người này đều là tại đạo quán phạm vi bên trong đụng phải, trên thực tế không có cái gì giá trị tham khảo. Hắn ra ngoài đạo quán cửu thứ ba, đụng phải người mạnh nhất phải kể tới Huyền Âm Tông Xâm La Điện chủ, danh xưng kim đan cảnh giới đệ nhất nhân. Lúc ấy hắn lấy luyện khí tầng 9 thực lực tới so chiêu, không địch lại. Bây giờ đối mặt con này Nguyên Anh kỳ ác thú, cũng là cảm giác giống nhau. Muốn dựa vào thực lực bản thân chiến thắng, rất khó. Cũng may Giang Phàm ngay từ đầu liền ngờ tới loại tình huống này. Suy nghĩ chỉ là nhất chuyện, còn không đợi ác thú lực lượng hoàn toàn bộc phát, một mạch hóa hư vô thần thông vận chuyển. Nguyên khí trong cơ thể phân lưu, đem đối phương lực lượng phân tán, ngừng lại hóa hư vô. Giang Phàm dưới chân đại địa cấp tốc sụp đổ, giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn. Ác thú sững sờ. Thừa dịp khoảng cách, Giang Phàm quát nhẹ, nguyên khí đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí chém ra. Ác thú lách mình lùi lại, rơi vào giữa không trung, dưới chân thăng mây, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Giang Phàm. Con sâu nhỏ này có chút đặc biệt. Tạm đem ác thú đánh lui, Giang Phàm ánh mắt liếc nhìn sau lưng Linh Lung hai người, tức giận nói, các ngươi hai cái ngược lại là nhàn nhã. Linh Lung cười cười, không phải có sư phụ a, chỉ là đơn giản hai câu đối thoại, ác thú liền cảm giác mình bị không nhìn, càng thêm phẫn nộ. Rít lên một tiếng, ngục lớn mở ra, có nguyên khí màu đen hội tụ, không ngừng áp xúc ngưng tụ. Bốn phía cuồng phong hội tụ, không gian đều ngưng trệ một điểm. Xuất sinh có chút thực lực a, Giang Phàm cười nói. Ác thú giận dữ, nguyên khí màu đen cầu sát na phun ra, những nơi đi qua, đại khí hết sạch. Giang Phàm đã một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ. Hắn biết, một chiêu này mình bây giờ rất khó đo lấy. Bất quá không quan trọng. Thiên kiếm cấm chiêu hướng thiên tà kiếm. Một tiếng quát nhẹ, bốn phía không gian lập tức giam cầm. Toàn bộ thế giới đều phảng phất chậm chạp, kiếm ý sông cửu tiêu, tại phía xa đạo quán mũi kiếm ngừng lại thụ cảm ứng, một đạo kiếm khí từ kiếm phong phát ra, chạy thẳng tới. Biển mây cuồn cuộn, một đạo kiếm mang hiện hiện. Thiên địa ngạt thở, hình như có đại khủng bố sự tình muốn phát sinh. Ác thú có gấp, dã thú trực giác đang điên cuồng dự cảnh, nhưng lại không biết sắp phát sinh cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp tầng mây bên trong kiếm khí chém xuống, cùng nguyên khí màu đen chính diện đụng vào nhau. Không có chút nào ngăn cản, màu đen viên cầu vỡ vụn, kiếm quang không giảm hướng ác thú chém tới. Ác thú trong mắt hiện ra sợ hãi, điên cuồng muốn tránh né. Lại phát hiện bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào bị rất nhỏ kiếm mang phong tỏa. Hướng thiên ta kiếm, vốn là khóa chặt kỹ, thuộc về không cách nào né tránh chiêu thức, chỉ có thể đón đỡ. Xoẹt. Kiếm khí qua, ác thú đầu thân ngừng lại phần, máu tươi dâng trào, hình thành cỡ nhỏ huyết vũ. Kiếm khí dư thế không giảm, chém đầu lâu sau vẫn rơi vào hậu phương đại địa, trắng loa quang mang bộc phát, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm tại đất hoang chỗ sâu dâng lên. Giang Phàm thừa dịp dư ba bộ phát trước, dùng nguyên khí một dẫn, đem ác thú thi thể kéo đến bên người. Hắn đã tận lực khống chế hướng thiên tá kiếm uy lực, phải đạo kiếm khí này uy lực có thể nhiều nhỏ liền nhiều nhỏ. Dù sao mục đích của hắn là ác thú chi tâm, nếu là bình thường uy lực, kết quả chỉ có thể là ác thú tại kiếm khí tới người sát na, liền bị bốc hơi. Có đôi khi uy lực của chiêu thức quá lớn cũng là một loại buồn rầu. Bộ phát dư ba cuồn cuộn quét tán, khí lãng quét sạch tứ phương, lại tại Giang Phàm trước người tách rời. Chỗ hắn ở cũng bị một tầng kiếm khí vô hình bảo hộ. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, rung động thật sâu. Thằng đến dư ba uy lực ít hơn, Thạch Đậu Đậu mới kinh ngạc thốt lên nói, chiêu này ta gặp qua, lần trước sư thúc cũng dùng qua. Linh Lung gõ nàng đầu một cái, đồ đần, sư phụ cùng sư thúc là sư huynh đệ, cùng giải quyết một chiêu đương nhiên bình thường. Nàng quay đầu, lại khó nén rung động, bất quá chiêu này uy lực cũng quá kinh khủng. Lần trước sư phụ là không phải đã nói nếu chúng ta đạt tới thần thông cảnh, liền đem chiêu này truyền thụ cho chúng ta. Thạch Đậu Đậu cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc không ngừng điểm xuống không. Âm thầm nghĩ tới, như mình biết cái này chiêu, lần trước bị Mục Du ba cái truy sát thời điểm đầu còn dùng chạy. Trực tiếp một đạo kiếm khí đi qua, cam đoan là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một lát sau, dư ba tận tán, bốn phía đã bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, rừng rậm biến mất, sông núi sụp đổ, trở thành một mảnh đất vàng. Giang Phàm giơ lên tay, ác thú như ngọn núi nhỏ thân thể bị nguyên khí nâng. Đi thôi, về đạo quán. 26. Giang Phàm đằng vân, tốc độ cực nhanh. Bất quá một canh giờ, liền trở lại đạo quán. Tại hậu sơn đem ác thú thi thể ném một cái, chấn động âm thanh bên trong kích thích mảng lớn bụi mù. Vỗ vỗ tay, Giang Phàm tùy ý nói, hai người các ngươi đem cô thi thể này xử lý xuống, trái tim lột ra đến lưu lại, địa phương còn lại xử lý. Đây chính là nguyên anh kỳ yêu thú, khắp người đều là bảo vật. Nói xong, hắn hài lòng hướng đạo quán đi đến. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn xem khổng lồ giống như núi ác thú thi thể. Cái này nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào Giang Phàm mặc kệ. Thân là sư phụ, hắn một mực sai xử đồ đệ. Dù sao trong đạo quán ngày khác tử qua nhẹ nhõm, ăn ăn ngủ ngủ, tiêu diêu tự tại. Chỉ là khổ Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu. Liên tục hai ngày, các nàng đều tại rút gân lột ra, đem ba chín ác thú trên thân hết thể có thể sử dụng đồ vật đều cho lột bỏ đến. Giang Phàm cầm tới ác thú chi tâm lúc, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy viết mỏi mệt. Bất quá tinh thần đầu không sai, ác thú huyết nhục cẩn chứa nguyên khí chưa tán, hiệu quả so tuyệt đại đa số linh dược đều tốt. Ác thú chi tâm có chậu rửa mặt lớn như vậy, so sánh thân thể cao lớn, cũng coi như tiểu xảo Linh Lung. Thu nhập chiếc nhẫn, cứ như vậy, thánh mạch đan tất cả dược liệu liền đều tới tay. Giang Phàm tâm tình không tệ, vất vả, những cái kia ác thú máu cũng đừng lãng phí, thêm đến trong đỉnh đun sôi, vừa vặn cho ngươi hai làm thuốc tắm dùng, có tẩy kinh phạt tùy hiệu quả. A, Linh Lung kêu một tiếng, hướng Thạch Đậu Đậu trên thân nhìn lại. Thế nhưng là sư phụ, ác thú máu hơn phân nửa đều bị Đậu Đậu luộc thành huyết vượng ăn. Ách, Nam, chương 130, thiên kiếp bộc phát. Huyết vượng xác thực ăn ngon. Giang Phàm trong đầu vô ý thức hiện lên ý nghĩ thế này. Sau đó hắn nhìn một chút Thạch Đậu Đậu tiểu xảo thân thể. Nói đến, nhiều máu như vậy, làm thành huyết vượng đến đổ đầy một nhà kho đi, nàng thế mà ăn hơn phân nửa. Hoang cổ thánh mạch hệ tiêu hóa cũng quá mạnh a. Nghĩ đến những này thượng vàng hạ cám, Giang Phàm vung khẽ phất trần, không sao, còn lại máu cũng đủ. Về sau, hết thể lại khôi phục chính quy. Giang Phàm lấy ác thú chi huyết chế biến, thay hai người cải thiện thể chất. Thạch Đậu Đậu trước đó liền đả thông hoang cổ thánh mạch, bây giờ đã đến luyện khí 6 tầng cực hạn, tùy thời có thể đột phá luyện khí 7 tầng. Chỉ là hoang cổ thánh mạch xác thực không thẹn thiên địa mạnh nhất thiên phú xưng hô, đột phá cũng dị thường gian nan. Như đổi người bên ngoài, loại tình huống này sớm đột phá mấy lần. Giang Phàm tại hậu sơn bên trên, lại phát huy mình cường đại động thủ năng lực. Lợi dụng trung phẩm linh thạch cùng mặt thạch, xây ra hai cái cao hơn 3 mét đại đỉnh. Đem một đống dược liệu ném vào, hỗn hợp ác thú huyết dịch, hình thành một loại sền sệt, bước lên bọc máu, không thể diễn tả đáng sợ chất lỏng. Tản ra quỷ dị mùi. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu nhìn thấy trong đỉnh tình huống không ba, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, hai người bọn họ mới chạy hai bước liền định tại nguyên chỗ. Hất lên phất trần, hai người vèo một tiếng hướng trong đỉnh ném đi, phù phù một tiếng không có vào đáng sợ chất lỏng sền sệt bên trong. Lại vung lên, đại đỉnh cái nắp rơi xuống. Giang Phàm bắt đầu cười hắc hắc, riêng phần mình thổi ngụ khí, bắt đầu làm nóng hai cái đại đỉnh. Trong đỉnh lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giang Phàm cười hắc hắc, quả quyết quay người đi. Sau ba canh giờ, Giang Phàm mới một lần nữa trở về, đem hai người vớt lúc đi ra, các nàng toàn thân đỏ bừng, liền giống bị đun sôi tôm. Khác biệt duy nhất là cái mạng nhỏ của các nàng còn tại. Tiếc nuối là Thạch Đậu Đậu vẫn chưa đột phá. Giang Phàm cũng không nổi, dù sao hiện tại hắn không thiếu thời gian, an tĩnh đợi nàng hai tiêu hóa dược lực chính là. Ngược lại là trong tay hắn thánh mạch đan, cần chuẩn bị luyện chế. Chỗ tốt ăn vào miệng bên trong mới là thật tốt chỗ, không phải coi như cầm ở trong tay, cũng biết trong đạo quán không ai có thể cướp đi, lại luôn cảm thấy không nỡ. Dùng nhất niệm thông vạn pháp kỹ càng đọc qua đan phương về sau, Giang Phàm liền chuẩn bị lấy tay luyện chế ra. Vẫn như cũng là phía sau núi, Tử Vân đỉnh bị đặt ở chính giữa. Giang Phàm hiện tại càng ngày càng ưa thích có chuyện gì đều phóng tới phía sau núi đến làm. Trước đó dùng để nấu Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đại đỉnh sớm bị rút đi. Thời tiết vô cùng tốt, vạn dặm không mây. Giang Phàm đứng tại đỉnh trước, sắc mặt trang nghiêm. Linh Lung cùng Đậu Đậu đứng ở đằng xa, đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Các nàng nghe Giang Phàm nói, hôm nay muốn luyện chính là thiên giai đan dược. Vẫn là vì hoang cổ thánh mạch chế tạo riêng. Loại này phẩm cấp đan dược, chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Giang Phàm cũng có chút khẩn trương. Mặc dù từ thổi mình là luyện đan tông sư, nhưng trên thực tế tổng cộng luyện qua 2 lần thuốc, còn có một lần thất bại ghi chép, mà lần kia luyện dược cũng bất quá địa giai hạ phẩm. Lần này, trực tiếp nhảy đến thiên giai hạ phẩm, hắn ít nhiều có chút hư, chỉ là trên mặt chưa từng biểu lộ. Phất chân hất lên, nơi xa trong hạp cốc ngọn lửa màu đen bị dẫn xuất. Tử Vân đỉnh bị nhanh chóng làm nóng. Hắn không định dựa theo thường quy phương pháp chế thuốc. Loại kia phương pháp, tốn thời gian quá dài, thất bại phong hiểm cũng đại. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế thiên giai đan dược, lấy Tử Vân đỉnh địa giai trung phẩm đẳng cấp, đại khái suất không thể thừa nhận. Biện pháp tốt nhất chính là lấy hắn trong đạo quan thực lực vô địch, dốc hết sức hàng vào trướng. Đan lô cấp tốc làm nóng, chỉ trong nháy mắt chính là nóng hổi. Tử Vân trong đỉnh có màu tím sương mù tràn ra, ẩn chứa mùi thuốc. Nhưng sau một khắc, liền ngay cả những này khói tím cũng bị bốc hơi. Nhiệt độ thực sự quá cao, đan đỉnh dưới đại địa ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Hắc viêm ngập trời, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu giật mình, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, vô ý thức liền muốn vận công ngăn cản. Giang Phàm quát nhẹ, những này hắc viêm như thu được mệnh lệnh, cấp tốc hấp lại, lùi về trong đỉnh. Giang Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, giờ mới đến chân chính khảo nghiệm lực khống chế thời điểm, cũng không phải là chỉ có thực lực là xong. Trên tay đan quyết vừa bấm, Tử Vân trong đỉnh nhiệt độ lên cao không ngừng, ngọn lửa màu đen bốc lên, Tử Vân đỉnh đều tại ông ông tác hưởng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu tâm nhấc lên, các nàng có thể cảm giác được loại ngọn lửa màu đen kia bá đạo, nếu thật bạo tạc, sợ là có thể tác động đến phạm vi ngàn dặm. Giang Phàm mặt không biểu tình, hai tay đan quyết một đạo đánh ra. Tử Vân đỉnh lấp loé qua mang, cũng đang không ngừng biến hóa. Bốn phía nhiệt độ càng cao hơn, không gian phảng phất muốn bị đốt mặc, hoàn toàn mơ hồ. Hiện tại, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Giang Phàm cong ngón đúng ra, Tử Vân đỉnh nắp lọ bị xốc lên, quát nhẹ âm thanh bên trong, 108 loại dược liệu cùng một chỗ đầu nhập trong đỉnh. Phanh. Nắp lọ trùng điệp rơi xuống, Giang Phàm tóm tắt bố thuốc, chiết xuất, dung dịch các loại mấu chốt trình tự, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Hiện tại mấu chốt nhất, liền để cho đan lô hạ nhiệt độ. Không phải loại này dưới nhiệt độ, tất cả dược liệu lập tức liền bị tiêu hủy, còn lấy cái gì luyện dược? Tâm niệm vừa động, trên bờ vai phất trần bay lên, phía trên đan đỉnh xoay tròn, từng vòng xương lạnh hạ xuống. Như tôi kiếm, cưỡng ép hạ nhiệt độ. Là nguyên thần quyết. Linh Lung lập tức nói. Nàng tu luyện nguyên thần quyết thời gian thật dài, có đặc thù cảm ứng. Xì xì bạch khí bên trong, đan lô cấp tốc hạ nhiệt độ. Nếu có cái khác luyện đan sư, nhất định phải đem tròng mắt trường ra ngoài. Loại này điên cuồng hành vi, thế mà không có nổ lô. Giang Phàm cũng không khai về xoay quanh phất trần, mà là lấy mình cường đại lực khống chế, cưỡng ép thao túng mỗi một sợi hỏa diễm nhảy lên. Trong đỉnh dữ liệu bị thật nhanh phân giải, dung hợp. Thánh mạch đan 108 loại dược liệu, cũng không phải là tất cả đều là thiên địa kỳ chân, rất nhiều dược liệu bên trong 743 ẩn chứa kịch liệt độc tính. Nếu không có đan đạo thánh thủ dung hợp, tách rời, luyện được đan dược sẽ chỉ là tuyệt mệnh đan. Giang Phàm phân tâm dùng nhiều, dược liệu hóa thành chất lỏng, tất cả độc tính đều bị chia cắt, lấy hỏa diễm thiêu đốt, một chút xíu bốc hơi. Thời gian giống như ngưng kết. Một cái chớp mắt, chính là một ngày một đêm. Linh Lung nhìn xem Giang Phàm, có chút lo lắng hỏi, sư phụ không có vấn đề a? Đầu đầu gãi đầu một cái, sư phụ không nói chuyện, bởi vì vấn đề không lớn. Nhưng vào lúc này, Giang Phàm lần nữa có động tác, con ngón đúng ra, trong giới chỉ một viên to lớn trái tim bay ra. Ác thú chi tâm. Trái tim xoay quanh, theo Giang Phàm trên tay đan quyết càng ngày càng nhỏ. Tử Vân đỉnh mở ra, đem ác thú chi tâm thôn phệ. Hết thể lại về bình tĩnh, Giang Phàm chậm rãi nhắm mắt. Lần này, 3 ngày bất động. Đợi đến ngày thứ 3, Giang Phàm hai mắt đột nhiên mở ra, một tay hơi nâng. Lên. Theo thanh âm, Tử Vân đỉnh phát ra vụ vụ âm thanh, nắp đỉnh chậm rãi bị nâng lên. Sóng nhiệt ngập trời, ngọn lửa màu đen nương theo quả mang, trực trùng vân tiêu, ánh sáng ngàn giảm. Sóng nhiệt cuồn cuộn quyết tán, đan đỉnh dưới mặt đất ngừng lại thành đất khô cằn, vẫn muốn quyết tán. Một mực xoay quanh phát trần, lần nữa hạ xuống sương lạnh, hóa thành kết giới, đem sóng nhiệt một mực khống chế. Trên bầu trời, ù ù tiếng vang. Linh Lung cùng Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, chẳng biết lúc nào chân trời mây đen hội tụ. Thiên kiếp. Chương 131, vung tay diệt thiên cướp. Trên bầu trời, trời u ám, một cỗ áp lực vô hình trên bầu trời đạo quán ngưng tụ, mưa gió sắp đến. Cỗ này áp lực quá to lớn, là thiên địa chi lực hội tụ, cho dù là thần nguyên tử toàn lực, cũng so với hơi kém. Bầu trời trong mây đen, ẩn có tiếng sấm nổ vang minh, chậm rãi hướng xuống đè xuống. Thương khung là út. Nhân lực tới so sánh, cỡ nào nhỏ bé. Tử Vân đỉnh không ngừng tiêu khẽ, theo mây đen đè xuống, một vết nứt xuất hiện, hỏa diễm càng lộ vẻ bạo loạn, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Giang Phàm một tay một nắm, Tử Vân đỉnh không gian chung quanh lập tức ra cố, thiên địa chi lực bị ngăn cách. Thiên kiếp. Nói đúng ra là đáng kiếp. Người tu thần thông, từ phàm hóa tiên, vốn là nghịch tiên mà đi. Cho nên tại nhất lúc mấu chốt, thiên địa bài xích, muốn tiêu diệt những này có can đảm nghịch thiên mà đi cùng đồ. Đây là độ kiếp kỳ. Người có nhân kiếp, đan tự nhiên cũng có đan kiếp. Thiên giai đan dược, chính là trong nội đan chi tiên. Nếu muốn thành công, tất bị thiên địa chỗ ghen, hạ xuống thiên kiếp muốn đem chi hủy diệt. Nhưng quần quần tiếng sấm bên trong, ngoại trừ vô tận hủy diệt, lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Đại diễn số lượng 50, đi một mà đến 49. Thiên địa vạn sự vạn vật, tổng không có chân chính tuyệt lộ. Bởi vậy, tại đại phá diệt thiên kiếp bên trong, ẩn chứa một tia thuần túy nhất sinh cơ. Giống như sấm mùa xuân tảng sáng, tại vạn vật câu tịch trời đông giá rét, một tiếng sấm mùa xuân mang tới là vô tận sinh cơ, là thiên địa khôi phục tín hiệu. Bây giờ, kiếp này lôi là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Chính như người độ kiếp hậu phương có thể thành tiên, đan dược cũng muốn độ kiếp mới có thể thành tiên đan. Chỉ là cái này đan kiếp uy lực, không thể khinh thường, dù là không bằng độ kiếp kỳ thành tiên kiếp, cũng chênh lệch không xa. Giang Phàm nhìn xem Tử Vân đỉnh, ánh mắt hơi trầm xuống. U u tiếng sấm càng tăng lên. Nếu là người bên ngoài, muốn luyện chế loại này trọng yếu thiên giai đan dược, chắc chắn sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đặc biệt là những cái kia có thể luyện chế thiên giai đan dược trong nội đan thánh thủ. Nhân mạch trải rộng thiên hạ, cho dù là thần nguyên tử loại kia đại phái trưởng môn, cũng muốn bán mấy phần mặt mũi. Nói không chừng lúc nào liền cầu đến đối phương trên đầu. Cũng là bởi vì đây, luyện đan trước, bọn hắn sẽ triệu tập một món lớn cao thủ, chính là vì tại thời khắc mấu chốt nhất ngăn cản đan kiếp. Dù sao đan kiếp xuất hiện, đại biểu cho thành đan thời điểm mấu chốt nhất, chính bọn hắn không cách nào phân tâm, chỉ có thể ký thác người bên ngoài. Mà bây giờ Giang Phàm người bên cạnh a, ngược lại là có hai cái. Lúc này đang tại mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lên bầu trời kết vân, một mặt ngốc trệ. Giang Phàm thu hồi bí mật quan sát ánh mắt hai người. Được rồi, dù sao ngay từ đầu liền không có trông cậy vào qua hai nàng. Chân trời ù ù, đột nhiên, thứ một đạo lôi quang rớt xuống. Giang Phàm bất động, xoay quanh phất trần vòng vo phương hướng, hướng bầu trời chi lôi vung lên. Phất trần vạn trượng, bụi tơ thẳng quét chân trời, thông suốt, thiên địa một thanh, thứ một tia chớp bị đánh tan. Thật là lợi hại. Linh Lung thấp giọng cảm thán. Nàng phát hiện, chỉ cần đi theo sư phụ bên người, luôn có thể nhìn thấy trước đó muốn cũng không dám nghĩ thần kỳ một màn. Giang Phàm nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ nhẹ nhàng. Căn cứ đan phương ghi chép, Thánh mạch đan là thiên giai hạ phẩm đan dược. Đan thành thời điểm, vì thất trọng đan kiếp. Lúc đan kiếp bên trong yếu nhất một loại. Thiên giai trung phẩm vì cửu trọng, thượng phẩm vì thập nhị trọng. Mỗi một đạo lôi kiếp đều so phía trước một lần cường đại mấy lần, cho đến không cách nào ngăn cản. Quả nhiên, theo thứ một tia chớp bị đánh tan, mây đen chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. U u âm thanh bên trong, một đạo màu lam thiên lôi rơi xuống. Phất trần lại vung, hóa thành quét ngang chân trời ngân mang. Đạo thứ hai thiên lôi lại nát. Nhưng ngay sau đó, không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đạo thứ ba thiên lôi hình thành. Lần này, là màu xanh lá thiên lôi. Tham thảm lôi quang, phát ra tà khí. Lôi đỉnh phá trời cao, phất trần hất lên, tơ phất trần đột nhiên tản ra, như một cái lưới lớn hướng bầu trời ném tới. Từng cây màu bạc sợi tơ, như từng đầu ngân xà, đem đạo thứ ba lôi quang xuyên thấu, xoắn nát. Giang Phàm trên tay đan quyết nhanh hơn. Tử vân trong đỉnh hiện ra nhân vân chi khí. Thánh mạch đan, muốn thành đan. Vâng. Thiên địa cùng chấn. Lao thiên tựa hồ nổi giận. Đạo thứ tư đan lôi, hình thành. Là màu nâu nhạt kiếp lôi, mới vừa xuất hiện, bốn phía cuồng phong đột khởi. Một đạo kinh lôi, chém nát thiên địa vạn vật. Thẳng đến phía dưới tử vân đỉnh, vụ muốn vỡ vụn đang tại hình thành đan dược. Phất trần vẫn như cũ lắc lư, màu bạc tơ phất trần như trường xà quyền không, treo ngược mà lên. Màu nâu lôi đỉnh gào thét, lẫn nhau giằng co. Chừng 10 giây, tơ phất trần đột nhiên nắm chặt, đạo thứ tư thiên lôi bị xoắn nát. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, lúc này kiếp lôi cùng lúc trước đã có rõ ràng khác biệt. Uy lực không thể so sánh nổi. Ầm ầm, thiên địa lại chấn. Lần này là đạo thứ 5 đan lôi. Lôi quang hiện thanh, biển mây cuốn ngược, ngay cả trời cũng vì đạo này kiếp lôi nhường đường. Ngọc phất trần lung lay một cái, lần nữa lên tiếp. Lần này, song phương rằng có thời gian càng lâu, chừng 30 giây mới đem đạo này lôi quang đánh tan. Linh lung cùng thạch đậu đậu tâm ngưng, còn có thể kiên trì sao? Giang Phàm tay vẫn như cũ không đổi không chậm, ung dung ngưng đan. Đạo thứ 6 đan lôi xuất hiện. Màu đỏ đan lôi, chỉ mới ra, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó đại phá diệt chi lực. Hồng quang tảng sáng, vạch phá thương khung mà rơi. Phất trần tái khởi, nên tiếp lôi đỉnh. Điếc thai thanh âm bộc phát, quần quận dư ba trên bầu trời đạo quán quyết tán. Linh lung cùng thạch đậu đậu che lỗ thai, hai lỗ thai bên trong không ngừng có vụ vụ âm thanh truyền đến. Các nàng ngắn ngủi mất thông. Một cây ngọc phất trần rơi tại trước mặt hai người không xa, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bởi vì các nàng không cách nào nghe được. Tơ phất trần bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu thốn một khối lớn. Bị lôi hỏa thiêu đốt. Chân trời, lại hiện đạo thứ 7 lôi quang. Màu tím chi lôi. Màu tím đắt nhất, gọi là thượng thanh, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Tất cả nhan sắc bên trong, lấy tím vi tôn. Tương ứng, lôi thành màu tím, chính là lôi bên trong chi hoàng. Một đạo tử lôi, thình lình rơi xuống. Như viễn cổ lôi thần hạ xuống thiên phạt. Lại như hỗn độn sơ khai sau vô tự thiên địa. Tử vân trong đỉnh, hào quang chói sáng hiện hiện, một viên trước hết nhất hình thành đan dược hiện hiện. Nhưng mắt thấy, tử lôi giáng lâm, liền muốn hủy đi cái này mai vừa mới hình thành thánh mạch đan. Nhìn không pháp ngăn cản. Đột nhiên, một bóng người y mắng xuất hiện tại đan dược bên cạnh. Không có người thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện. Liền ngay cả nhìn chằm chằm vào quá trình luyện đan linh lung cùng thạch đậu đậu cũng không nói lên được. Đưa tay, đem thánh mạch đan nắm chặt. Tử lôi lại đến đỉnh đầu. Sư phụ cẩn thận. Linh lung tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Câu này nhắc nhở căn bản không kịp nói ra miệng. Sau đó, ba, một tiếng vang nhỏ. Giang Phàm tùy ý cơ cơ tay trái, tựa như đánh con ruồi, đánh vào tử lôi phía trên. Lôi quang ngừng lại tán. Linh lung há to mồm, câu kia nhắc nhở kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời, sắc mặt một cái đỏ lên. Sư phụ thật là lợi hại. Thạch đậu đậu thanh âm truyền đến, giống nhau trước đó không tim không phổi dọa. Giang Phàm cười ngẩng đầu, phất phất tay. Tản đi đi. Luồng gió mát thổi qua, chân trời ánh nắng tảng sáng. Như ngày tận thế tới kinh khủng thiên kiếp, cứ như vậy uy mắng tán đi. Nam. Chương 132, Hoang cổ thánh đồng tử. Đan kiếp tán đi, lại phục càn khôn sáng sủa. Giang Phàm rơi xuống, mở ra tay, một viên màu tím đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Đan dược phía trên hoa văn phức tạp, dựa theo đặc thù nào đó quy luật sắp xếp, giống như tại trình bày thiên địa chí lý. Thánh mạch đan, chân chính thiên giai hạ phẩm đan dược. Màu tím nhân luân chi khí quay chung quanh đan thân, từng tia hương khí tràn ra, chỉ hút vào một ngụm, liền thần thanh khí sảng. Giang Phàm lộ ra tiểu dung, hết thảy vất vả cuối cùng không phí công. Hắn lại đi đến Tử Vân đỉnh bên cạnh, vỗ nhẹ thân đỉnh, lại là một đạo tử quang xông ra. Giang Phàm lập tức đưa tay, nguyên khí hóa thành bàn tay lớn, đem viên đan dược này ngăn ở trong tay. Vẫn như cũng là màu tím đan dược, cùng lúc trước một viên giống nhau. Chỉ là thành đan hơi vãn, lúc này mới xông ra. Trên thực tế, Chu Thiên Tung trong giới chỉ dược liệu rất nhiều, đủ để luyện chế 3 lần thánh mạch đan. Dù sao không phải bất luận cái gì luyện đan sư, cũng giống như Giang Phàm điên cuồng như vậy. Cho dù là đan đạo thánh thủ, tỷ lệ thất bại vẫn như cũ rất lớn. Mà bây giờ 3 phần dược liệu hóa thành 2 cái đan dược, hiệu quả so với bình thường thánh mạch đan càng tốt hơn một chút hơn. Chỉ tiếc Tử Vân đỉnh phẩm cấp không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy những này chân quý dược liệu dược hiệu. 420 Giang Phàm chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện trên đỉnh có vài chỗ vết rách. Lấy địa giai trung phẩm dược đỉnh luyện tiên giai hạ phẩm đan dược, vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn hất lên tay áo dài, thanh phong quét, Tử Vân đỉnh tự nhiên bị thổi lên, hướng đạo quán hậu viện thiên điện mà đi. Đợi đến tiếp cận, thiên điện đại môn tự động mở ra, đem đan đỉnh thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, Giang Phàm lại đem phất trần nhặt lên. Bên ngoài thảm rồi không ít. Tơ phất trần bị lôi hỏa thiêu đốt gần một nửa, lúc đầu ấm vận ngọc cán cũng xuất hiện một điểm vết rách. Nhưng chỉnh thể bên trên tổn thương không lớn, chỉ cần Giang Phàm sẽ luyện khí, chữa trị cũng không phiền phức. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản. Ngọc phất trần phẩm chất là địa giai thượng phẩm, mặc dù tại ngoại giới là bảo vật khó được, khả năng tiếp nhận lực lượng vẫn có hạn mức cao nhất. Đan kiếp uy lực quá lớn, đã vượt qua ngọc phất trần mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng chính là lúc ấy Giang Phàm thấy tình thế không đúng, tại đạo thứ 6 đan lôi sau liền không còn sử dụng ngọc phất trần ngăn cản. Không phải ngạnh kháng đạo thứ 7 đan lôi, hắn cái này địa giai thượng phẩm phất trần vô cùng có khả năng báo hỏng. Bởi vì phất trần bề ngoài trở nên kém, hắn có chút ghét bỏ, không có đem phất trần khoác lên trên vai, mà là thu hồi chiếc nhẫn, đi vào thạch đậu đậu cùng Linh Lung bên người. Sư phụ, hai người đồng thời hành lễ. Giang Phàm cười gật đầu, về trước đạo quán lại nói. Hắn xong cuốn một cái, không gian biến hóa, các loại lại hoàn hồn đã ở đạo quán hậu viện. Không có trì hoãn, Giang Phàm mở ra bàn tay ngả vào thạch đậu đậu trước mặt. Một viên màu tím đan dược xuất hiện, mùi thuốc. Đến có huyễn cảnh hiện hiện. Ăn nó đi. Giang Phàm bình tĩnh nói. Thạch đậu đậu trừng lớn mắt, mặc dù tại ngay từ đầu liền biết đan dược này là vì chính mình luyện chế. Có thể thấy được biết qua trước luyện đan chiến trận, nàng có thể minh bạch đan dược này đến cùng chân quý cỡ nào. Cùng lúc trước tụ linh đan hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiếp nhận đan dược, nàng đỏ mắt, trong lòng lại ấm áp. Trước mấy ngày nhìn thấy Chu Thiên Tung một đoàn người, nàng tuổi thơ một chút mơ hồ ký ức thức tỉnh. Mặc dù mơ hồ, trong trí nhớ tuổi thơ của chính mình lại cũng không như ý. Ngoại trừ đã nhớ không rõ bộ dáng phụ mẫu, cũng chỉ có ngài thôn trưởng đối nàng tốt nhất. Tại bái sư về sau, lại nhiều Giang Phàm. Mà lần này Giang Phàm luyện đan, cũng không chút do dự đem chân quý như vậy đan dược cho nàng, thì triệt để nàng đến ấm áp. Nắm chặt thánh mạch đan, mặc dù không nói gì, trong lòng lại đem sư phụ xem như chân chính người nhà. Con ngón búng ra, thánh mạch đan bị nuốt đến trong bụng. Trong chốc lát, một cỗ tử khí từ trong cơ thể nàng phát ra, lập tức hào quang vạn đạo, khổng lồ dược lực như lôi đỉnh trào lên. Thạch đậu đậu sắc mặt lúc này đỏ lên, bờ môi càng là đỏ muốn nhỏ ra huyết. Cắn răng, nàng cố nén không để cho mình đau kêu thành tiếng. Mơ hồ trong đó, làn da của nàng nứt ra, có tử khí lộ ra. Thiên giai hiệu quả của đan dược quá bá đạo, xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể tiêu hóa. Nếu không có nàng là hoang cổ thánh mạch, thánh mạch đan lại là chuyên vì loại thể chất này luyện chế. Chỉ nuốt đan dược một khắc này, nàng liền sẽ bạo thể mà chết. Đây cũng là Giang Phàm sẽ nhìn xem nàng nuốt đan dược nguyên nhân. Gặp dược hiệu quá mạnh, có bạo thể nguy hiểm. Giang Phàm một chỉ điểm tại nàng mi tâm, một cỗ thuần túy ôn hòa nguyên khí rót vào trong cơ thể nàng. Nóng hổi nhiệt độ cơ thể cấp tốc ổn định. Khuynh chân, hồi tâm, vận chuyển bát cửu huyền công, đem dược lực hướng hai ngươi đường thánh mạch bên trên dẫn đạo. Giang Phàm thanh âm truyền đến, thạch đậu đậu trong lòng vừa vững, vội vàng khuynh chân. Vận chuyển bát cửu huyền công, dược lực nhanh chóng hội tụ, bị dẫn dắt đến hướng hai đạo thánh mạch rót vào. Màu tím đan khí càng thêm nồng đậm, đầy viện đều là phun hà hương. Thạch đậu đậu khuynh chân chỗ, có một đóa màu tím hoa sen hư ảnh hiện hiện, đem thân thể của nàng nâng lên. Dược lực dần dần bị tiêu hóa. Thâm thúy khí tức ở trên người nàng hiện hiện, to lớn, hoang vu, giống như viễn cổ thần linh đang tại thức tỉnh. Keng, chúc mừng đạo hoàng nhị đệ tử Thạch Đậu Đậu tấn cấp luyện khí 7 tầng, ngưng sát. Ban thưởng lập tức rút thưởng một lần. Giang Phàm lộ ra tiếu dung. Hắn sớm đoán được là loại tình huống này. Mặc dù thánh mạch đan lớn nhất hiệu quả cũng không phải là đột phá cảnh giới, nhưng thiên giai đan dược phẩm cấp 7 ở cái kia, ẩn chứa nguyên khí vẫn như cũ kinh người. Chỉ tiếc, ngưng sát cần sát mạch, nàng hiện tại đang tại tiêu hóa dược lực, không thể cùng lúc tiến hành. Không phải còn có thể làm tiếp đột phá. Nhưng bây giờ cũng không sao, thánh mạch đan sẽ cải biến thể chất của nàng, triệt để hoàng cổ thánh mạch thức tỉnh. Mà không cách nào tiêu hóa dược lực thì sẽ tiềm phục tại trong cơ thể nàng, tại ngày sau lúc tu luyện để nàng tiến triển cực nhanh. Linh Lung cũng cảm giác được đậu đậu biến hóa, từ đấy lòng vì nàng cao hứng, lại có một tia hâm mộ. Mặc dù hâm mộ, lại không chứa một tia ghen ghét. Nàng biết đây là đậu đậu cơ duyên, Giang Phàm trước đó liền nói qua, không phải hoàng cổ thánh mạch không cách nào phục dụng đan này. Với lại trước đó cơ duyên của nàng cũng không ít, bây giờ Bạch Long sát luyện hóa chuẩn bị kết thúc, tiếp qua không lâu liền có thể nếm thử luyện cương. Nghĩ đến những này, nàng phát giác đậu đậu trên thân xuất hiện biến hóa. Theo dược lực tiêu hóa, dáng dấp của nàng dần dần khôi phục bình thường, nước da làn da khôi phục bóng loáng, trên môi huyết sắc cũng biến mất hơn phân nửa. Nhưng nàng bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện màu tím lôi đỉnh, như từng đạo lôi xả như ẩn như hiện. Đồng thời trán của nàng, điện quang màu tím đang nhảy nhót. Chỗ mi tâm làn da đột nhiên vỡ ra, một cái đồng tử mắt hư ảnh xuất hiện. Con mắt thứ ba. Oanh. Chân trời tử vân hội tụ, tử khí đông lai 3000 dặm. Một đạo màu tím lôi đình bỗng nhiên rơi xuống, chém thẳng vào hoa sen bên trong thạch đầu đầu. Linh Lung giật mình, hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này. Sư phụ. Nàng lập tức quay đầu. Đã thấy Giang Phàm bình chân như vậy đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Nam. Chương 133, đạo hoàng chuyên môn thần thông. Một tiếng sét đùng đoảng. Sấm sét màu tím rơi trên người thạch đầu đầu. Lập tức, lôi quang bốn phía, đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Linh Lung lập tức lo lắng, nhưng nhìn thấy Giang Phàm thần sắc bình tĩnh, lại an lòng. Lôi quang chậm chậm, theo màu tím đan khí chậm rãi thu nạp. Linh Lung lúc này mới chú ý tới, đầu đầu đang tại chậm rãi hấp thu những này đan khí cùng lôi đỉnh. Đồng thời, nàng cái chán đồng tử mắt hư ảnh càng ngày càng chân thực. Toàn bộ quá trình cầm tục 2 canh giờ. các loại đan khí cùng lôi đỉnh toàn bộ biến mất, thạch đậu đậu mi tâm đồng tử mắt cũng triệt để ngưng tụ, tạo thành chân chính con mắt thứ ba. Linh Lung lập tức hỏi, sư phụ, đây là? Giang Phàm quét đồng tử mắt một chút, bất động thanh sắc sử dụng nhất niệm thông và pháp, sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn bị cái này đồng tử mắt liên tiếp hiệu quả sợ ngây người, chỉ là định lực quá tốt, không có biểu hiện ra ngoài. Hoang cổ thánh đồng tử, đây là thạch đậu đậu thức tỉnh thần thông danh tự. Về phần hiệu quả, Giang Phàm có chút không biết nói thế nào. Tóm lại, hiệu quả nhiều, hiệu quả mạnh, để hắn cái này một đường bật học người đều kinh ngạc. Giới thiệu sơ lược, liền là này đồng tử mắt có thể thông u, phá huyễn, trừ tà, trấn yêu, phá núi, ngăn nước, tối thành, ngược lại biển. Ngươi có thể tưởng tượng đến tác dụng, cái này hoang cổ thánh đồng tử cũng có thể làm. Đặc biệt là bài trừ huyễn cảnh điểm này, quả thực là nguyên thận quyết khắc tinh. Giang Phàm cảm thấy, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, thạch đậu đậu siêu việt linh lung chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt nhất là, cái này đồng tử mắt có một loại áp đáy hòm năng lực, tên là thiên phạt. Là lấy hoang cổ thánh đồng tử làm dẫn, ngay cả thông thiên địa chi lực hạ xuống lôi phạt. Lôi phạt uy lực sẽ căn cứ người sử dụng tu vi khác biệt mà khác biệt. Nhưng không ngoài dự tính, đây là một loại cực kỳ đáng sợ vượt cảnh giới công kích. Là át chủ bài bên trong át chủ bài. Thạch đầu đầu mở mắt ra, mi tâm đồng tử mắt tự nhiên khép kín, lập tức không có vào cái chán biến mất. Ngạc nhiên sờ lên chính mình mi tâm, đi vào Giang Phàm trước mặt, sư phụ. Giang Phàm cười khẽ, nhấc nhấc tay, vốn định bỏ rơi phất trần, lại phát hiện phất trần đã bị chính mình thu được nhẫn bên trong. Hắn bất động thanh sắc sờ lên đầu đầu đầu, cười nói, ngươi đã thức tỉnh hoàng cổ thánh đồng tử, là cấp cao nhất thiên phú thần thông thứ nhất, thật tốt thể ngộ, đối tương lai ngươi có cực lớn trợ giúp. Về sau hắn phất phất tay, tốt, sự tình không sai biệt lắm, tất cả giải tán đi. Đúng đầu đầu, ngươi đã đạt tới ngưng sát cảnh, vừa vận đạo quán dưới mặt đất có bạch long sát, bất thời gian chính mình đi ngưng sát liền có thể. Như tại môn phái khác, nhất phẩm sát mạch loại này chân quý tài nguyên, tất nhiên sẽ thiết hạ cấm chế dày đặc. Ngưng sát kỳ đệ tử muốn sử dụng, càng phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm, thiên phú, tâm tính, thực lực, đối với môn phái trung thành, thiếu một thứ cũng không được. Mười tại Giang Phàm cái này, chỉ cần là đệ tử của mình, rộng mở đại môn tùy ý sử dụng. Dù sao mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cái này đầu sát mạch, đủ một vạn người ngưng sát đều giao phó. Vào đêm, Giang Phàm tại trong nhà mình ngồi xếp bằng. Trước đó luyện đan, đối với hắn nguyên khí tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Dù sao thân ở đạo quán, bản thân nguyên khí vô cùng vô tận, nhưng phương diện tinh thần lại có chút ra rời. Thiên giai đan dược luyện chế, cần hết sức chăm chú, bản thân hắn dù sao chỉ có ôn dưỡng cảnh, loại cường độ này phía dưới, sẽ mệt mỏi cũng bình thường. Cũng may hết thể nỗ lực đều có hồi báo. Thạch đầu đầu cuối cùng tấn cấp không nói, còn đã thức tỉnh cấp cao nhất thần thông, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút an ủi. Về sau các nàng đi ra ngoài, lo lắng có thể ít một chút. Vận chuyển nguyên khí, đem giá rời tiêu trừ. Hắn nhớ tới 3 ngày hệ thống đưa tặng rút thưởng. Trong lòng hơi động, lặng yên nói: "Hệ thống, sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng." Trước mắt quang đoàn hiện hiện, nhan sắc khác nhau, chợt tăng tốc. Cuối cùng, một đoàn màu tím nhạt chùm sáng dừng ở trước mắt hắn. Đưa tay, quang đoàn rơi xuống, là một quyển sách nhỏ. "Chúc mừng đạo hoàng cốt chúng địa giai hạ phẩm công pháp luyện khí, đa bảo quyết." Giang Phàm sững sờ, không nghĩ tới muốn cái gì tới cái đó. Hắn trước mấy ngày còn tại nhắc tới chính mình không biết cách luyện khí sự tình, muốn đợi thạch đầu đầu lần này đột phá thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là cho cốt đến. Hắn nhìn xem công pháp, méo méo cái cằm. Cũng chưa chắc thật là hắn vận khí tốt. Dù sao trước đó hắn nhắc tới qua, lấy hệ thống tiết áo, thật đúng là khả năng cố ý tiến hắn một bộ công pháp luyện khí. Cũng tỉ như nguyên thận quyết loại này vì linh lung chế tạo riêng công pháp. Cái hệ thống này thế nhưng là có ngầm thao tác tiền khoa. Lật ra trong tay công pháp, đọc nhanh như gió, trong thư tịch văn tự hóa thành kim sắc phụ triện không có vào mi tâm của hắn. Nhất niệm thông vạn pháp phía dưới, lĩnh ngộ không trở ngại chút nào. 03 cầu tiên độ 12. Sau đó, bế mạc tiêu hóa. Trên cơ bản, đây là một thiên cùng loại với luyện khí tổng cương công pháp. Địa giai hạ phẩm, không tính kém, nhưng cũng khẳng định không tính trước. Phần lớn là tại dạng giải làm sao luyện khí cùng chế tác pháp bảo. Trong đó ghi lại có thể luyện chế pháp bảo, bất quá 12 loại, cũng đều là địa giai hạ phẩm đồ chơi. Giang Phàm trong lòng tràn đầy không vui. Hệ thống này ngầm thao tác cũng không cho điểm hàng tốt. Cũng may mấu chốt nhất tu bổ pháp bảo phương pháp cũng có ghi chép, trong lòng cân bằng không ít. Lại không giống luyện chế pháp bảo như thế, đều là địa giai hạ phẩm. Từ Vân đỉnh cùng Ngọc Phất Trần có thể dành thời gian chữa trị. Trên cơ bản, thuộc về có chút dùng đồ vật. Giang Phàm thu liễm suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa. Lần này rút thưởng, vốn chính là thêm đầu. Khảm không. Lật tay một cái, một viên màu tím đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Thánh mạch đan. Không chút do dự con ngón đúng ra, viên này thiên giai hạ phẩm đan dược vào miệng. Ngẫu nhiên hóa thành linh khí tan ra. Giang Phàm lập tức thẩm vận thiên nguyên huyền công tiêu hóa. Bên cạnh xuất hiện đủ loại dị tượng. Bởi vì hắn không có hoang cổ thánh mạch, đan dược vừa mới tan ra, liền bộc phát vì kinh khủng nhất nguyên khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Giang Phàm không chút hoang mang vận chuyển nhất niệm sinh vạn pháp, trong cơ thể xuất hiện giả lập thánh mạch. Dẫn đạo bên trong, những này thánh mạch đan sinh ra hiệu quả, thức tỉnh một loại thiên phú thần thông. Về phân thức tỉnh cái gì thần thông, vậy liền thật muốn nhìn mệnh. Có khả năng cực mạnh, tựa như thạch đầu đầu hoang cổ thánh đồng tử. Cũng có khả năng cực yếu, đối tự thân trợ giúp không lớn. Thức tỉnh thần thông khác biệt, cũng sẽ dẫn đến bên cạnh xuất hiện dị tượng khác biệt. Như Giang Phàm bên cạnh, lúc này liền xuất hiện bất quy tắc không gian và mèo. Ánh mắt rối loạn, trở lên vì dưới, lấy trái là phải. Không có tương tự tử liên, cũng không có thiên lôi rơi xuống. Giang Phàm thức tỉnh thần thông rất bình tĩnh. Có lẽ cùng hắn nhất niệm thông vạn pháp có quan hệ. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, khẽ cau mày. Chúc mừng đạo hoàng lĩnh ngộ tân thần thông, tiểu chu thiên na di trận. Hệ thống thanh âm hợp thời xuất hiện. Đối loại tình huống này, Giang Phàm sớm thành thói quen. Ngay cả mình trước đó lĩnh hội một thiên địa giai công pháp hệ thống đều muốn chúc mừng một lần. Huống chi là loại tầng thứ này lĩnh ngộ thần thông. Hắn cau mày nguyên nhân, chỉ là bởi vì cái này thần thông hiệu quả. Có chút lẩm bẩm a lâu. Nam. Chương 134, thê thảm bạch tí linh viên. Tiểu chu thiên na di trận. Tên như ý nghĩa, là một loại không gian loại thần thông. Hiệu quả cũng rất đơn giản, có thể ngắn ngủi nhiễu loạn tự thân không gian chung quanh. Còn có thể kết thành một cái không gian trận pháp, đem mục tiêu na di ra ngoài. Hiệu quả cũng không phức tạp, nhưng so thạch đậu đậu hoang cổ thánh đồng tử còn kém một bậc. Mặt ngoài nhìn là như thế, nhưng cái này thần thông cùng Giang Phàm lại ngoài ý muốn phù hợp. Giang Phàm trước tiên liền nghĩ đến, nếu có thể lợi dụng tiểu chu thiên na di trận trong chiến đấu đem địch nhân vây khốn, sau đó cùng mình cùng nhau rời về đạo quán, sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ một chút, khả năng này thật đúng là rất lớn. Đầu tiên, tiểu chu thiên na di trận có na di công hiệu. Tiếp theo, chính mình trong đạo quan Huyền Tất Châu có thể trực tiếp để cho mình trở lại đạo quán. Hai loại năng lực kết hợp, quả thực là xác định vị trí truyền tống a. Giang Phàm 243 trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ. Cái này thần thông quả thực là vì chính mình chế tạo riêng. Về sau tại đạo quán bên ngoài gặp địch nhân, rốt cuộc không cần lo lắng hướng thiên tá kiếm uy lực không dễ không chế. Đạo quán chuyến du lịch một ngày hiểu rõ hạ. Giang Phàm tâm tình thật tốt, tiếp tục khoanh chân tu luyện, tiêu hóa nguyên khí trong cơ thể. Thánh mạch đan bên trong lẫn chứa nguyên khí khuếch tán, mặc dù không phải đột phá cảnh giới đan dược. Người để hắn từ ôn dưỡng sơ kỳ vượt đến ôn dưỡng hậu kỳ, có thể xưng thần tốc. Lại thêm Long Nguyên Châu bên trong còn có tương đương nguyên khí giữ lại. Giang Phàm cảm giác, tại nhưng đoán được trong một thời gian ngắn, chính mình còn biết cấp tốc thăng cấp. 25. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm đẩy cửa phòng ra đi vào đạo quán. Sắc trời tảng sáng, thu ý dần dần sâu. Sáng sớm đỉnh núi nổi lên một hơi khí lạnh. Giang Phàm lại chẳng hề để ý. Dù là không tại đạo quán, lấy hắn ôn dưỡng cảnh thực lực, cũng có thể tùy tiện làm đến nóng lạnh bất xâm. Theo Linh Lung cửa phòng mở ra, đạo quán một ngày mới bắt đầu. Làm xong tảo khóa, Linh Lung liền la hét để Thạch Đậu Đậu đi ngưng sát, nàng muốn đứng ngoài quan sát. Giang Phàm an vị ở trong đại điện, đối nàng ngưng sát cũng không quan tâm. Đây là nước chảy thành sông sự tình. Sau đó không lâu, đạo quán bên ngoài một tiếng nổ tung. Giang Phàm mở mắt ra, đứng dậy đồng thời đã xuất hiện tại đạo quán đỉnh điện. Chỉ gặp Thạch Đậu Đậu đứng tại phương xa một cái gò cao bên trên, một đạo màu trắng sắc khí hóa thành bạch long bộ dáng bay thẳng trong cơ thể nàng. Bắt cửu huyền công vận chuyển, bạch long sát bị luyện hóa, thông qua nàng toàn thân mạch lạc, nhanh chóng cải tạo khuê thân thể của nàng. Mấy canh giờ về sau, bạch long sát tiêu tán, nàng thì trực tiếp khoanh chân ngồi tại gò cao, không ngừng cô đọng sát khí. Ngưng sát thứ nhất phẩm. Giang Phàm thân ảnh tại nàng khoanh chân ngồi xuống lúc liền một lần nữa biến mất, lại trở lại đạo quán đại điện. Hết thể lại về tới bình tĩnh thường ngày. Thạch Đậu Đậu bởi vì cô đọng sát khí, mấy ngày này ngược lại không ra, mỗi ngày an tĩnh tu luyện. Đồng thời nàng thức tỉnh hoang cổ thánh đồng tử, đối môn thần thông này thích ứng cùng tu luyện cũng cần thời gian. Rất nhiều hoang cổ thánh đồng tử diệu dụng, nàng còn không cách nào nắm giữ. Đã mất đi Thạch Đậu Đậu làm bạn, Linh Lung cũng khó được an tĩnh lại. Những ngày này tại Giang Phàm trước mặt hỏi han ân cần, một bộ hiếu thuận đồ đệ bộ dáng. Giang Phàm cũng vui vẻ đến chỉ huy lao động trẻ em, cái gì việc cực đều để hai nàng đi làm. Đồng thời, hắn còn bất thời gian đi trong bảo khố cầm chút linh thạch cùng khoáng thạch, tăng thêm chút ngọc thạch, đem Tử Vân đỉnh cùng Ngọc Phất Trần chữa trị một lần. Đáng tiếc, hắn trong bảo khố nhiều nhất là những cái kia yêu thú vật liệu. Chữa trị Tử Vân đỉnh thời điểm còn dễ nói, đem mặc thạch luyện hóa, dựa vào ác thú xương cốt, làm tài liệu mới tu bổ. Tuy nói vẻ ngoài nhan sắc không dễ nhìn, tựa như ở trên đỉnh đánh mấy cái miếng vá, nhưng tốt xấu có thể sử dụng. Đến Ngọc Phất Trần lúc, có thể để Giang Phàm sầu muộn không ít. Hắn trong bảo khố không có thích hợp vật liệu. Địa giai thượng phẩm Ngọc Phất Trần, cần vạn năm tơ tằm cùng thượng đẳng linh ngọc làm chữa trị vật liệu. Hai loại đồ vật hắn đều không có. Với lại loại vật này, không phải nói thực lực ngươi cường liền có thể thu hoạch được, cần tìm vận may. Rơi vào đường cùng, Giang Phàm bắt đầu muốn chúc tử. Coi như không có chính phẩm tài liệu thời điểm làm sao bây giờ, cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là dùng đạo bản hàng nhái a. Chỉ cần làm đến vẻ ngoài không sai biệt lắm, kỳ thật hiệu quả phương diện, Giang Phàm cũng không quá để ý. Mấu chốt là vung bỏ rơi thời điểm nhất định phải phiêu dật, phải có tiên phong đạo cốt cảm giác. Thế là, Giang Phàm đã nhìn chằm chằm một cái ôn dưỡng cảnh bạch tí linh viên. Loại này vượt loại khí lực to lớn, có thể chủ động tu luyện công pháp thần thông, trí tuệ xuất chúng. Mấu chốt nhất là, hắn mọc ra một thân tuyết trắng lông dài, trong suốt như tuyết, rất là xinh đẹp không. Giang Phàm sau khi thấy được đại hỉ, trực tiếp một bàn tay bắt hắn cho tắt hai, đem hắn trói buộc không thể động đậy. Ngay tại con này linh viên nội tâm sụp đổ, đau khổ cầu khẩn thời điểm, Giang Phàm đem hắn một thân trong suốt tóc trắng cho nhổ trọng, về sau lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, chỉ để lại tại chỗ giống như là thay đổi một cái giống loài linh viên. Khi cái này linh viên đi đến bờ sông trông thấy cái bóng của mình, hắn lúc ấy liền ngốc trệ, toàn bộ vượn sinh đều hỏng mất, cái này về sau còn thế nào tìm mẹ vượn. Mà Giang Phàm trở lại đạo quán, thì lập tức đem những này tóc trắng an đến phất trần bên trên, về sau lại dùng đặc thù phương pháp luyện khí tương dung. Về phần phất trần ngọc cán, hắn dứt khoát dung luyện 1000 khối trung phẩm linh thạch, dùng để chữa trị. Đơn giản liền là tại đốt tiền. Về phần những này trung phẩm linh thạch, cũng đều là linh lung giết giang thần các loại đại yêu sau treo giải thưởng. Chữa trị hoàn tất, Giang Phàm rất là hài lòng thủ nghệ của mình. Tối thiểu ở bề ngoài nhìn, Ngọc Phất Trần cùng lúc trước không khác nhau chút nào, bề ngoài vô cùng tốt. Về phần hiệu quả a, không kém nhiều, tuy nói yếu đi một chút, lại vẫn là địa giai thượng phẩm. Loại này cuộc sống nhàn nhã, chớp mắt qua một tháng. Thạch đầu đầu ngưng sát đã triệt để ổn định, hoang cổ thánh đồng tử cũng bị nàng nghiên cứu ra 2-3 loại cách dùng. Linh lung cũng không có nhàn rỗi, hăng hái tu luyện. Đã đạt tới luyện khí 7 tầng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Một ngày này, Giang Phàm vì hai người giảng giải đại đạo, chỉ điểm các nàng trong tu luyện nghi nan. Không sáu theo tu vi của hắn tăng trưởng, cùng lĩnh hội thiên nguyên huyền công, đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ cũng càng phát ra có tâm đắc. Chỉ điểm hai người, tất nhiên là không nói chơi. Linh lung bị Giang Phàm chỉ điểm, hiểu rõ nguyên thận quyết lúc tu luyện một chỗ trở ngại, trong lòng vui vẻ, lúc này khoanh chân tu luyện. Bất quá một lát, liền có một đạo tiếng long ngâm rung trời. Có thể nhìn thấy sau lưng nàng có sát khí ngưng tụ bạch long hư ảnh hiện hiện. Giang Phàm trong lòng hơi động, minh bạch nàng đã đến đột phá điểm tới hạn. Luyện khí tầng 8 vì luyện cương cảnh, muốn hái 9 thiên cương khí nhập thể, dựa vào sát khí, âm dương tương dùng, thành tựu thần biến. Cảnh giới này cùng ngưng sát cảnh khác biệt. Ngưng sát cảnh cần trước đạt tới luyện khí 7 tầng, sau đó tìm kiếm sát mạch, về sau phương thành. Mà luyện cương thì là đạt tới ngưng sát cực hạn, nhập cựu thiên hai cương khí luyện vào trong cơ thể, sau đó tiến vào luyện khí tầng 8. Nam. Chương 135, trong mây thú. So với ngưng sát lúc tìm kiếm thượng phẩm sát mạch khó khăn, luyện cương tương đối dễ dàng nhiều. 9 thiên cương khí, đại bộ phận phẩm chất giống nhau, cũng không có tài nguyên khan hiếm nói chuyện. Vấn đề duy nhất, liền là luyện khí 7 tầng tu sĩ, chỉ dựa vào chính mình không cách nào bay đến giải vạn dặm không. Đến 9 thiên cương khí chỗ tầng mây, nơi này lại thể hiện xuất sư môn tầm quan trọng. Nếu là tán tu, cho dù may mắn tìm được bên trên tam phẩm sát mạch, có thể ngưng sát, cũng sẽ kẹt tại luyện cương cảnh trước vô kế khả thi. Sát khí bay lên không, chỉ có thể để bọn hắn duy trì tầng trời thấp, không cách nào quá cao. Trừ phi trong tay có địa giai trở lên phi hành pháp bảo, có lẽ có trưởng bối tương trợ, mới có thể leo lên cựu thiên luyện cương. Mà Giang Phàm sớm đã thay Linh Lung kế hoạch xong nên như thế nào luyện cương. Gặp nàng đạt tới ngưng sát đại viên mãn, cười đứng dậy. Đi theo ta. Hắn đứng dậy, hướng hậu sơn chỗ bước đi. Linh Lung liền vội vàng đứng lên đuổi theo, Thạch Đầu Đầu hiếu kỳ cũng cùng theo một lúc đi. Qua hậu viện, một đường đi lên trên, đi vào đỉnh núi. Linh Lung hai người nghi vấn hỏi, sư phụ, đến không sáu nơi này làm cái gì? Giang Phàm cười khẽ, tự nhiên là để ngươi luyện cương. Linh Lung ngẩng đầu nhìn lên trời, đạo quán chỗ ngọn núi này là trong 10 dặm ngọn núi cao nhất, nhưng trên thực tế cách tầng mây còn có cực xa, càng đừng đề cập cửu thiên chi thượng cương tầng. Sư phụ, ngươi là muốn mang ta đi lên sao? Nàng hỏi. Giang Phàm cười không nói, trong tay phất trần khẽ vẫy, lạnh nhạt, tùy ý. Theo phất trần vung qua, toàn bộ sơn phong đột nhiên chấn động. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đồng thời giật mình, xảy ra chuyện gì? U u tiếng vang lên, bắt đầu từ chân núi, sau đó là giữa sườn núi, một lát liền đến đỉnh núi. Cả ngọn núi bắt đầu lung lay, giống như bộc phát mãnh liệt địa chấn. Sau đó, đạo quán chỗ sơn phong vô hạn cất cao, bay thẳng 9 tầng mây tầng. Gào thét phong thanh bên tai bờ lướt qua, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy nhanh chóng lên cao, trong chốc lát bên cạnh liền mây trắng phao. Nhưng sơn phong lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, còn tại không ngừng hướng không trung bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương phong gào thét, thiên địa một thoáng lạnh, không khí cũng trở nên mỏng manh. Đã tiến vào 9 tiên cương tầng chỗ độ cao. Sơn phong lại vẫn không có đình chỉ ý tứ. Cái này chỉ là vừa mới đến 9 tiên cương mây chỗ, còn chưa đủ nồng đậm. Bốn phía bắt đầu trở nên hắc ám, bốn phía huyễn cảnh cũng đang không ngừng cuồng bạo. Mơ hồ có thể nghe lôi âm. Đột nhiên, đột phá một tầng cương mây, sơn phong dừng lại. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu ngạc nhiên hướng nhìn bốn phía. Các nàng vẫn là lần đầu đi vào cao như vậy không trung. Mênh mông tầng mây, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Không khí mỏng manh tới cực điểm, càng đi lên, chân trời hắc ám, có tiếng sấm nổ thanh nén, là một tầng lan tràn ra lôi tầng. Cũng không biết có bao nhiêu lớn, lại càng không biết ẩn chứa trong đó bao nhiêu lôi đỉnh, chỉ nhìn một chút liền rung động lòng người. Giang Phàm thấy thế cười nói, trên lệch độ cao không nhiều, ngay ở chỗ này luyện cương a. Linh Lung gật đầu, không lại nói cái gì, khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ, vận chuyển nguyên thần quyết, hấp thu 9 thiên cương khí nhập thể. Toàn bộ quá trình cùng ngưng sát cũng không vốn chất khác nhau, đều là mượn nhờ thiên địa chi lực cải tạo tự thân. Trung quanh cương khí nhận dẫn dắt, rót thành khí lưu rót vào Linh Lung trong cơ thể. Nàng chiếu đơn thu hết, cùng trong cơ thể bạch long sát tương hợp. Loại này quá trình chính là thiên địa tương dung, đợi đến cùng trong cơ thể bạch long sát hình thành cân bằng, chính là luyện cương thành công. Về sau thời gian, liền muốn không ngừng tu luyện, đem hai loại lực lượng cùng nguyên khí khép lại, triệt để hòa hợp một loại lực lượng về sau, liền có thể hình thành chất biến, cũng chính là luyện khí tầng 9, thần biến cảnh. Về phần cần thiết thời gian, cũng căn cứ tự thân thiên phú, cùng tu luyện công pháp khác biệt, tốn thời gian khác biệt. Giang Phàm hiện tại cũng không thiếu thời gian, đứng tại đỉnh núi, khoan thai nhìn xem bốn phía phong cảnh. Thạch Đậu Đậu nhìn một hồi, phát giác luyện cương cũng không cái gì đặc biệt chú ý địa phương, cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Giang Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đối nằm ngang ở 9 thiên cương mây bên trên tầng này lôi vân sinh ra hứng thú. Hắn cũng là nhàm chán, triển khai suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến, tầng này lôi vân vô cùng vô tận, tối thiểu lấy thị lực của hắn không nhìn thấy cuối cùng. cái này chẳng phải là nói tầng này lôi vân phạm vi muốn vượt qua tưởng tượng. Nhưng mỗi đến đêm dài, chân trời đều là trăng sáng tinh minh, mảy may không nhìn thấy tầng này lôi vân tồn tại dấu hiệu. Là làm sao làm được? Vẫn là nói, là phương này huyền huyễn thế giới đặc thù. Như giả thiết cái này lôi vân thật vô cùng vô tận, bao phủ tại toàn bộ thế giới trên không. Lôi vân bên ngoài, lại là cái gì? Là cùng kiếp trước vũ trụ mênh mông, lại hoặc là một loại khác bộ dáng. Giang Phàm có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lôi vân dày đặc, cũng không biết nhiều dày, ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng càng là đáng sợ. Căn cứ Giang Phàm suy tính, lấy thần nguyên tử vì cân nhắc đơn vị, chỉ sợ không đủ để hướng lôi vân chỗ sâu sông. Hắn tại đạo quán phạm vi, tất nhiên là không sợ. Chỉ khi nào tiến vào lôi vân, tranh luận phân biệt phương hướng, cũng không dám chắc có thể có thu hoạch. Hiện tại Linh Lung đang tại luyện cương, vẫn là chờ nhàn sau lại đi dạo chơi không muộn. Cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới ẩn ẩn tiếng sấm bên trong có một tiếng gầm nhẹ. Ánh mắt ngưng tụ, hướng quần quần trong lôi vân nhìn lại. Có một cái khổng lồ cự thú như ẩn như hiện, tại trong lôi vân du động. Giống như kình giống như chim. Cái này trong lôi vân còn có vật sống. Giang Phàm hơi giật mình. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay nhắm ngay bầu trời. 927 tầng mây kia bên trong sinh mệnh phát giác nguy cơ, vốn là như ẩn như hiện thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt biến mất. Giang Phàm nhíu mày. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn cũng không lắm để ý, chỉ là đem phần này hiếu kỳ ghi lại. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Linh Lung tại 3 ngày thời gian bên trong, không biết hấp thu bao nhiêu chín thiên cương khí. Nàng vốn là hàn băng thiên mạch, lại tu thiên giai công pháp, mặc dù không giống thạch đậu đậu như thế mỗi cái đẳng cấp đều muốn lượng lớn nguyên khí mới có thể đột phá. Tiêu hao cũng viễn siêu thường nhân. Đến ngày thứ 3 giữa trưa, nàng hấp thu cương khí tốc độ chậm lại, lại qua 2 canh giờ, hoàn toàn ngừng lại. Keng, chúc mừng đạo hoàng đại đệ tử Linh Lung đạt tới luyện khí tầng 8, luyện cương. Ban thưởng ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Hệ thống thanh âm đồng thời vang lên. Giang Phàm biểu hiện lạnh nhạt. Hắn hiện tại đối rút thưởng nhìn rất thoáng. Dù sao đại khái suất không ra được thiên giai đồ vật. Linh Lung đứng dậy, túi đầu nhìn một chút chính mình, rất là mừng rỡ. Chân thành hướng Giang Phàm hạ bái, đà tạ sư phụ. Giang Phàm cười khoát tay, không sao, vi sư chỉ là tiện tay mà thôi, chúng ta trở về đi. Hắn lại vung lên phất trần, Cửu Thiên Chi Thượng Sơn Phong nhanh chóng hạ xuống, hết thảy như là lộn ngược, không mấy phút nữa, Sơn Phong lại khôi phục lại lúc đầu độ cao. Nam. Chương 136, Nữ Hoa, kể bên này nhưng có đạo quán. Đất hoang. Một chỗ tùm trong rừng rậm. Một bóng người nhanh chóng nhảy lên. Cuối mùa thu trong rừng rậm, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như quỷ mị. Tại một chỗ dừng lại, nàng nhìn quanh, phân rõ phương hướng. Một thân thanh sam, ước chừng 12 tuổi bộ dáng, một đôi tròng mắt linh khí 10 phần. Cố Linh Lung, Giang Phàm đại đệ tử. Từ lần trước gặp được Chu Thiên Tung một nhóm, đã hơn một tháng. Thực lực của nàng cũng từ luyện khí 7 tầng tấn cấp đến luyện khí tầng 8, cũng vững chắc cảnh giới. Về sau, nàng liền trong đạo quán ngồi không yên, bắt đầu ở đạo quán xung quanh thai họa các loại đất hoang sinh linh. Đã không đơn giản cực hạn tại yêu thú. Chỉ cần là bị nàng cho rằng có thể khi dễ, cũng khó khăn trốn ma trảo của nàng. Từ khi tấn cấp luyện khí tầng 8 về sau, thực lực của nàng liền càng phát ra kinh khủng. Nếu theo người bảng bài danh, nên có thể vào 20 vị trí đầu, cho dù là ôn dưỡng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không làm gì được nàng. Lần này đi ra, Thạch Đậu Đậu cũng không có đi theo bên người nàng. Mặc dù Thạch Đậu Đậu bản ý cũng rất muốn đi ra chơi, nhưng nàng tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến điểm mấu chốt, cần tĩnh tâm tại đạo quán tu luyện, cho nên cũng chỉ thừa Linh Lung một người lăn lư. Nàng mục đích hôm nay cũng rất đơn giản. Liên là cái kia liên tục 2 lần đem nàng và Thạch Đậu Đậu đuổi cho thượng xuyến hạ khiêu của cái. Nữ nhân loại sinh vật này, vô luận tại bất luận cái gì thế giới, đều là cực kỳ mang thủ. Trước đó là đánh không lại, chỉ có thể tạm thời nhịn. Hiện tại nàng thực lực tăng nhiều, sao có thể không trả thù lại? Vừa vặn, cái kia hổ mẹ cũng là ôn dưỡng cảnh, đối nàng mà nói là cái hoàn mỹ luyện tập đối tượng. Phía trước cổ thụ có rõ ràng vết cào. Tiêu chí lấy phía trước là có chủ lãnh địa. Linh Lung ánh mắt hơi đổi, cẩn thận tại cây cổ thụ này một bên dừng lại. Nàng nghĩ nghĩ, xuất ra rất nhiều linh thạch theo đặc biệt sắp xếp chôn ở lá khô hạ. Đây là đơn giản thuốc phục trận, vì để phòng vạn nhất. Nếu là thật đánh không lại, liền dùng trận pháp vây khốn cái này hổ mẹ, vì nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Quân tử báo thù 10 năm không vãn, cùng lắm thì lại tu luyện 2 tháng lại đến. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng lộ ra tiểu dung, đi đến cổ thụ một bên, một trưởng bổ vào cổ thụ bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cổ thụ lay động, tự lạc trưởng chỗ, vết rách xuất hiện. Một lát, theo tiếng tạch tạch, cái này gốc cần 3 người trưởng thành mới có thể ôm hết cổ thụ bị chém đứt. Đồng thời, một tiếng mãnh hổ gào thét từ rừng cây chỗ sâu truyền ra. Cuồng phong đột khởi, một cái 3 đuôi lộng lấy hổ cấp tốc xông ra. Nhìn thấy Linh Lung trong nháy mắt, nàng giận trong lòng. Không có khi dễ như vậy lão hổ. Chạy như bay, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Linh Lung đánh tới, lợi chảo vung lên, không khí xuất hiện chói tai thanh âm. 3 đạo hàn quang vạch phá không khí. Linh Lung sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng song phương vẫn có đại cảnh giới trên lệnh. Dưới chân giẫm mạnh, tốc độ đột nhiên thăng, cũng hóa thành một đạo hắc ảnh. Như linh hoạt sơn quỷ, tránh thoát 3 đạo hàn quang, Linh Lung 2 tay hợp lại, thiên địa một thoáng lạnh. Một tầng sương mù dâng lên, mặt đất cấp tốc nổi lên sương lạnh. Nhưng con này hổ mẹ tốc độ quá nhanh, còn không đợi nàng phát động thần thông, liền đuổi tới trước người nàng, lại là một chảo rơi xuống. Phanh! Đại địa chấn động, vừa mới ngưng kết xương lạnh nương theo bùn đất bay tán loạn. Linh Lung nghiêng sau nhảy, tránh thoát một chảo này. Trên chân, Túng Vân Hoa có nguyên khí hóa thành cánh, đưa nàng tốc độ tăng phúc gấp 10 lần. Hồ mẹ dùng hơi thở hừ một tiếng, đối với mình thất thủ rất là bất mãn. Hồ mắt quét linh lung một chút, liền muốn lần nữa bổ nhào qua. Lúc này, xương lạnh càng quyết tán, đưa nàng hổ trưởng đông kết, cũng cấp tốc lan tràn. Vẹn vẹn 3 giây, nàng liền biến thành một cái khổng lồ hổ hình băng điêu, đứng ở tại chỗ, dị thường xinh đẹp. Linh lung rơi xuống đất, lộ ra thiếu dung. Theo cảnh giới tăng lên, nàng hàn khí cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại xem ra, liền ngay cả con này ôn dưỡng cảnh ba đuôi hổ đều khó mà tránh thoát. Nàng tới gần băng điêu, suy tư xử trí như thế nào con cọp này. Giang giác. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền ra. Đá bên trên xuất hiện vết rách. Linh lung biến sắc, không tốt. Chỉ là nàng khoảng cách quá gần, còn muốn chạy trốn đã tới không kịp. Một tiếng hổ gào, hàng quang cùng lợi chảo đồng thời xẹt qua thân thể của nàng. Băng điêu hoàn toàn vỡ vụn, hổ mẹ lộ ra tiếu dung. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại lừa gạt linh lung, muốn đem nàng dẫn tới. Linh lung thân thể cắt thành tam tiết, không đợi con này hổ mẹ cao hứng xong, liền kiếm linh lung thân thể hóa thành một cái băng điêu. Ngã xuống đồng thời, hóa thành vỡ nát. Hổ mẹ sững sờ, đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu. Thình lình nhìn thấy linh lung đứng tại giữa không trung, một tay hư nhấc, 36 thanh hiện ra hàn mang băng nhận ngưng tụ. Không do dự, linh lung một tay phất lên. Vô số băng nhận nhanh chóng rơi xuống, hổ mẹ vội vàng lùi lại, phía sau ba đầu cái đuôi quét ngang mà ra, hóa đầy trời bóng roi, đem những này băng nhận đánh nát. Nàng đang tính kế linh lung, làm sao biết linh lung không phải đang tính kế nàng. Thừa dịp băng nhận tập kích thời gian, linh lung ánh mắt cụ xuống, một tay một nắm, trong ngọc bội một đạo quang mang rơi vào trong tay. Một thanh trường kiếm bị nắm trong tay. Xương lạnh kiếm. Trường kiếm nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc hướng phía dưới đánh tới. Hồ mẹ liên tục gầm thét, ba đuôi quét ngang, hóa thành đầy trời tàn ảnh, cuối cùng đem 36 thanh băng nhận đánh nát. Liền muốn tiếp tục hướng linh lung trên thân rút đi. Nhưng vào lúc này, linh lung thân ảnh chợt phân, vừa hóa thành 9, từ phương hướng khác nhau hướng ba đuôi hổ đánh tới. Nguyên thật quyết, nguyên thần huyết thân. Đối mặt loại biến hóa này, hồ mẹ rõ ràng sửng sợ. Lập tức kịp phản ứng, cái đuôi phương hướng chuyển biến, muốn đem 9 cái thân ảnh toàn bộ đánh nát. Một tiếng long ngâm, từ mặt đất xương lạnh bên trong, một đầu hàn băng thận long xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, đem hổ mẹ quấn một quấn. Đuôi hổ trên không trung một trận, để ba đạo thân ảnh lướt qua, hướng nàng đánh tới. Ba đạo thân ảnh đồng thời huy kiếm, ba đạo vết thương xuất hiện, hàn khí không ngừng từ vết thương tràn vào trong cơ thể. Con này thần thông cảnh hổ mẹ đánh cái dùng mình, bên ngoài thân ngưng ra một tầng băng tinh. Nàng gầm nhẹ, muốn xua tan hàn khí, càng phát ra hiện những này hàn khí như rọi trong xương, càng không có cách nào bị nàng yêu nguyên xua tan. Thiên giai công pháp, liền là bá đạo như vậy. Linh lung cười cười, mặt khác hai cái thân ảnh hóa thành băng điêu vỡ vụn. Nàng trực tiếp nhảy đến lưng hổ, thu hồi trường kiếm, nắm lên nhỏ quyền tại bên miệng a a. Hung hăng một quyền nện ở hổ trên cổ. Nơi này là lão hổ thịt mềm. Một tiếng gào thét, hổ mẹ thân thể hung hăng đặt ở trên mặt đất. Linh lung căn bản vốn không thu tay lại, một quyền lại một quyền đánh vào cùng một nơi. Đừng nhìn quả đấm của nàng nhỏ, lực lượng lại ngoài ý muốn khổng lồ. Cũng không biết đánh bao nhiêu quyền, con này hổ mẹ đã hoàn toàn co quắp trên mặt đất, chỉ còn nhẹ giọng gào thét. Linh lung nhếch miệng lên, nàng biết con này ba đuôi hổ đã nhận thua. Yêu thú liền điểm ấy tốt, đụng tới cường giả, tuyệt không được chống. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng có thể thu cái không sai tọa kỵ. Liền trong lòng nàng âm thầm cao hứng thời điểm, thiên địa đột nhiên trầm tĩnh. Nàng cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Thinh linh nhìn thấy, vạn dặm biển mây cuồn cuộn, tại chỗ rất xa, có một đạo tinh quang. Lúc đầu cực xa, một cái chớp mắt liền tới đến trước mắt. Biển mây hoành không, trải thành con đường, một chiếc cao trăm trượng thuyền, tại biển mây bên trong ra. Như rủ xuống trời cự thú, che đậy thương khung. Linh lung sững sờ, lần thứ nhất nhìn thấy loại rung động này chẳng cảnh. Nhưng nàng nhạy cảm phát giác, chiếc này tiên trên thuyền có càn khôn mây chữ chữ. Loại này văn tự, nàng tại Chu Thiên Tung bọn người cưỡi trên thuyền đã từng gặp qua dương. Không lo được vừa mới hàng phục hổ mẹ, nàng liền muốn đứng dậy ẩn núp rời đi. Tiên thuyền lại tại bầu trời dừng lại, chính đối nàng. Một cái chừng 50 tuổi, không giận tự uy nam tử đi ra, mặc thanh thụ áo khoác, bên trên vẽ bốn chảo thanh long. Hắn đi vào đầu thuyền, nhìn về phía Linh Lung, đồng nữ hoa, ngươi cũng đã biết phủ cận nào có một tòa đạo quán. Nam. Chương 137, đạo quán trên không tiên thuyền. Tràn ngập lực áp bách tiên thuyền. Người mặc thanh thụ vương bào trung niên. Hư hư thực thực đại càn vương triều tiêu chí. Linh Lung chột dạ không thôi, đặc biệt là đối phương hỏi thăm vị trí của đạo quan. Thời gian dài như vậy bên trong, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tin tức tốt là đối phương giống như không biết mình liền là đạo quán người. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, hướng phương hướng ngược nhau chỉ đi. Cái hướng kia, 1.360 bên trong có một chỗ mê vụ bao phủ sân phòng, đạo quán ngay tại đỉnh núi bên trên. Cảm ơn. Nam tử trung niên nói một tiếng, một tay nhẹ ném, một cái túi rơi xuống ba đuôi lưng hổ bên trên. Bản thân hắn thì quay người, lại trở lại tiên thuyền bên trong. Biển mây lần nữa cuộn cuộn, trên không trung trải thành con đường, tiên thuyền vòng vo phương hướng, hướng Linh Lung chỉ phương hướng mà đi. Chớp mắt biến mất. Linh Lung gặp bọn họ rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Đem trước mặt cái túi cầm lấy, chịu nặng, có tiếng va chạm giòn giã. Lại là túi tiền. Bên trong chứa một loại sáng lấp lánh tiền, hiện lên xanh ngọc, lại càng sáng long lanh. Mỗi cái tiền bên trên đều có càn khôn hai chữ. Linh Lung điểm một cái, có 45 mai. Nàng như có điều suy nghĩ, những tiền này nàng nghe nói qua, tên là đại càn tệ, là dùng linh thạch cắt chém đi ra. Một viên đại càn tệ có thể đổi một 450 khối trung phẩm linh thạch. Là đại càn triều đại đỉnh phát hành chính thức tiền. lưu thông phạm vi tại thần đô cùng phụ cận châu phủ. Giống Giang Châu loại này tới gần đất hoang biên giới châu phủ, thì càng ưa thích trực tiếp dùng linh thạch kết toán. Đem cái này một túi tiền cất kỹ, Linh Lung ánh mắt hơi đổi, cũng mặc kệ dưới thân ba đuôi hổ, đứng dậy dâng lên, nhanh chóng hướng đạo quán phương hướng mà đi. Nàng trước đó chỉ điểm phương hướng, xác thực có một chỗ mây mù lượn lờ núi cao. Chỉ bất quá đỉnh núi không có đạo quán. Đó là một cái sáu đầu tóc vàng hống lãnh địa. Căn cứ lao thôn trưởng địa đồ, là một cái nguyên anh hậu kỳ đại yêu. Nàng tốc độ cực nhanh, dưới chân có cương mây dâng lên. Từ khi luyện khí tầng 8 về sau, nàng liền có thể đằng vân giá vũ, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là so với loại phương thức này, nàng càng ưa thích cước đạp thực địa. Cái kia để nàng càng có cảm giác an toàn. Các loại linh lung sau khi đi, cái kia thảm hề hề ba đôi hổ mẹ lặng lẽ mở mắt. Dùng ánh mắt còn lại lướt qua trung quanh, một phái bừa bộn, lại không có bóng người. Nàng đứng dậy, lộc cộc lẩm bẩm kêu hai tiếng, vẫn không thấy bóng dáng xuất hiện. Trường hô khẩu khí, nàng không dám dừng lại, liền vội vàng xoay người, hướng lãnh địa của mình chạy tới. Đến tranh thủ thời gian mang theo nhi tử rời đi. Nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Cái kia nữ ma đầu nói không chừng lúc nào liền sẽ trở về. Linh lung một đường gia tốc, không bao lâu, liền xa xa nhìn thấy đạo quán. Một trận gió xông vào đạo quán đại môn, thẳng đến đại điện. Giang Phàm cùng Thạch Đậu Đậu đều ở trong đó. Sư phụ, không xong, cái kia đại cản triều đại đỉnh tới trả thù, ta trước đó đụng tới. Nàng còn chưa nói xong, Giang Phàm liền đưa tay ngăn lại. Đứng dậy, vung khẽ phất trần dựng vào sau vai, cười nói, đã tới. Ai tới? Thạch Đậu Đậu mở mắt ra, một mặt mở mịt. Nàng vừa hỏi xong, cũng cảm giác sắc trời tối sầm lại. Áp lực vô hình từ không trung xuất hiện, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Giang Phàm trên mặt tiêu dung, đứng dậy ra bên ngoài mà đi. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu bước nhanh theo sau lưng. Thạch Đậu Đậu thấp giọng hỏi, "Sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" Linh Lung bất đắc dĩ nhún vai, dù sao không phải chuyện tốt. Ba người ra đại điện, đi vào phía trước quảng trường. Hách mỗi ngày tế hiện bóng ma, biển mây cuồn cuộn, một chiếc che khuất bầu trời tiên thuyền từ Vân Hải đi ra, ngừng trên bầu trời đạo quán. Tiên thuyền hiện ra tiên quang, một người mặc thanh thụ vương bào trung niên đi đến đầu thuyền. Đi theo phía sau hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam chừng 19, nữ chừng 18, đều chưa đầy 20 tuổi. Ba người đứng vững, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Tiên thuyền hai bên có chửa khoác ngân giáp binh sĩ xuất hiện, cầm trong tay trường mâu, khí tức cường đại, mỗi một cái đều có luyện khí 7 tầng. Linh Lung đến thầm, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 365 cái. Bầu không khí nhất thời kiềm chế. Giang Phàm tiến lên một bước, khẽ không người cười nói, ạ, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Bằng hữu cần phải đi vào uống một chén trà nóng. Theo Giang Phàm mở miệng, bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành sanh. Áo bào xanh trung niên ở trên cao nhìn xuống nói, uống trà trước đó không đợi. Hắn hướng Linh Lung nhìn thoáng qua, bị hù nàng vội vàng trốn ở Giang Phàm phía sau. Áo bào xanh trung niên chưa nói thêm cái gì, chỉ là vung tay lên, có đồ vật gì bị vứt ra xuống tới. Phanh! Trung điệp rơi xuống đất, kích thích bụi mù. Một giây về sau, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu mới nhìn rõ, đây là một cái 5-6 mét lớn tóc vàng hống, có 6 cái đầu, vết thương chẳng chịt, đã không có khí tức. Linh Lung sắc mặt lúc này tái đi. Nàng nhận ra được, đây là nàng chỉ chỗ kia trên núi cao bá chủ, Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền đi tới đó, giết con này Nguyên Anh hậu kỳ tóc vàng hống lại chạy tới. Nàng hít một hơi lạnh, có chút sợ sợ. Nhưng nhìn thấy Giang Phàm bóng lưng, lập tức lại lòng tin 10 phần. Không sợ, có sư phụ đâu. Bọn hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thần nguyên tử không thành. A, bằng hữu thật sự là khách khí, đến đều tới, còn đưa loại này đại lễ làm cái gì? Giang Phàm trên mặt tiêu dung, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Áo bào xanh trung niên như cũ lạnh nhạt, nghe vậy gật đầu, đúng là đưa các ngươi lễ vật, tại ta đại cản có cái quy củ. Phàm phạm vào tội chết tội nhân, tại trước khi chết đều sẽ để bọn hắn ăn bữa ngon, tốt trên hoàng tuyển lộ làm quỷ chết no. Cái này tóc vàng hống là Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu. Chất thì ngon, là hiếm có mỹ vị. Đạo hữu nấu ăn về sau, cũng tốt lên đường. Giang Phàm tiếu dung càng sâu, nguyên lai là đại cản tới bằng hữu, đáng tiếc nơi này là đất hoang, đại cản quy củ chưa hẳn dùng được. Áo bào xanh trung niên gật đầu, nói có đạo lý. Vậy liền nói một chút chuyện khác, không biết đạo hữu cái này đạo quán, nhưng tiếp siêu độ sinh ý. Giang Phàm cười không nói. Áo bào xanh trung niên tiếp tục nói, ta có mấy cái hậu bối, hơn tháng trước từ một tên họ Chu tướng quân dẫn đến đây đất hoang, lại một đi không trở lại. Trong nội tâm của ta lo lắng, liền tới tìm kiếm. Giang Phàm ngón trỏ gậy hạ phất trần, nói: "Vậy thật đúng là đáng tiếc, không biết bằng hữu nhưng toại nguyện tìm được. Đất hoang rất hung hiểm, ta thực vì bằng hữu mấy cái này hậu bối lo lắng a." Áo bào xanh trung niên thở dài một tiếng, ai nói không phải đâu, đất hoang thật sự là hiểm ác, yêu thú hoành hành không nói, lòng người cũng gian trá. "Không phải sao, ta trước đó không lâu mới đến, gặp một cái nữ hoa đáng yêu, không giống gian nhân, liền dừng lại hỏi thăm đường. Kết quả nàng liền chỉ một chỗ tóc vàng hống xào huyệt cùng ta, cũng may mà lao phu có hai điểm thủ đoạn, không phải liền muốn táng thân miệng thú." Giang Phàm cùng Thạch Đậu Đậu ánh mắt đồng thời hướng Linh Lung nhìn lại. Linh Lung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Còn nghiêm túc gật đầu, nói tiếp, "Tiền bối, ngươi còn thật không dễ dàng, cái kia lừa gạt cô gái của ngươi thật là xấu." Nam. Chương 138, các ngươi cho siêu độ không đủ tiền. Áo bào xanh trung niên cười, cũng không biết có phải hay không là bị tức. Thu Liêm Tiếu Dung, hắn nói, cũng là bọn hắn vận khí không tốt, cũng gặp phải xảo trá người. Lão phu không yên lòng, liền lái cách tiên thuyền đến đây tìm kiếm. Hắn dừng một chút, gặp Giang Phàm không phản ứng chút nào, tiếp tục nói: "Đáng tiếc, cái kia gian người tay chân sạch sẽ, lão phu ba cái hậu bối tung tích hoàn toàn không có, chỉ tìm được Chu tướng quân thi hài, tử trạng thê thảm, toàn thân vết thương vô số, ngay cả một khối hoàn chỉnh địa phương đều chiếu không ra." Hắn lắc đầu thở dài, "Bởi vậy, lão phu phỏng đoán, ta ba cái kia hậu bối cũng giữ nhiều lành ít. Gặp nơi này có một tòa đạo quán, liền muốn mời đạo hữu giúp bọn hắn siêu độ một phiên." Giang Phàm cười cười, "Cái này a." Áo bào xanh trung niên không đều Giang Phàm nói xong, đối sau lưng người trẻ tuổi nói: "Thạch Nguyên, giao tiền đặt cọc." Cái kia gọi Mênh Mông người trẻ tuổi tiến lên, trên tay lắc một cái, liền gặp ba cái dương lớn rơi xuống. Nhẹ nhàng, không có một chút tiếng vang, là bay xuống. Đợi đến cái dương rơi xuống đất, Giang Phàm vung xuống trong tay phất trần, một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái dương xốc lên. Chỉ gặp trong đó trưng bày núi vàng núi bạc, cùng các loại kỳ chân dị bảo, choáng váng mắt. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy những bảo vật này, nhưng vẫn bị hút lại ánh mắt. Giang Phàm thổi ngụm khí, những bảo vật này quang mang ngừng lại mất. Cái dương biến thành giấy trắng, núi vàng, bạc núi, dị bảo cũng đều biến thành giấy. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu sắc mặt đồng thời khó coi. Quá suối quẩy. Giang Phàm ngược lại sắc mặt như thường, cười nói: "Bằng hữu, ta cái này đạo quán ngày thường không làm siêu độ sinh ý, nhưng ngươi cho tiền đặt cọc công đạo, vần đạo cũng cô mà làm đáp ứng cái này cái cọc sinh ý." Hắn thở dài, đáng tiếc, muốn siêu độ quá nhiều người, bằng hữu tiền đặt cọc nhưng chưa hẳn đủ. Áo bào xanh trung niên lắc đầu, "Không nhiều không nhiều, chỉ siêu độ ba người, làm sao lại nhiều?" Linh Lung phẩm ra không thích hợp. Chính mình tăng thêm đầu đầu, còn có sư phụ, không vừa vặn ba người sao? Giang Phàm cười, đem phất trần khoác lên trên cánh tay, "Bằng hữu toán học không tốt lắm, không phải ba cái, rõ ràng là 372 cá nhân." Linh Lung đến thầm, trên thuyền quân tốt 365 người, tăng thêm áo bảo xanh trung niên ba cái, cùng trước đó Chu Thiên Tung bốn người, vừa vặn 372 người. Áo bảo xanh trung niên trong lời nói không có chiếm được tiện nghi, ánh mắt hơi trầm xuống. Lão phu nghe nói, đất hoang bên trong mới xuất hiện một cái đạo quán, tên là Huyền Tông. Ly Giang kiếm phái thần nguyên tử cùng đánh cược, thua một chiều, từ đó Ly Giang phái gặp chi nhượng bộ lui binh, nhưng có việc này. Giang Phàm cười nhạt trước đó một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, bất quá các hạ nếu biết việc này còn tới, là tự tin mạnh hơn thần nguyên tử. Áo bào xanh trung niên nói, không phải, thần nguyên tử kỳ tài ngút trời, vẹn vẹn 200 tuổi liền tu đến động tiên, đứng hàng địa bảng thứ 7, lão phu cảm thấy không bằng. Hắn than nhẹ, nhưng làm sao hậu bối gặp nạn, ta cái này làm trưởng bối cũng nên ra mặt mới là. Dứt khoát ta đại càn còn có mấy phần vô liếng, trải qua lão phu dày vò, không dối gạt đạo hữu, lão phu đứng trước này tiên thuyền, tên là Chấn Trời Tiên Thuyền, là một kiện tiên giai hạ phẩm bảo vật, là lão phu 300 năm trước bị phong trấn Nam Vương lúc tiên hoàng ban cho. Lão phu bất tài, chỉ dám bằng tiên bảo chi uy đến đây, mong rằng đạo hữu chớ trách ta lấy thế khinh người. Giang Phàm cười lắc đầu, không trách ngươi, không trách ngươi, trước đó còn nói ngươi tiền cho ít, tăng thêm chiếc này tiên thuyền, ngược lại là đủ. Trấn Nam Vương cười cười, đã giá tiền thỏa đàm, thế thì dễ nói chuyện rồi, Thạch Nguyên. Hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Người trẻ tuổi tiến lên, nhẹ nhàng nhảy lên, từ tiên thuyền bên trên rơi xuống, đến trước đại điện trên quảng trường. Trấn Nam Vương nói, Thạch Nguyên là ta nhân tài nhất một cái hài tử, năm gần 19, tại ngoại giới hơi có chút danh mỏng, may mắn tiến vào người bảng thứ 10, theo tu hành giới quy củ, không biết đạo hữu thủ hạ đệ tử nào nguyện ý luận bàn. Còn có loại quy củ này? Giang Phàm Kiêu Mi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, liền muốn tiến lên. Giữa sân Thạch Nguyên lại đột nhiên mở miệng, "Thạch Đầu Đầu, ta đã sớm trông thấy ngươi, đừng lẩn trốn nữa. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, này cũng vừa vặn, nghĩ đến thiên mạch muội muội mấy người chính là nhận ra ngươi, bị nhà ngươi sư trưởng giết người diệt khẩu. Nếu vẫn ta hoàng gia người, liền xuống tới cùng ta một đối một, sinh tử không oán." Linh Lung lúc này giận, "Ngươi người này thật không biết xấu hổ, ngươi cũng 19, khi dễ một cái 6 tuổi hài tử cũng không chê é lệ, cô nãi nãi ta đến bồi ngươi so chiêu." "Sư tỷ." Thạch Đậu Đậu đột nhiên lên tiếng, biểu lộ nghiêm túc, "Đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá hắn đã chỉ tên muốn cùng ta luận bàn, ta như lui, không phải rơi sư phụ tên tuổi." Nàng hướng Linh Lung cười một tiếng, "Sư tỷ yên tâm, ta thế nhưng là rất lợi hại." Đi đến giữa sân, nàng đối mặt Thạch Nguyên, thở sâu. Nhìn thấy Trấn Nam Vương cùng Thạch Nguyên, nàng nhớ lại càng nhiều sự tình. Năm đó ở hoàng cung, đối phương liền mắt cao hơn đầu, không có cầm nhìn tới nàng. Mà tình cảnh của nàng, thứ năm đó bắt đầu liền không tốt. Trong mơ hồ giống như có thai tình, nghịch tặc, dư nghiệt các loại xưng hô. Cùng cha mẹ của nàng có một loại nào đó quan hệ. Thạch Nguyên nhìn thấy nàng, lắc đầu cảm khái, "Thạch Đầu Đầu, không nghĩ tới ngươi thật không chết. Đáng tiếc, ngươi không nên đi hại thiên mạch muội muội bọn hắn, hôm nay, ngươi chết trên tay ta, cũng chớ nên trách ai." Thạch Đầu Đầu nhìn xem hắn, muốn đánh cứ đánh, là bọn hắn muốn giết ta, ta mới hoàn thủ. "Huống chi, ba người bọn hắn cũng không phải chết trên tay ta." Thạch Nguyên không nghe nàng giải thích, con ngón đúng ra, trong giới chỉ một đạo quang mang xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Là một thanh trường kiếm màu bạc. Ngân kiếm sơ hiện, liền có một đạo sáng chói tinh quang trực trùng vân tiêu. Địa giai thượng phẩm. Giang Phàm nhíu mày. Thạch Nguyên nói, kiếm này tên là Tinh Vân, chính là dùng 100.000 năm thiên ngoại tinh thạch, phụ trăm tiên luyện khí đại sư chi thủ mà thành, có thể phân sông đoạn biển, chạm tinh tồi thành, địa giai thượng phẩm. Không biết ngươi dùng gì binh khí? Trấn Nam Vương trên tiên thuyền nở nụ cười. Chính là muốn loại khí thế này, từ vừa mới bắt đầu liền muốn hung hăng áp chế bọn hắn, để bọn hắn biết đại càn hào khí. Thạch Đầu Đầu có chút khó xử, trên tay nàng thật đúng là không có vật gì tốt. Lúc đầu xâm la mặt nạ, cửu lê phân quan kiếm, thần quang châu các loại đều là địa giai hạ phẩm, cầm tới ngoại giới cũng đều không kém. Nhưng cùng đối phương địa giai thượng phẩm bảo kiếm so sánh, lập tức không lấy ra được. Đầu đầu, tiếp kiếm. Giang Phàm sao nhận lấy loại này khí, hừ nhẹ một tiếng, một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng hậu viện một điểm. Thoáng chốc, một đạo kiếm ảnh từ bảo khố chỗ sâu bay ra, tiếng kiếm reo lên, tứ phía cùng lên rét lạnh kiếm khí. Keng. Trường kiếm không có vào thạch đậu đậu trước người sàn nhà. Giang Phàm nói, kiếm tên Ly Hồng, Ly Giang trưởng môn thần nguyên tử bội kiếm, địa giai thượng phẩm. Đậu đậu, hôm nay vi sư liền ban cho ngươi hai. Nam. Chương 139, Hoang Cổ Thánh Đồng tự uy lực. Thanh kiếm này không phải đưa cho sư thúc sao? Nhìn thấy Ly Hồng kiếm đồng thời, Linh Lung sững sờ. Nàng nhớ rất rõ, lúc ấy Nhậm Phiêu Miểu trong tay liền là thanh này Ly Hồng kiếm. Nhưng nàng thông minh, chỉ là nhìn Giang Phàm một chút, ngậm miệng không nói. Nên cho sư phụ lưu bậc thang nhất định phải lưu. Thạch Đậu Đậu liền rõ ràng không có nàng thông minh như vậy, ban đầu sững sờ, đem Ly Hồng bạn kiếm lên, sững sờ quay đầu, "Sư phụ, thanh kiếm này không phải cho sư thúc sao? Ngài cho ta, sư thúc dùng cái gì?" Giang Phàm lập tức tức giận, im miệng, "Để ngươi dùng ngươi liền dùng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" "A." Thạch Đậu Đậu co lại thu nhỏ đầu, hai cánh tay cầm kiếm, nhắm ngay Thành Nguyên. Bất quá thân thể của nàng quá nhỏ, nắm kiếm bộ dáng rất buồn cười. Chính nàng cũng cảm giác được khó chịu, nghĩ đến Giang Phàm đoạn thời gian trước truyền kiếm quyết của nàng, dùng sát khí bao khỏa ly lệ 33 song kiếm, bóp cái kiếm quyết, Ly Hồng kiếm tự nhiên dâng lên. Thạch Nguyên cũng nghiêm túc. Hắn có thể vào người bảng 10 vị trí đầu, một thân tu vi không nói, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều sẽ toàn lực ứng phó, cũng là thái độ của hắn. "Mời." Thạch Nguyên lạnh lùng một tiếng, trực tiếp động thủ. Động tác của hắn cực nhanh, cầm kiếm đồng thời, thân ảnh huyền hóa, Thạch Đậu Đậu ánh mắt ngưng tụ, hoàn hồn lúc đối phương đã xuất hiện ở trước mặt mình. Một kiếm chém tới, vừa vội lại nhanh, Ly Hồng kiếm căn bản không kịp trở về thủ. Thạch Đậu Đậu bỗng cảm giác áp lực. Người bảng thứ 10 là một loại gì khái niệm? Đó là toàn bộ Đông Huyền Châu, luyện khí kỳ bên trong bài danh 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Đã không thể đơn thuần theo luyện khí kỳ tu sĩ ánh mắt đến xem. Chỉ nhìn ban đầu ở Giang Thành, Tần Dương thân là người bảng thứ 13, liền dám một mình tập sát thành danh đã lâu Giang Quân. Mặc dù có Hoa Dương Tông dụ địch thành phần ở bên trong, nhưng ban sơ, Tần Dương là thật cho là mình không kém hơn Giang Quân. Người bảng thứ 13 còn như vậy, huống chi đã nhập 10 vị trí đầu Thạch Nguyên. Cho dù là ôn dưỡng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà Thạch Đậu Đậu, coi như thiên tài đi nữa, bây giờ cũng mới luyện khí 7 tầng. Cảnh giới kém có chút xa. Đối mặt chí mạng một kiếm, Thạch Đậu Đậu ngược lại tỉnh táo. Một phần ngàn sát na, nàng làm ra phản ứng, con ngón đúng ra, nên tiếp mũi kiếm. Không muốn xuống nữa. Thạch Nguyên sững sờ, hắn tinh vân kiếm thế nhưng là địa giai thượng phẩm phi kiếm, liền xem như chuyên môn luyện thể thần thông cảnh tu sĩ cũng khó khăn tiếp, chớ nói chi là một cái luyện khí 7 tầng tiểu cô nương. Hắn không có thu tay lại, ngược lại ra tay ác hơn. Keng. Vang lên trong trẻo, Thạch Đậu Đậu ngón tay cùng tinh vân kiếm đụng vào, một điểm hỏa hoa tóe hiện. Tinh vân kiếm bị đánh lệch một phần, thừa dịp cái này sát na, Thạch Đậu Đậu linh hoạt xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng một kiếm. Kiếm khí xẹt qua mặt đất, một đạo thâm thúy vết kiếm xuất hiện, đem trước đại điện quảng trường chia cắt. Thạch Đậu Đậu xoay người đồng thời, liền lấy tay một dẫn, giữa không trung Ly Hồng kiếm phá không, bay thẳng đến đối phương đâm tới. Nàng tu luyện kiếm quyết thời gian ngắn ngủi, Ly Hồng kiếm lại là vừa mới đắc thủ, ngay cả tế luyện đều không thể hoàn toàn, chỉ có thể khó khăn lắm thao túng, đừng nói gì đến nhân kiếm hợp nhất. Nhưng Ly Hồng kiếm bản thân phẩm chất tại cái kia để đó, Thạch Nguyên cũng không muốn bị đâm truy cập. Hắn huy kiếm đón đỡ, song kiếm đục vào, Ly Hồng kiếm lại bị đánh bay. Thạch Đậu Đậu tốt xấu thoát ly hiểm cảnh, tí tách. Ngón tay có máu tươi nhỏ xuống, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Thế mà không gãy, nàng tu chính là chuyên môn luyện thể công pháp. Thạch Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Động tác trên tay cấp tốc, hai ngón lướt qua thân kiếm, vô số kiếm cương xuất hiện. Cùng phong được khởi, hóa thành từng đạo vô hình lợi kiếm hướng Thạch Đậu Đậu đâm tới, không có gấp chết. Hắn tu luyện là đại càn bí truyền, Càn Khôn kiếm điển, thiên giai hạ phẩm. Kiếm này điển bao hàm toàn diện, có càn, khôn, chấn, một quẻ, chấn, khảm, cách, cấn, đổi, tám loại kiếm quyết. Mỗi một loại đều thiên biến vạn hóa, uy lực vô cùng lớn. Hắn ngưng sát lúc, lại được Trấn Nam Vương tự mình dẫn hắn hướng Thái Bạch kiếm tông, mượn Thái Bạch kiếm tông nhất phẩm Thái Bạch sát, thích hợp nhất kiếm tu. Bởi vậy thực lực cường đại. Một kiếm này chính là một quẻ kiếm quyết, phong vân làm kiếm, tránh cũng không thể tránh. Thạch Đậu Đậu cũng phát giác được đối phương cường đại, chỉ dựa vào phổ thông thủ đoạn cùng hắn giao phong không có phần thắng chút nào. Coi như mình tu Bát Cửu Huyền Công, cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian. Kiếm phong tiếp cận, còn chưa tới người, liền quát nàng toàn thân làm đau. Nàng nhẹ hút khẩu khí, nỗi lòng bình tĩnh, hai mắt nhắm lại. Nhân mệnh. Thạch Nguyên thầm nghĩ, lại đột nhiên phát giác, Thạch Đậu Đậu mi tâm xuất hiện một cái khe, trong nháy mắt một cái đen kịt đồng tử mắt mở ra, phản chiếu hình dạng của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy Thạch Đậu Đậu thân thể động không, bước chân đạp nhẹ, lấy một loại huyền diệu bộ pháp sau này rút lui, kiếm phong quét sạch, lại mỗi lần tại đâm trúng nàng sát na bị tránh né. Thạch Nguyên trừng to mắt, không có khả năng, nàng làm sao lại một quẻ chữa bước? Sau đó, càng làm cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Thạch Đậu Đậu một tay một nắm, Ly Hồng kiếm rơi vào trong tay nàng, vung lên kiếm, kiếm cương đột nhiên hiện, thiên địa hóa kiếm phong, gào thét hướng Thạch Nguyên đánh tới. Giống nhau như lúc kiếm chiêu. Thạch Nguyên là thật kinh ngạc, đối phương lúc nào học lén Càn Khôn kiếm điện. Nàng không còn kịp suy tư nữa, vội vàng giẫm lên một quẻ chữ bước lui về sau đi. Trên thuyền, Trấn Nam Vương toàn thân chấn động, thất thanh nói, "Hoàng Cổ Thánh đồng tử, Không có khả năng. Đại bá, hoang cổ thánh đồng tử là cái gì? Sau lưng thiếu nữ hỏi. Trấn Nam Vương không có trả lời, sắc mặt âm tình bất định. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, thạch đầu đầu hoang cổ thánh mạch, tại 3 năm trước đây liền bị cắt đứt. Hắn đến đất hoang, ngoại trừ muốn vì thạch thiên mạch các loại hậu bối báo thù, còn có một việc, chính là thu hồi thánh mạch đan dược liệu. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng đã bị đối phương luyện thành đan dược, còn để thạch đầu đầu ăn vào. Bị cắt đứt hoang cổ thánh mạch cũng có thể phục dụng thánh mạch đan. Hắn nghi hoặc, ngay sau đó sắc mặt chợt biến. Không tốt. Nếu thật là hoang cổ thánh đồng tử, Thạch Nguyên liền nguy hiểm. Phía dưới, Thạch Nguyên tránh thoát kiếm phong, lần nữa huy kiếm. Lần này là ly kiếm quyết. Lập tức kiếm khí phá không, vang dày lên, hóa thành từng đạo bốn, năm ly hỏa kiếm khí, cùng chia chín đạo, đồng thời tập ra. Thạch Đầu Đầu hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hoang cổ thánh đồng tử phản chiếu hình dạng của hắn. Thánh đồng tử bên trong, một đạo quang mang đột nhiên hiện lên, ly hỏa kiếm khí đột nhiên ngưng kết, dừng ở không trung. Thạch Đầu Đầu trên tay một chỉ, ly hồng kiếm hóa quang đâm ra, như một đạo kinh hồng lướt qua thiên địa. Thạch Nguyên hừ nhẹ, đang muốn có động tác tránh né, động tác lại đột nhiên cứng lại, hắn phát hiện bốn phía trở nên vô cùng sền sệt. Trong không khí có áp lực nặng nề. Động tác so bình thường chậm không chỉ gấp 10 lần. Là Thạch Đầu Đầu động tay chân. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, ly hồng kiếm đã tiếp cận. Tình huống nghiêm trọng, hắn hét lớn một tiếng, lao nhanh như biển nguyên khí đột nhiên bộc phát, một vòng như thực chất năng lượng ở bên cạnh tiêu đốt. Đầu Đầu hừ nhẹ, hoang cổ thánh đồng tử nhỏ máu ra nước mắt. Nam. Chương 140, vương gia còn hài lòng. Hoang cổ thánh đồng tử uy lực tuyệt luân. Làm sao Thạch Đầu Đầu bản thân thực lực quá yếu? Cưỡng ép giam cầm Thạch Nguyên, nhận phản vệ. Nương kết giữa không trung ly hỏa kiếm khí sát na phá phong, phân chín cái phương hướng hướng nàng đâm tới. Ảnh hưởng Thạch Nguyên sền sệt cảm giác biến mất, hắn vội vàng tránh né. Dù là tránh cấp tốc, vẫn bị ly hồng kiếm gián thân thể xẹt qua. Kiếm khí sắc bén, tim áo khoác bị trong nháy mắt mở ra. Máu tươi tràn ra, đem hắn tim nhuộm đỏ, một đạo kiếm thương nhìn thấy mà giật mình. Trái lại Thạch Đầu Đầu bên này, thân thể linh hoạt trốn tránh, đem chín đạo ly hỏa kiếm khí đều tránh thoát. Rơi xuống đất đồng thời, một tay lần nữa vung lên, lại là một đạo trường kiếm vút không, đâm thẳng mà đến. Thạch Nguyên hừ nhẹ, trong lòng đánh lên 12 phần cảnh giác, không dám tiếp tục xem nhẹ đối phương. Bước chân điểm nhẹ, trường kiếm tu tay, hướng lướt đến trường kiếm lên đón. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang tấn công, hiện ra sắt thép va chạm thanh âm. Thạch Đầu Đầu kiếm quyết một dẫn, đạo kiếm quang này đột nhiên phân, hóa thành 11 miệng linh kiếm, đột nhiên đâm xuống. Là Cửu Lê phân quang kiếm, Mục Du bọn hắn quả nhiên bị hại. Tiên thuyền bên trên thiếu nữ không chín một tiếng kinh hô. Trấn Nam Vương ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem trong sân tình cảnh. Hắn âm thầm đem tay vắt chéo sau lưng, một điểm nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một cái vô hình con muỗi. Nhưng vào lúc này, Giang Phàm bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi vào đầu đánh tới. Một tiếng hừ nhẹ, trên tay vừa mới ngưng tụ nguyên khí thình lình tiêu tán. Hết thảy phát sinh ở trước mắt, không người phát giác. Phía dưới, Thạch Nguyên phát giác kiếm ảnh phân hóa, cũng một tay một nắm. Hiện ra hắn xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Tinh vân kiếm giữa không trung liên chạm, lại cũng hóa thành 11 lưỡi phi kiếm, không những ngăn trở đối phương kiếm quang, còn đem 11 lưỡi kiếm toàn bộ đánh bay. Kiếm của hắn cũng không phân hóa, chỉ là kiếm quang quá nhanh, xuất hiện tàn ảnh. Thừa dịp khoảng cách, hắn xuất ra một cái bình thuốc, một viên chữa thương đan dược bị bắn vào trong miệng, vết thương lập tức cầm máu. Vẫy tay một cái, tinh vân kiếm lại rơi tay hắn, một kiếm chém ra. Kiếm quang vẽ phá thiên địa, nhanh như bồ lôi. Một cái hoàng hốt, liền đến Thạch Đầu Đầu trước người. Lúc này, chân trời mới chậm rãi có ù ù lôi âm truyền đến, nhưng không thấy mây đen. Kiếm khí lôi âm. Đây là kiếm khí vượt qua tốc độ âm thanh biểu hiện. Thần thông cảnh trước, có thể tu thành loại này kiếm khí người mịt mờ không có mấy. Một khi thành công, luyện khí cảnh bên trong khó gặp đối thủ. Nếu có thể tiến thêm một bước, đem kiếm khí cô đọng đến cực hạn, đặt tới một đường một hào đều là kiếm tình trạng, liền càng kinh khủng. Là vì luyện kiếm thành tơ. Đến lúc đó, kiếm khí uy lực ngưng ở một điểm, cơ hồ không có gì không phá, không có gì không chạm. Đối mặt kiếm khí lôi âm, Thạch Đầu Đầu biểu lộ ngưng trọng. Đơn chỉ trên không trung hư họa, từng đạo phụ triển chống rông xuất hiện, chớp mắt hóa thành hộ bích, tổng ba thổ sáu đạo, tầng tầng lớp lớp. Phanh! Kiếm khí tung hoành, từng đạo phụ triển trong nháy mắt vỡ vụn, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nhưng bao nhiêu tranh thủ một chút thời gian, thừa dịp khoảng cách, nàng xuất ra một cái mặt nạ quỷ mang lên mặt, thân thể hóa thành cái bóng, trong nháy mắt biến mất. Huyền Âm Tông pháp bảo, tiên thuyền bên trên, Trấn Nam Vương đều không thể lạnh nhạt. Thạch Đầu Đầu thi triển thần thông cùng pháp bảo, quá vượt quá dự liệu của hắn. Đây là luyện khí 7 tầng tu sĩ sao? Coi như người bảng đệ nhất cái kia yêu nghiệt, tại luyện khí 7 tầng lúc cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Thạch Nguyên người giữa không trung, cái bóng lại kéo mọc trên mặt đất, thành một cái bóng ma. Thạch Đầu Đầu thân ảnh từ hắn ảnh bên trong hiện hiện, hai mắt mở ra, liên thông hoang cổ thánh đồng tử, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Hai tay, hai đạo lôi quang hiện hiện. Đó là ngưng tụ đến cực hạn nhỏ bé phụ triện, dạng này có thể điệp ra càng nhiều. Khoát tay, hai đạo lôi đình xuất thủ, thẳng hướng Thạch Nguyên đánh tới. Đồng thời, hoang cổ thánh đồng quang mang lóe lên, Thạch Nguyên thân ảnh cố định tại hắn đồng tử trong mắt, lại không động tác. Tiếng kiếm reo lên, ly giang kiếm từ bầu trời rơi xuống, nhanh như kinh hồng. Thạch Nguyên tình cảnh trong nháy mắt nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, thở nhẹ khẩu khí. Chưa hề nghĩ tới, lại sẽ bị Thạch Đầu Đầu bức đến loại tình trạng này. Trong tay tinh vân kiếm dựng thẳng lên, tâm thần thu liễm đồng thời, tám loại kiếm khí xuất hiện. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, một quẻ, cách, đổi. Tám loại kiếm khí đại biểu cho khác biệt tự nhiên thuộc tính. Thiên địa sông núi, tinh thần nhật nguyệt đều ở trong đó. Thạch Nguyên mạnh nhất một kiếm. Một kiếm chém ra, bát phương tề động, liên thông đạo quán chỗ sân phòng, đều đang không ngừng lắc lư, hình như có sụp đổ xu thế. Sau đó, tám đạo kiếm khí bộc phát. Ly Hồng kiếm nằm ở trong, ken một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Hai đạo lôi quang cũng thế, đánh chung kiếm khí, gợn sóng cũng không nhấc lên. Sau đó, tám đạo kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem Thạch Đậu Đậu giam ở trong đó, thiên địa ngăn cách, tự thành một phương tiểu thế giới. Bát quái kiếm trận. Trong chốc lát, tám loại thuộc tính khác nhau kiếm khí bộc phát, tại kiếm trận bên trong, lại không một chỗ an toàn chỗ. Thạch Nguyên thở nhẹ, chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Có thể đem ta bước đến loại này phân thượng, Thạch Đậu Đậu ngươi mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc. Hắn cảm khái một tiếng, kiếm khí tung hoành, liền muốn đem Thạch Đậu Đậu chém vỡ. Đột nhiên, Thạch Đậu Đậu lộ ra tiểu dung. Đó là một loại linh lung thường xuyên sẽ lộ ra gian kế nụ cười như ý. Hoang cổ thánh đồng tử bên trong, ngưng kết Thạch Nguyên thân ảnh biến mất. Thạch Nguyên ánh mắt ngưng tụ, thình lình phát hiện vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Làm sao lại? Hắn không kịp suy tư xảy ra chuyện gì, theo bản năng giơ kiếm đón đỡ. Tinh Vân kiếm thoát tay, tại bên cạnh hắn hình thành một vòng kiếm ảnh, không ngừng giao minh âm thanh bên trong, đem vòng thứ nhất kiếm khí ngăn lại. Còn không đợi thở một ngụm, vòng thứ hai kiếm khí lại đến. Đồng thời, không khí xiên xẹt, dưới chân mặt đất biến thành đầm lầy. Cấn chữ kiếm quyết, lại chợt lửa cháy, mấy đạo ly hỏa kiếm khí phá không. Cách chữ kiếm quyết. Về sau, chấn 150 chữ kiếm quyết, chữ khảm kiếm quyết, một quẻ chữ kiếm quyết. Bắt quái kiếm quyết ra hết, toàn bộ trong trận ngừng lại thành tuyệt cảnh. Thạch Nguyên ngăn cản càng phát ra gian nan, trên thân xuất hiện không biết bao nhiêu đạo kiếm ấn. Ù ù vang lên. Chân trời mây đen hội tụ, ẩn ẩn chẳng lành. Trấn Nam Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn từng nghe qua, Hoang Cổ Thánh Đồng Tử, lại tên Thiên Phạt Chi Đồng. Thạch Đậu Đậu sắc mặt tái nhợt, chiến đấu đến bây giờ, nàng tiêu hao rất lớn. Một chiêu này, càng đem nàng tất cả nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, kinh mạch co vào, đan điền làm đau. Vang một tiếng, một đạo lôi quang rơi xuống, màu tím lôi đỉnh, giống như thiên phạt. Thạch Nguyên ngẩng đầu, bên cạnh Tinh Vân kiếm còn tại không ngừng đón đỡ, cũng đã lộ sơ hở. Không phải kiếm không được, mà là Thạch Nguyên cũng tiếp cận cực hạn. Lôi trụ rơi xuống. Trấn Nam Vương hừ lạnh, phía trước một khắc đưa tay. Giang Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, tay của hắn cứng tại không trung, rơi không đi xuống. Vang một tiếng, lôi trụ nổ tung, cương đại dư ba khuyết tán, kiếm trận bên trong mặt đất ngừng lại hãm ba phần. Thạch Nguyên hét thảm một tiếng, thân ảnh bị lôi quang nuốt hết. Đợi bụi mù tán đi, tám đạo kiếm khí hình thành kiếm trận cũng chậm rãi biến mất. Thạch Đậu Đậu thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, Linh Lung liền vội vàng tiến lên tiếp được. Giang Phàm lộ ra tiếu dung, vương gia, còn hài lòng đồ đệ của ta siêu độ thủ pháp. Chương 141, nước tràn huyền tông. Sư phụ. Thạch Đậu Đậu bị Linh Lung ôm trở về, khí tức suy yếu. Cũng chỉ là suy yếu, thương thế ngược lại cũng không nặng. Giang Phàm cười gật đầu, làm không tệ. Thạch Đậu Đậu lộ ra tiếu dung, nàng bị Giang Phàm khích lệ thời điểm không nhiều, rất là vui vẻ. Giang Phàm đưa tay, hai tiếng kiếm minh rơi vào trong viện Ly Hồng kiếm cùng Tinh Vân kiếm lướt đến, cắm trên mặt đất. Trên thuyền Trấn Nam Vương mí mắt trực nhảy, đau lòng không thôi. Giang Phàm cười nói, hiện tại sinh ý khó thực hiện, lần này siêu độ, đồ đệ của ta kèm chút đem mệnh dựa vào, cây kiếm này liền coi như tại tiền công bên trong. Trấn Nam Vương lắng lại tức giận, khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Tông đạo hoàng, khó trách có thể danh liệt địa bảng thứ 7, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Giang Phàm nói, cũng làm cho vương gia chê cười, còn muốn tiếp tục luận bàn, ta cái này còn có một cái đồ đệ. Trấn Nam Vương bên cạnh thiếu nữ giận dữ, liền muốn tiến lên, lại bị ngăn lại. Trấn Nam Vương nói, các hạ có phương pháp giáo dục, hậu bối đánh cược liền dừng ở đây đi, vẫn là chúng ta hai cái lao gia hỏa tới làm cái hiểu rõ. Ngươi mới là lao gia hỏa. Giang Phàm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, mời. Trấn Nam Vương chắp tay sau lưng, sắc mặt trang nghiêm, Ly Nhi, lui ra phía sau. Bên cạnh hắn thiếu nữ vội vàng sau này. Thiên địa trầm tĩnh, Linh Lung đem Thạch Đậu Đậu đem thả xuống, đứng sau lưng Giang Phàm. Hai người có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Lần trước có loại này cảm giác đè nén, vẫn là thần nguyên tử đến đây thời điểm. Ngắn ngủi giằng co, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Trấn Nam Vương đột nhiên động, hai tay của hắn hơi nâng, sóng cả thanh âm nhất thời. Rầm rầm, thiên điệu mịt mờ, thủy khí tràn ngập, thao thiên cự lãng từ nơi xà trong mây rơi xuống, như diệt thế thủy thai, tuôn trào không ngừng. Đại địa chấn động, sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành hồng thủy hướng đạo quán chìm đến. Giang Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sóng biển vỗ bờ, hung hăng trùng kích đạo quán chỗ sân phong. Núi tại lay động. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu hướng tứ phía nhìn lại, lại bốn phương tám hướng tận thành trạch quốc, hết thảy đều bị đại hồng thủy che mất. Mặt nước chấn động, ngay cả núi đều bị rung chuyển. Linh Lung mở to mắt, trong tầm mắt một đạo trăm trượng sóng lớn hình thành, bao phủ thiên địa, hướng đạo quán đánh tới. Đạo này sóng biển là đáng sợ như thế, như đến, sợ là đạo quán muốn bị hoàn toàn bao phủ. Giang Phàm vẫn không có động tác. Sóng lớn càng ngày càng gần, gào thét tiếng nước hình thành phong bạo, thiên địa gầm thét, mưa to lâm buồn. Linh Lung chưa hề trải qua loại tình huống này, theo sóng lớn đánh tới, nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Hoa, bọt nước kích mặt, có chút đau, nhưng không có bị dìm nước không có cảm giác. Nàng mở mắt ra, phát hiện cái kia đạo sóng lớn lại đánh vào đạo quán phía dưới, không có dây leo qua. Nàng nghi hoặc, vừa mới cái kia đạo sóng biển thanh thế kinh người, nên đem chọn cái sơn phong đều nuốt hết. Trấn Nam Vương sắc mặt trầm xuống, hai tay lại lật. Tứ phía đồng thời lật lên sóng biển, so trước đó cái kia đạo càng cao hơn lớn, có ngàn trượng độ cao, che khuất bầu trời. Giang Phàm như cũ bất động. Sóng biển trước mắt, lần này Linh Lung không có nhắm mắt, ngược lại mở to mắt muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Oeng. Bọt nước đánh vào đạo quán trên vách tường, bọt nước tản ra, đem mặt đánh đau nhức. Đạo quán vẫn chưa bị bao phủ. Lần này Linh Lung thấy rõ, tại sóng lớn rơi xuống trước một cái chớp mắt, đạo quán chỗ sơn phong cấp tốc cất cao. Không nhiều không ít, vừa vặn vượt trên thủy triều độ cao. Trấn Nam Vương sắc mặt lại khó coi một điểm, nhưng hắn không hề từ bỏ, hai tay đi lên vừa nhấc. Rầm rầm. Sóng nước cuộn cuộn, trên biển mây hồng thủy càng thêm mãnh liệt. Đạo quán bốn phía mặt nước trống rông dâng lên, tốc độ cực nhanh. Giang Phàm đứng tại trong mưa, từ đầu đến cuối không có động tác, cũng không xê dịch một bước. Nhưng mặc cho từ hồng thủy lan tràn, nhưng thủy chung không cách nào bao phủ đạo quán. Linh Lung chú ý tới, hồng thủy trướng bên trên một trượng, sơn phong cũng trống rông trướng bên trên một trượng, vĩnh viễn so mặt nước cao một tiết. Trấn Nam Vương đứng trên tiên thuyền, Giang Phàm đứng tại trong đạo quán. Nước tại thăng, đạo quán cũng tại thăng, tiên thuyền cũng tại thăng. Linh Lung chú ý tới, chẳng biết lúc nào bốn phía đã xuất hiện đám mây. Nàng giật mình, hồng thủy này lại ngập đến trên trời. Đến nơi này, mặt nước không còn trướng, đạo quán cũng theo đó dừng lại. Trấn Nam Vương cảm khái nói, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, lão phu bội phục. Ánh mắt của hắn lạnh dần, đáng tiếc, đạo hữu lựa chọn đối địch với đại càn. Khởi trận. Một tiếng quát nhẹ, tiên thuyền bên trên quan binh cùng nhau vừa quát, nguyên khí vận chuyển, rót thành một đường, cùng Trấn Nam Vương tương liên. Khí tức tăng vọt, gần như không có tận cùng tăng lên, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, siêu việt đã từng tới thần nguyên tử. Đông Huyền Châu các đại phái, truyền thừa đã lâu. Không chỉ có chân phái công pháp, tiên bảo, cũng có đại trận. Các loại đại trận hiệu quả khác biệt, có phòng ngự, có huyễn trận, có tụ linh, cũng có tăng phúc thực lực. Trong đó, có thể tăng phúc thực lực đại trận cực kỳ thưa thớt, tại toàn bộ Đông Huyền Châu, cũng chỉ có mịt mờ mấy nhà đại phái có được. Giống như cách nơi này 8 vạn dặm, có một tòa hỏa nha quan. Bản thân thực lực ngay cả 100 vị trí đầu đều không chen vào được. Lại rất có nghề hỏa nha trận, có thể tế luyện hỏa nha vì pháp bảo, dùng cái này thành trận. Ngưng sát đệ tử dùng cái này thành trận, liền có thể cùng ôn dưỡng cảnh hạng người một trận chiến. Bởi vậy có thể thấy được loại trận pháp này kinh khủng. Mà Trấn Nam Vương sử dụng, tên là Càn Khôn Vạn Hóa Trận, lấy tự thân là trận nhãn, 360 tên luyện khí 7 tầng quan binh cùng hắn tương liên, công thì hợp ở một điểm, quy tắc phân tán đám người. Là giữa thiên địa nhất đẳng trận pháp. Đạo hữu, tiếp bản vương một trường. Một tiếng gầm hét, Trấn Nam Vương vung tay chấn trời, thiên địa ù ù, một đạo nguyên khí biến thành bàn tay lớn từ trời rơi xuống. Mặt nước cuộn cuộn, vô số đạo cột nước phóng lên tận trời. Bàn tay chưa đến, sơn phong bắt đầu kịch liệt lay động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giang Phàm rốt cục có động tác, tiến lên một bước, rơi xuống quảng trường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một trường này, một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ hướng bầu trời hư nhất. Vung lên, một đạo nhỏ bé yếu ớt châm mang kiếm khí xuất thủ. Cùng bầu trời mênh mông bàn tay so sánh, đạo kiếm khí này là như thế, không đáng chú ý. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, kiếm khí xuyên thấu bàn tay. Hoa. Nguyên khí tán loạn, hóa thành đầy trời đạm kim quang mang rơi xuống, sáng lạn vô cùng. Trấn Nam Vương không thể tin nhìn xem một màn này, cứ thế trên thuyền. Làm sao có thể? Chính mình lấy càn khôn trận gia trì, toàn lực một trường, chính là địa bảng ba vị trí đầu đều có thể một trận chiến. Cái này Huyền Tông đạo hoàng chỉ là địa bảng thứ 7, có thể nào đón lấy? Còn nhận nhẹ nhàng như vậy. Giang Phàm cũng không tính để hắn suy nghĩ vấn đề trong đó ở đầu thân. Bình tĩnh nói, đến mà không trả lễ thì không hay, mời vương gia cũng tiếp ta một trường. Hắn vừa xài bước ra, không gian biến hóa, đã đi tới tiên thuyền trước đó. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, cứ như vậy thật đơn giản một trường rơi xuống, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Rầm rầm. Chân trời vẫn như cũ mưa to lâm buồn, chỉ là tại Trấn Nam Vương trong hai, thanh âm chưa hề như thế rõ ràng qua. Theo Giang Phàm một trường, thiên địa nhan sắc tất cả đều rút đi. Nam. Chương 142, đạo hoàng một trường. Giang Phàm một trường này vô cùng bình thường, nhưng đây chính là một trường này, thiên địa ảm đạm. Hết thể nhan sắc đều biến mất, chỉ còn lại hai màu trắng đen. Trấn Nam Vương trong ánh mắt, thiên địa giống như một bức triển khai tranh thủy mặc, hắn cùng Giang Phàm đều là vẽ bên trong điểm đen. Thiên địa yên tĩnh. Mưa to, quan binh, hồng thủy, đạo quán, thậm chí cả tiên thuyền đều tại Trấn Nam Vương giác quan bên trong biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại u ám, cùng Giang Phàm một trường. Trong lòng của hắn sợ hãi, tụ lên lực lượng phản công. Trong miệng, một viên hạt châu bị hắn phun ra, gào thét mà ra. Thủy Quang Châu, một kiện bị hắn tế luyện nhiều năm địa giai trung phẩm pháp bảo, đã đến tâm ý tương thông, vận chuyển như ý tình trạng. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, hắn nhìn thấy nước của mình Quang Châu cùng đối phương bàn tay tiếp xúc, ngay cả một giây đều không chống nổi, liền bột một tiếng bị đập nát, hóa thành đầy trời u lam quang mang. Chỉ là những ánh sáng này, tại lúc này cũng thay đổi thành cho tối, nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Sau đó, hắn nhìn thấy Giang Phàm một trưởng vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng chính mình đánh tới. Vô biên cảm giác nguy cơ không thể ức chế tuôn ra, vô trợ cảm cuốn tới. Từ khi tu đến 243 thần thông cảnh, hắn liền cực ít cảm nhận được bất lực. Đặc biệt là thân là đại càn hoàng tộc, trên tay kỳ chân dị bảo vô số, có thể điều động tài nguyên càng là kinh khủng. Không ai có thể uy hiếp được hắn, ngoại trừ hôm nay. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, càn khôn vạn hóa trận còn tại, bốn phía không ngừng có nguyên khí truyền vào trong cơ thể hắn. Tâm hắn an tâm một chút, vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị tránh né. Nhưng tại phương này liên tĩnh thiên địa, hắn phát hiện động tác của mình cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Liên tục né tránh loại động tác này đều không thể làm ra. Hắn thật luống cuống, nguyên khí điên cuồng bộc phát, bản thân cũng đang giãy giụa. Loại này điên cuồng dãy rủa bên trong, giác quan khôi phục sơ qua. Rầm rầm. Mưa to âm thanh lọt vào tai, tứ phía tóe lên hơi nước, tiên giới thuyền, hồng thủy ngập trời, trước mắt rõ ràng một chút. Nhưng phương thiên địa này, như cũng vô cùng chậm chạp. Giống như thời gian bị trống đi, mưa to giống sền sệt mật ong, một chút xíu hạ xuống, hơi nước phảng phất gần đất xa trời lão giả, chậm rãi tràn ngập. Liền ngay cả rầm rầm tiếng mưa rơi, khoảng cách âm thanh cũng bị kéo lao dài, thúc người ngủ. Chậm chạp không gian, chậm chạp thiên địa, chậm chạp thân thể đã động tác. Trấn Nam vương mắt, à dạ, bên trong hết thảy đều biến cực không bình thường, ngoại trừ Giang Phàm một trưởng. Cũng là Giang Phàm một trưởng này phụ trợ, mới khiến cho hắn cảm giác được sự khác thường của mình. Muốn tránh né, lại phát hiện không cách nào thành công, nguyên khí bộc phát, lại phát giác ngay cả nguyên khí đều chậm trễ, chính mình trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ loại thần thông, giờ khắc này đều thành trò cười. Trong đầu hắn vô số suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Làm sao bây giờ? Còn có thủ đoạn gì nữa có thể sử dụng? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang. Trấn Thiên Thuyền. Đúng, mình còn có cái này thiên giai hạ phẩm tiên thuyền. Hắn toàn lực bộc phát, tự thân cùng tiên thuyền hợp thành một thể. Một cỗ vi lực gia trì, ngắn ngủi khôi phục đối thân thể khống chế. Hét lớn một tiếng, hắn dùng hết toàn lực một trường vô ra, nên kích Giang Phàm. Ánh mắt trao lên, Giang Phàm không nghĩ tới loại tình huống này đối phương còn có thể hoàn thủ, hơi kinh ngạc. Bất quá tất cả những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Phanh. Hai người bàn tay tiếp xúc, giống như qua một giây, lại như qua một vạn năm. Trấn Nam Vương hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây bay ngược, trong miệng máu tươi tuôn ra. Giang Phàm nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền, phất chân vung khẽ. Ngay tại Trấn Nam Vương thổ huyết bay ngược thời điểm, trên thuyền 365 tên quan binh đồng thời thổ huyết. Một cỗ lực lượng kinh khủng phản vệ, tiếng ầm vang bên trong cùng nhau bạo tạc, hóa thành huyết nhục tản ra. Theo đẩy trời mưa to rơi vào phía dưới hồng thủy bên trong, không có tung tích gì nữa. Trước đó bị Trấn Nam Vương quát lui thiếu nữ đứng tại trong thuyền, sắc mặt trắng bệnh. Nàng làm sao cũng không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Đối phương chỉ là thường thường không có gì lạ một trường, tại sao lại tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả? Giang Phàm không có liếc nhìn nàng một cái, nội tâm của nàng lại hỏng mất. Cắn răng một cái, quay người chạy về phía tiên thuyền biên giới, trực tiếp nhảy xuống. Phu phu một tiếng, nàng rơi xuống hồng thủy bên trong, biến mất không thấy. Giang Phàm không có ngăn cản, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Tả Hữu bất quá chạy một cái con tôm nhỏ. Huống chi chạy cũng tốt, lưu cái báo tin, cũng tốt thả dây giải câu cá lớn. Hy vọng đại càn có thể có chút huyết khí, lần sau phái cái mạnh hơn người cầm tốt hơn pháp bảo đi tìm cái chết. Hắn nghĩ như vậy, tâm tình không hiểu khá hơn. Tiên trên thuyền, Trấn Nam Vương sắc mặt hề vải đứng lên. Giang Phàm một trưởng, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Đây là dùng càn khôn đại trận chia sẻ lực lượng, cùng tiên thuyền che chở. Không phải chỉ một trường này, hắn liền muốn vất lạc. Còn có thể đứng lên, ngược lại là khó được. Giang Phàm cười nói. Trấn Nam Vương thở sâu, vịn phía sau lầu các một góc đứng vững. Đạo Hoàng, à, nan quan các hạ dám lấy loại này danh hảo. Bản vương nhận thua, nhưng nếu muốn dễ dàng như vậy giết ta, nghĩ cũng quá đơn giản điểm. Hắn cắn răng nói chuyện, vẫn có máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Một tay nắm tay, đủ loại rơi vào tiên trên thuyền. Lập tức, chấn thiên thuyền chấn động. Giang Phàm lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Xem ra đối phương là muốn lợi dụng chiếc này tiên thuyền làm sau cùng ngoan cố chống lại. Thiên giai hạ phẩm tiên bảo, hắn cũng tò mò có hiệu quả gì. Trước đó thời điểm, vô luận là rút thưởng vẫn là dọa dẫm thần nguyên tử, lại hoặc tại Bạch Long bảo khố, đạt được đồ tốt nhất chính là chuẩn thiên giai 6 long phiên. Chân chính thiên giai tiên bảo, hắn chưa từng thấy qua. Một quyền ra, chấn thiên thuyền chấn động. Thân thuyền thả ra hào quang, toàn bộ bóng thuyền đều biến mông lung. Giang Phàm nhạy cảm phát giác, theo loại này quang mang khuếch tán, toàn bộ tiên thuyền cùng thiên địa ngăn cách, tự thành hệ thống. Trấn Nam Vương lộ ra tiếu dung. A, lần này là bản vương khinh thường ngươi. Nhưng không sao, chấn thiên thuyền năng lực vượt xa quá tưởng tượng của ngươi, mặc dù này thuyền cũng không phải là chiến đấu loại tiên bảo, lại có thể mặc toa hư không, ngăn cách thiên địa. Hắn lại nôn một ngụm máu, hiện tại ngươi đã không cách nào rời đi chấn thiên thuyền. Sau một khắc, tiên thuyền liền sẽ tự động trở về đại càn thần đô, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, tại thần đô cũng khó có làm. Giang Phàm trên mặt không thấy mảy may bối rối, ngược lại nhìn xem hắn, ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Trấn Nam Vương cười nói, ngươi giết ta chính ngươi cũng không sống nổi, thần đô cao thủ nhiều như mây, ta hoàng huynh bá tuyệt thiên hạ, có thần hoàng danh xưng, quốc sư ngút trời kỳ tài, địa bảng thứ nhất. Coi như ngươi có thể giết ta, lại có thể thế nào? Theo hắn nói chuyện, chấn tiên thuyền mơ hồ, không gian cứng lại, nhảy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa hồi phục thị lực, đã đi tới một chỗ khác. Trấn Nam Vương cười đứng dậy, hoan nên đi vào thần đô. Hắn hướng nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Bốn phía hồng thủy ngập trời, có một ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh núi có một chỗ đạo quán. Giang Phàm lộ ra tiếu dung, hoan nên trở về. Nam. Chương 143, 144, tìm một chỗ đem chôn. Trấn Nam Vương nói không ra lời. Nhìn về phía Giang Phàm ánh mắt triệt để thay đổi. Trấn Thiên Thuyền không thể rời đi. Người này ngăn trở Trấn Thiên Thuyền thoát đi. Làm sao có thể? Tim của hắn đang run rẩy. Mọi người đều biết, pháp bảo phân thiên địa nhân ba đẳng cấp. Nhân giai pháp khí, địa giai pháp bảo, thiên giai tiên bảo. Đối ứng cảnh giới, chính là luyện khí, thần thông, thật tiên. Trấn Thiên Thuyền chính là thiên giai hạ phẩm tiên bảo, mà có thể ngăn cản Trấn Thiên Thuyền vận hành, Giang Phàm lại là cái gì cảnh giới? Người rốt cuộc là ai? Hắn âm thanh run rẩy đặt câu hỏi. Giang Phàm vung xuống phất trần, cười nói, ngươi trước khi đến chẳng phải sẽ biết ta? Huyền Tông đạo hoàng, Giang Bất Thần. Thanh âm chưa dứt, hắn đã đi tới Trấn Nam Vương trước mặt. Trong tay phất trần mạt mang điểm nhẹ mi tâm của hắn. Trấn Nam Vương ánh mắt đờ đẫn, con ngươi dần dần tan rã. Hắn phun ra cuối cùng một hơi, mềm nhũn đổ vào trên thuyền. Giang Phàm ngẩng đầu, mưa to lâm buồn, vung vẩy trong tay phất trần, một đạo thiên quang tảng sáng. Mưa to ngừng lại ngừng. Phía dưới, hồng thủy nhưng lại chưa tiêu lui. Giang Phàm quét Trấn Nam Vương thi thể một chút, khoát tay, từ trong ngực hắn có một chút quang mang thoát ra, rơi xuống trong tay. Là một cái lớn chừng bàn tay nước bát. Giang Phàm mở ra, giơ lên. Trong chốc lát, phía dưới hồng thủy mãnh liệt, lại đi ngược dòng nước, hóa thành thủy triều tràn vào nước bát. Bất quá một lát, hồng thủy đều bị hấp thu. Vừa mới, Giang Phàm đối nước này bắt dùng nhất niệm thông và pháp, đạt được món pháp bảo này tin tức. Quy thủy bình bát, địa giai pháp bảo thượng phẩm, có thể giả bộ một sông chi thủy, thao túng thủy tâm. Đối với tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ tới nói, đơn giản liền là thần khí. Hồng thủy biến mất, Giang Phàm vung xuống phất trần, đạo quán chỗ sơn phong nhanh chóng giảm xuống. Hắn cũng điều khiển chấn thiên thuyền hạ xuống độ cao. Các loại sơn phong trở lại nguyên bản độ cao, hắn trước tiên đem Trấn Nam Vương thi thể bỏ xuống, lúc này mới đi theo nhảy xuống. Tùy ý chỉ xuống Trấn Nam Vương thi thể, linh lung, các ngươi hai cái đi chôn, nhớ kỹ chôn xa một chút, miễn cho suối quẩy. Về sau, hắn mới vây tay một cái, chấn thiên thuyền bên trên thả ra lông nhọn, không ngừng thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Cái này thiên giai hạ phẩm thiên thuyền, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vừa mới sử dụng nhất niệm thông và pháp, ngược lại thu được phương pháp tế luyện, tác dụng không ít, là cái thứ tốt. Thu hồi thiên thuyền, hắn quay người hướng đại điện mà đi. Đúng, cái kia hai thanh kiếm cũng ban cho các ngươi, Ly Hồng kiếm cho Đậu Đậu, Linh Lung ngươi liền lấy một cái khác đi. Đi tới cửa, thanh âm của hắn truyền đến. Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, hướng Tinh Vân kiếm liếc đi, đây chính là địa giai thượng phẩm phi kiếm, khó được đồ tốt. Đồng thời nàng lại đi Trấn Nam Vương thi thể liếc đi. Người này là cao quý đại càn vương gia, trên thân đồ tốt cũng nhất định không ít. Sư phụ chỉ lấy tiên thuyền, lại đem chôn xác loại này công việc bẩn thỉu ném cho hai người mình. Vậy hắn trên người đồ tốt không cần phải nói, tự nhiên cũng là chính mình cùng Đậu Đậu vất vả phí. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình thật tốt. Cảm thấy cái này cái gì đại càn vương gia thật sự là người tốt, không xa vạn dặm đến đưa bảo. Ánh mắt của nàng đã chú ý tới Trấn Nam Vương trên tay mang theo chiếc nhẫn. Chỉ xem rực rỡ, liền biết là đồ tốt. Thu hồi thần dữ của Tiếu Dung, nàng nghiêm mặt, quay đầu lại nói, Đậu Đậu, sư phụ đều phân phó, chúng ta cũng không thể trì hoãn. Một người chết trong sân cũng suối quẩy, trước tìm địa phương đem hắn chôn. Thạch Đậu Đậu trước đó ăn đan dược, trạng thái đã khôi phục. Mi tâm hoang cổ thánh đồng tử cũng nhắm lại, nhìn không ra một điểm vết tích. Trên ngón tay kiếm thương cũng đóng vậy, không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nghe vậy nàng gật gật đầu, tốt, vừa vặn ngoài trăm dặm có một cây hoại lớn, liền chôn ở cái kia tốt. Hai người thương lượng xong, đi lên trước, Linh Lung dùng sát khí đem hắn bao khỏa nâng lên, đi ra ngoài. Ra đạo quán, hai người cùng nhau sững sờ. Đưa mắt nhìn lại, đạo quán chung quanh, khắp nơi là hồng thủy tàn phá bừa bãi vết tích. Rừng cây khuynh đảo, bãi cỏ đổ rạp, vũng bùn đầy đất, trở thành một mảnh hỗn độn trạch quốc. Linh Lung nhíu mày, nhưng loại tình huống này ngoại trừ để thời gian tự nhiên khôi phục, cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể nâng Trấn Nam Vương thi thể, hướng nơi xa mà đi, Thạch Đậu Đậu cùng ở sau lưng nàng, túi đầu, hình như có tâm sự. Bất quá nàng điều chỉnh tâm tính năng lực rất tốt, chỉ đi vài bước, liền ngẩng đầu khôi phục tiêu dung. Cùng trước đó không khác nhau chút nào. Hai người rời đi vài dặm, đột nhiên nhìn thấy trong đạo quan có từng điểm quang mang bay ra. Sáng chói ngân quang khuyết tán, giống như ánh sao đầy trời. Ánh sáng rơi đại địa, thần kỳ một màn xuất hiện. Vạn vật hồi xuân, hết thảy tựa như đảo ngược thời gian. Trình độ bốc hơi, cỏ cây trọng lập, một trận luồng gió mát thổi qua, bị hồng thủy sông thành hai đoạn rừng cây nhao nhao rút lui, lại một lần nữa liền lên. 08 cầu tiên đậu 12. Linh Lung hai người khiếp sợ nhìn xem một màn này, bất quá một lát, phương viên mười dặm khôi phục như lúc ban đầu. Thật là lợi hại. Thạch Đậu Đậu phát ra từ thật lòng cảm khái. Linh Lung nhận đồng gật đầu. Nàng trước đó cũng được chứng kiến sư phụ thi triển tương tự thủ đoạn, tại trong đạo quan chữa trị tổn hại địa phương. Nhưng lớn như vậy phạm vi, vẫn là lần đầu. Hết thảy khôi phục, tâm tình của các nàng cũng khá, nhanh chóng hướng ngoài trăm dặm mà đi. Hai người thực lực xưa đâu bằng nay, sau đó không lâu, liền tới đến ngoài trăm dặm dưới gốc cây hoại già. Cái này gốc cây hoại xanh um tươi tốt, dù là tại cuối mùa thu, cũng không thấy bất luận cái gì phai màu. Nhìn, tối thiểu có trăm tuổi. Hai người liền dưới tàng cây đào cái hố, chuẩn bị đem Trấn Nam Vương chôn. Thạch Đậu Đậu vừa muốn động thủ, Linh Lung hô to, "Vân Vân, đợi một chút." Gặp Thạch Đậu Đậu ánh mắt nghi hoặc, nàng trợn mắt chừng một cái, cũng không giải thích, ngón tay nhấc câu, nguyên khí đem Trấn Nam Vương trên tay chiếc nhận lấy xuống. Đội vàng điều tra. Trong giới chỉ không gian cực lớn, có hai gian phòng lớn như vậy. Chất đống đồ vật càng là không ít. Ngoại trừ bình bình lọ lọ đan dược, rất nhiều pháp bảo lặng lặng nằm ở trong đó. Linh Lung hai mắt tỏa sáng, đồng thời lấy ra ngoài. Tổng 8 cái pháp bảo, trong đó 2 kiện địa giai trung phẩm, 6 cái địa giai hạ phẩm. Linh Lung rất hài lòng. Thầm nghĩ cái này Trấn Nam Vương thật sự là nhà giàu, ánh sáng thủy thân pháp bảo liền có 8 cái nhiều. Cái này cũng chưa tính Trấn Thiên thuyền cùng trên người hắn nước bát. Như thế vừa so sánh, Ly Giang trưởng lão đơn giản nghèo đinh đương vang. Chỉ tiếc, những này pháp bảo tại cùng Giang Phàm giao đấu bên trong đều không phát huy chỗ trống. Hai người phân pháp bảo, cái này mai nhẫn thuộc về Đậu Đậu. Linh Lung nhớ tới, nàng còn không có tùy thân nạp giới. Về sau, Linh Lung dùng nguyên thận quyết làm cái băng quan, đem Trấn Nam Vương đặt vào sau hạ táng. Chôn xuống, hai người khẽ không người, liền rời đi nơi đây. Gió thu điều hưu, hết thể quay về bình tĩnh. Trong đạo quan, Giang Phàm khoanh chân ngồi tại đại điện bồ đoàn bên trên. Điểm điểm tinh quang bị hắn tán đến 10 dặm phạm vi, đem hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Xuất ra chấn thiên thuyền, thu nhỏ về sau, cái này thiên giai tiên bảo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tựa như là một cái hoàng kim điêu khắc hàng mỹ nghệ. Giang Phàm quan sát tỉ mỉ, càng xem càng ưa thích. Đây là hắn tới tay kiện thứ nhất đúng nghĩa thiên giai tiên bảo. Tiên thuyền hiện ra mây mù, tung bay ở bàn tay hắn bên trên một tấc. Dù là thu nhỏ đến cực hạn, vẫn có thể thấy rõ ràng tòa này tiên thuyền mỗi một phần chi tiết. Trên thuyền lầu các trung điệp, thậm chí ngay cả trong đó một mảnh bức rèm đều có thể thấy rõ ràng. Triển khai sau tiên thuyền cực lớn, có thể xưng thành một tòa không trung thành nhỏ. Giang Phàm nhắm mắt, đem tiên thuyền nhẹ ném, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình hơi cao chỗ. Hai tay bóp một cái pháp quyết, một đạo cấm chế hướng tiên thuyền đánh tới. Lập tức chấn thiên thuyền bên trên quang mang sáng tắt. Một loại nào đó chỗ sâu nhất ấn ký bị xóa sạch. Về sau, Giang Phàm trên tay pháp quyết biến hóa, một đạo có một đạo cấm chế hướng chấn thiên thuyền đánh tới. Chấn thiên thuyền quang mang cũng theo Giang Phàm trên tay pháp quyết biến hóa. Tế luyện tiên bảo, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mỗi một kiện tiên bảo luyện chế đều cực kỳ phức tạp. Cho dù là thiên giai hạ phẩm chấn thiên thuyền, nội bộ cũng có 10 vạn 8000 đường cấp cao nhất cấm chế, chồng chất lên nhau, dị thường phức tạp. Nhất định phải có đối ứng tế luyện pháp quyết mới có thể thành công. Nói như vậy, loại này tế luyện chi pháp đều là tiên bảo chủ nhân bí mật bất truyền. Dạng này cho dù là xảy ra bất chắc, bị người khác chiếm đi, đối phương cũng vô pháp chân chính khống chế. Chỉ cần lần sau lại đối đầu, dùng ra pháp quyết, tiên bảo tự nhiên trở lại trong tay. Cũng tỉ như chấn thiên thuyền, chấn Nam Vương cũng không phải là hắn chủ nhân chân chính. Hắn chỉ là có được quyền sử dụng thôi. Nhưng Giang Phàm khác biệt, hắn có nhất niệm thông và pháp, sớm đã rõ ràng chấn thiên thuyền tất cả phương pháp tế luyện. Vừa rồi đạo thứ nhất pháp quyết, liền thanh trừ nguyên ấn ký của chủ nhân. 15. Cách đại hoang cực xa, tối thiểu ngoài trăm vạn dặm, một tòa nguy nga thành trì hiện hiện. Tòa thành trì này cao trăm trượng, tường thành phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ thế lương. Không có sông hộ thành, 8 tòa cửa thành mở rộng, rộn ràng đám người không ngừng ra vào. Từ không trung quan sát, tòa thành trì này to lớn vô biên, trong đó lầu các vần quanh, đường đi tung hành. Tại thành thị chính trung tâm thì là một tòa uy nghiêm hoàn thành, chiếm tòa thành trì này 1/10. Mặc giáp thị vệ có vãng lai tuần tra, xua tan hết thảy tiếp cận 100 mét người. Hoàng cung hậu phương có vô số cung điện lầu các, hồ nước vườn hoa, tại tiên gia cấm chế dưới, cho dù là cuối mùa thu cũng ấm áp như xuân. Tại một tòa màu xanh biếc rạt rào trong hoa viên, một thân mặc nhàn tản hoàng bào trung niên tĩnh tọa, bên người một cái mang theo màu tím khăn che mặt nữ tử vì hắn rót rượu. Dáng người thức tha, chỉ là thấy không rõ bộ dáng, nhưng ở như ẩn như hiện dưới khăn che mặt, vẫn nhưng nhìn thấy một hai phần mông lung vẻ đẹp. Một cái tuyết trắng hiệu sao khoan thai dạo bước, từ hai người bên cạnh đi qua. Đi đến bên cạnh, trên thân tuyết trắng nhan sắc tự nhiên hoán đổi thành một loại mộng ảo phỉ thúy lục. Nhìn rất đẹp. Nam tử chính vui mừng, đột nhiên tim một vì sợ mà tâm rung động, mặt hiện lên đường hồng. Tiếng rên rỉ bên trong, một tia máu tươi rủ xuống. Khăn che mặt nữ tử giật mình, lập tức đặt câu hỏi, "Bệ hạ, phát sinh chuyện gì?" Nàng thật không có hô to gọi nhỏ, tra hỏi đồng thời, một đôi đôi mắt đẹp bén nhạy đảo qua bốn phía, bát phương bên trong gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Ngoại trừ nàng cùng nam tử, không có người thứ ba tồn tại. Nam tử lắc đầu, đem máu trên khóe miệng tơ lau, ánh mắt tĩnh mịch. "Không cần lo lắng, một chút chuyện nhỏ." Chấm trong chấn thiên thuyền một tia ân ký, bị người cưỡng ép xóa đi. Khăn che mặt nữ tử nghe vậy thần sắc cứng lại, "Chấn thiên thuyền, đây không phải là bệ hạ ban cho chấn Nam Vương chi vật, dùng để chấn áp Nam Man thủy yêu sao? Hẳn là chấn Nam Vương." Nam tử gật gật đầu, vài ngày trước xảy ra chút ngoài ý muốn, đi đại hoang tìm thuốc Chu Thiên Tung cùng mấy tiểu bối đã mất đi liên hệ. Cái kia Chu Thiên Tung đeo trên người thánh mạch đan dược liệu, lúc đầu muốn đi tìm dược thánh xuất thủ luyện chế. Chuyện này không lớn không nhỏ, chỉ là liên lụy đến thánh mạch đan, chấp liền để chấn Nam Vương đi một chuyến. Hắn đứng người lên, hướng đại hoang phương hướng nhìn lại, ánh mắt ngưng lại. Hiện tại xem ra, chấn Nam Vương là đá vào tấm sắt. Khăn che mặt nữ tử đứng lên, thế mà còn có người dám can đảm cùng đại càn đối nghịch, bệ hạ, muốn phát binh đại hoang sao? Nam tử lắc đầu, việc này không đổi, ngược lại là Thiên Nhi thiếu thánh mạch đan, kế hoạch liền bị đánh loạn. Tiếp qua không lâu, chính là Thiên Huyễn Di Tích lúc xuất thế, vốn định thừa này trước đó để Thiên Nhi thức tỉnh một môn thần thông, hiện tại xem ra, lại muốn rời lại. Hắn nhắm mắt, suy tư một trận. Trấn Nam Vương sự tình, trước để sau hay nói. Ta đại càn bây giờ mặc dù như mặt trời ban trưa, muốn làm cải thiên hoán địa đại sự, nhưng thái thượng đạo phủ cùng Bồ Đề viện vẫn là thai hoàng ẩm. Loại thời điểm này không nên phức tạp không. Các loại thiên nhi từ Thiên Huyễn Di Tích đi ra, cũng nên tấn cấp thần thông cảnh. Hắn là hoang cổ thánh mạch, chỉ cần chậm đợi hắn trưởng thành, chứng đạo chân tiên. Thái thượng đạo phủ cùng Bồ Đề viện cũng muốn xưng thần. Về phần chấn thiên thuyền sự tình, các loại thiên nhi đi ra, để thái sư tự mình đi một chuyến, chấm cũng muốn nhìn xem, là người phương nào dám nổ đại càn dâu hùm. Hắn một lần nữa ngồi xuống, bưng chén rượu lên, rót rượu. Nữ tử cười một tiếng, một lần nữa rót rượu. Hết thảy như cũ, giống vừa mới nhạc đệm chưa từng phát sinh qua. 18. Đại hoang đạo quán phát sinh ở đại càn hoàng cung một màn Giang Phàm tự nhiên không rõ ràng, nếu là biết hắn tám thành sẽ vô đuổi tiết với, làm sao lại sợ nữa nha, tranh thủ thời gian tiếp tục phái người đến đưa bảo a. Hai tay của hắn chính không ngừng đánh ra pháp quyết, chấn thiên thuyền tế luyện đã chuẩn bị kết thúc, lộ ra ý cười, tâm ý cùng chấn thiên thuyền tương liên, minh bạch cái này thiên giai pháp bảo đủ loại huyền diệu, chỗ dùng lớn nhất tự nhiên là đi đường, trong chốc lát có thể phá không mà đi, vạn dặm chỉ ở gan tấc. Trừ cái đó ra, này thuyền cũng có thể trấn ma, dù sao cũng là thiên giai tiên bảo, dù là không phải chuyên vì chiến đấu luyện chế, thật thi triển ra cũng có bài sơn đảo hải uy lực. Đồng thời, này thuyền có thể ngăn cách thiên địa, hình thành một cái tuyệt vực, đem đối thủ tu vi áp chế, là cực kỳ chân quý phụ trợ loại tiên bảo. Giang Phàm không khỏi nghi hoặc, loại công năng này làm sao không thấy Trấn Nam Vương sử dụng? Vẫn là nói hắn kỳ thật dùng áp chế tu vi năng lực, nhưng mình tại đạo quán phạm vi không có cảm giác. Ngược lại là có khả năng. Cuối cùng một đạo pháp quyết xuất thủ, Trấn Thiên Thuyền quang mang thu vào, lại không một điểm bảo quang tiết ra ngoài. Giang Phàm buông tay, tiên thuyền rơi vào hắn lòng bàn tay, bị hắn thu được nhận bên trong. Hắn chuẩn bị đợi chút nữa phóng tới bảo khố chỗ sâu. Ly Hồng Kiếm ban cho đầu đầu, Trấn Thiên Thuyền vừa vặn lấy ra bổ sung. Thầm nghĩ lấy, đạo quán chuyển đến đẩy cửa thanh âm. Vài giây sau, Linh Lung cùng Đậu Đậu giống như một trận gió xông vào đại điện. "Sư phụ, chúng ta đã đem hắn chôn." Giang Phàm gật đầu, biểu thị biết. Nam. Chương 145, Đại Hoang Tuế Hàn. Nhoáng một cái 3 tháng, Đại Hoang đã lên gió lạnh, vạn vật khó khăn. Trấn Nam Vương chết, cũng không có dẫn tới đại quân vây quét, ngược lại làm cho biên giới đạo quán càng phát ra thanh nhàn. Giang Phàm mỗi ngày trong đạo quán xem mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ điểm Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu tu hành. Thời gian qua rất là khoan thai. Trong vòng 3 tháng, hắn lại lợi dụng Long Nguyên Châu bên trong nguyên khí đột phá một lần. Bây giờ đã kết thành kim đan, là chân chính kim đan cảnh cao nhân. Đặt ở ngoại giới đại phái, cũng có thể lăn lộn cái trưởng lão cái gì hợp lý làm. Tuy nói hắn tại trong đạo quan thực lực vô địch, động lòng người cũng không thể cả một đời giấu ở đạo quán. Ngẫu nhiên vẫn là muốn ra ngoài đi bộ một chút. Thực lực càng mạnh, tự nhiên càng tốt. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu 3 tháng này cũng hoàn toàn như trước đây trung thực. Ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo. Nghiễm nhiên trở thành phương viên mấy trăm dặm tai họa. Liền ngay cả rất nhiều ôn dưỡng cảnh yêu thú, cũng nghe mà biến sắc. Nhìn thấy các nàng liền xa xa né tránh, rất có một loại cá đường bá chủ cảm giác. Hai người đều thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh. Bất quá 10 đến bây giờ luyện khí 7-8 tầng, cũng sẽ không giống trước đó phi tốc tấn cấp. Linh Lung cũng chỉ đem cương sắc ngưng tụ gần một nửa. Căn cứ Giang Phàm suy tính, muốn đi vào luyện khí tầng 9, sợ còn muốn đại thời gian nửa năm. Thạch Đậu Đậu tốc độ hơi nhanh lên, bất quá nàng là hoang cổ thánh mạch, tấn cấp lúc cần nguyên khí so Linh Lung càng nhiều. Dù sao so với thường nhân nhiều hai đầu chí tôn mạch. Dự đoán lại có 2 tháng, liền có thể hoàn toàn luyện hóa Bạch Long sát, về sau luyện cương. Mỗi ngày tu luyện xong, nghe Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu giảng xung quanh lại xảy ra chuyện gì chuyện lý thú, cũng là một cái việc vui. Đương nhiên, đại hoang loại này hoang vu địa phương, đại tin tức là không cần suy nghĩ. Nhất kinh bạo, cũng chính là nào đó hai cái yêu thú vì tranh đoạt phối ngẫu ra tay đánh nhau. Lại hoặc là loại kia yêu thú biến dị, biến hương vị tốt hơn. Trên cơ bản chỉ những thứ này, mà nhất làm cho Linh Lung tức giận không thôi, chính là cái kia ôn dưỡng cảnh ba đôi hổ mẹ. Nàng sau đó lại chạy đi tìm nàng. Kết quả phát hiện thế mà mang theo hài tử đường chạy, để nàng phiền muộn hồi lâu. Mà theo trời đông giá rét giáng lâm, dù là những này thực lực không kém yêu thú, cũng dần dần giảm bớt hoạt động. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu hai ngày này không có chạy loạn. Từ khi rất nhiều yêu thú bắt đầu ngủ đông, hai người có thể cung cấp chơi đùa việc vui liền đại lượng giảm bớt. Tương ứng an phận không ít. Có đôi khi Giang Phàm cũng rất tò mò, những này yêu thú tuy nói là thú loại, nhưng nguyên khí trong cơ thể dồi dào, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại tình huống này, thế mà còn có rất nhiều giống phổ thông yêu thú cần ngủ đông. Giang Phàm mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm liền đưa thích suy nghĩ những này chỗ rất nhỏ biến hóa. Dùng cái này đến đúng so cái thế giới này cùng kiếp trước giống nhau cùng khác biệt. Hắn cho rằng mỗi cái thế giới căn bản nhất bản chất bởi vì nên giống nhau. Dù là biểu hiện phương thức khác biệt, cuối cùng cũng nên trăm sông đổ về một biển. Dù sao tu sĩ có khi cũng được xưng là tu chân giả, cái gì gọi là tu chân, tu được chân thực. Tu hành một đạo chính là truy cầu thiên địa chân thật nhất cái kia bộ phận. Nghiên cứu thế giới nhất chỗ rất nhỏ cũng thuộc về tu luyện một bộ phận. Bởi vậy, Giang Phàm thường thường cảm khái chính mình đạo quán xây sai địa phương. Như đạo quán tại đại hoang bên ngoài, một ít người miệng dày đặt chỗ. Hắn đại khái có thể nghiên cứu ra rất nhiều vật có ý tứ. Cũng tỉ như hắn phát hiện, trong pháp thuật có thật nhiều vật hữu dụng, thổ hệ trong pháp thuật, rất nhiều có thể thay đổi thổ chất kết cấu. Cứ như vậy, chỉ cần thêm chút cải tạo, liền có thể để một khối cằn cỗi thổ địa biến thành đất màu mỡ. Lại tỉ như, có chút một hệ pháp thuật, có thể thay đổi thực vật chủng loại, khiến cho trái cây vừa to vừa ngọt. Khả cư Giang Phàm lần trước theo đôi Linh Lung hai người xuống núi thấy, cái thế giới này sức sản xuất cũng không chất vào. Cũng liền hơi mạnh hơn Giang Phàm kiếp trước cổ đại. Tầng dưới chót sinh hoạt cũng không giàu có. Tương phản, bởi vì có yêu quái ẩn hiện, nhiều lúc cuộc sống của bọn hắn càng thêm thế thảm. Tất cả những thứ này, cao cao tại thượng tu hành đại phái vong như không nghe thấy, không có chút nào cải biến ý nghĩ. Giang Phàm nhàm chán thời điểm, ngược lại sẽ cảm thán hai tiếng, cũng cảm thấy như đổi lại mình, cho cơ hội có thể như thế nào như thế nào. Đây là hắn kiếp trước khi bàn phím hiệp lúc lưu lại ma bệnh. Theo thói quen ở mọi phương diện chỉ điểm Giang Sơn. Trên thực tế nếu thật để hắn thay cái hoàn cảnh, lấy hắn cá ướp muối tính cách, cũng tám thành là ổ trong đạo quán làm cái chỗ ở. Cùng hiện tại không có bản chất khác nhau. Bất quá trước đó không lâu, hắn ngược lại phát hiện một kiện để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Cái này nguồn gốc từ tại Linh Lung nộp lên một cái túi đại càn tiền. Theo Linh Lung thuyết pháp, đây là trung đẳng đại càn tệ, đối ứng trung phẩm linh thạch, một viên có thể đổi một khối. Giang Phàm lúc này liền nghiên cứu, phát hiện một khối trung phẩm linh thạch có thể cắt chém ra 10 cái đại càn tệ. Trong lòng lập tức kinh hô đại càn tiên triều vô sỉ. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn a. lợi dụng chính mình khổng lồ thể tích cùng thế lực, đem loại số tiền này tệ mở rộng, sau đó thu nạp lượng lớn linh thạch tài nguyên. Loại này tư duy đã có chút uy tín tiền tệ ý tứ. Cũng may đại càn triều đại đình coi như muốn mặt, một đồng xu không sai biệt lắm có 1/10 trung phẩm linh thạch hàm lượng. Nếu thật vô sỉ, làm chút giấy trắng đánh lên ký tự, liền đi đổi linh thạch, mới thật là tay không bắt sói. Cũng là bởi vì đây, Giang Phàm đối đại càn tiên triều thế lực lại cao nhìn thoáng qua. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này vơ vét linh thạch, lại không có sai lầm. Nghe Linh Lung giảng, rất nhiều đại phái hiện tại cũng tiếp nhận đại càn tệ sử dụng. Chỉ muốn tưởng tượng, liền biết những năm này bọn hắn thu nạp kinh khủng bực nào tài nguyên. Linh thạch liền là tu hành giới cứng rắn 363 tiền tệ, trên cơ bản làm bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ loại vật này. Đơn giản tính toán một khoản, Giang Phàm kém chút chảy nước miếng. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn đều muốn đi ăn cướp đại càn hoàng cung. Cũng may hắn hợp thời đã ngừng lại loại ý nghĩ này. Rời đi đạo quán về sau, chính mình tuy có hướng thiên tá kiếm chiêu này, nhưng uy lực thực sự quá lớn, một cái không tốt đem bọn hắn hoàng thành cho làm không có cũng là khả năng. Đến lúc đó liền được không bù mất. Huống chi, hắn với cái thế giới này vẫn bảo trì cảnh giác. Chính mình hướng thiên tá kiếm là có hay không vô địch, phải chăng liền thật sự có người có thể đón lấy? Hắn cũng không dám chắc. Dù sao cho đến trước mắt, hắn thấy qua người bên trong, luận tu vi mạnh nhất chính là thần nguyên tử. Nhưng cho dù thần nguyên tử, cũng bất quá thần thông thất trọng, động tiên cảnh mà thôi. Cái thế giới này, thế nhưng là thật có chân tiên tồn tại. Trên thiên bảng cái kia một món lớn danh hào, mặc dù đều lâu không xuất thế, lại ai cũng không dám nói bọn hắn liền bỏ mình. Chân tiên thực lực như thế nào, không có thật gặp qua, Giang Phàm cũng không dễ phán đoán. Một trận gió lạnh đánh tới. Trên ngọn cây cuối cùng một mảnh lá vàng rơi xuống, bay tới hồ nước, tóe lên một vòng gợn sóng. Trong hồ nước cá chép bảy màu thò đầu ra, phun bong bóng hô hấp. Đây đều là Giang Phàm để Linh Lung hai nàng bắt trở lại, nuôi ở trong ao, cũng có thể để mắt. Vì cái này bảy cá an toàn nghĩ, hắn còn chuyên môn dặn dò qua, tìm khó ăn cá bắt. Nam. Chương 146, đem trứng rồng nấu. Giang Phàm vốn là tâm tính nhẹ nhõm. Nhìn thấy những này cá chép, tâm tình càng không sai. Tiện tay một chiêu, xa xa kho lúa mở ra, có một miếng thịt làm bay đến trong tay hắn. Xé thành một khối nhỏ ném tới trong hồ. Nguyên bản chìm ở hồ nước ngọn nguồn các loại loài cá nhanh chóng nổi lên. Những này thịt khô đều là các loại yêu thú bị giết sau hong khô sản phẩm. Treo ở kho lúa bên trong, xem như dự trữ lương thực. Phần lớn xuất từ thạch đậu đậu thủ bút. Chỉ bất quá trong đạo quán ba nhân khẩu vị đều bị nuôi điêu, cơ bản không động tới. Hiện tại lấy ra cho cá ăn, ngược lại vừa vặn. Trong hồ nước, nổi lên cá chép cùng nhau há miệng, tung tùm răng nanh hiện, vừa mới còn thất thải cẩm tú con cá, lập tức hiện ra giữ tận một mặt. Tung tùm răng nanh giao thoa, còn có sền sệt lục dịch xuất hiện, nhỏ xuống ở trong nước, phát ra tiếng xèo xèo. Giang Phàm biểu lộ lạnh nhạt, vẫn như cũ hướng trong hồ vứt thịt khô. Cái này mới là đất hoang phong cách vẽ. Xé một hồi, hắn hơi không kiên nhẫn, dứt khoát đưa trong tay còn có một khối lớn thịt khô toàn bộ ném tới trong hồ. Một cái có ba thải lân phiến cánh hoa cá nhanh chóng đi qua, một ngụm kéo xuống một khối thịt lớn làm. Còn không đợi nó nuốt vào, dưới nước lập tức xuất hiện bóng ma, một cái miệng lớn nhảy ra mặt nước, lành lạnh ngụm lớn khép lại, đem con này cánh hoa cá trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phù phù, con này chừng nửa mét cá lớn lại rơi vào hồ nước, kích thích bọt nước. Giang Phàm tràn đầy phấn khởi nhìn xem bọn chúng biểu diễn. Mu bàn tay hơi lạnh, hắn ngẩng đầu, một điểm ý lạnh rơi vào trên mí mắt. Tuyết rơi, sư phụ, tuyết rơi. Linh Lung thanh âm liễu diễu truyền đến, lập tức lúc trước điện vào ra. Thạch Đậu Đậu cũng vui vẻ a đi theo nàng phía sau cái mông, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời rơi xuống bông tuyết. Giang Phàm đưa tay, một mảnh bông tuyết rơi xuống, nhanh chóng hòa tan. Hắn hơi xúc động, đây là chính mình sau khi xuyên việt trận tuyết rơi đầu tiên. Có một loại không hiểu tư vị, đột nhiên muốn ăn nồi lẩu. Hắn bỏ rơi phất trần, cảm thụ được trong không khí hàn ý. Loại khí trời này, thích hợp nhất ở trên núi đỡ một ngụm nồi lớn, đem các loại thịt của yêu thú hầm đến lăn nát, tốt nhất lại phối hợp quả ớt và rượu ngon. Hết thể liền hoàn mỹ. Nghĩ đến những này, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Đậu Đậu. Loại sự tình này, đương nhiên muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Thạch Đậu Đậu cảm giác được cái gì, nhìn về phía Giang Phàm, nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Nửa giờ sau, phía sau núi trên đỉnh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, một ngụm nồi lớn bị trống. Nồi hạ tuổi lửa nhóm lửa, không lâu, sôi sùng sục nước sôi dâng lên. Thạch Đậu Đậu cùng Linh Lung bận trước bận sau, không ngừng đem trong đạo quán yêu thú thịt cho chuyển tới. Hai nàng thật là không ít thai họa phụ cận yêu thú, trên cơ bản thần thông cảnh phía dưới yêu thú đều bị qua độc thủ. Loại kia thịt của yêu thú ăn ngon, những cái kia hương vị đặc biệt, thuộc như lòng bàn tay. Thạch Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng, trên mặt lại lộ ra tiểu dung, khiến một khối lớn thịt đỏ, dùng nguyên khí thao túng ly hồng kiếm, thịt bị gọt mỏng như cánh ve, rơi xuống trong nồi. Vẹn vẹn một lát, trong nồi liền bị hạ đầy. Nàng lại đi tìm rất nhiều rau dại, để Linh Lung dùng nguyên thận quyết thanh tẩy về sau, trực tiếp vào nồi. Cứ như vậy, nàng vẫn không hài lòng, ánh mắt hướng phía dưới đạo quán trong hồ nước nhìn lại. Chỉ là nghĩ đến những cái kia cá hương vị, sắc mặt nàng không tốt lắm, đánh cái giật mình, ý nghĩ trong lòng biến mất. Giang Phàm trên cơ bản liền là ngồi ở một bên, nhìn xem hai cái đồ đệ bận trước bận sau, chỉ chờ hết thảy chuẩn bị cho tốt bắt đầu ăn. Trong lòng vui vẻ, cái gọi là có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, đại khái ngay tại lúc này dạng này. Đợi đến thịt phiêu khởi, Thạch Đậu Đậu điều tốt nước tương, lộ ra định nọt tiếu dung đi vào Giang Phàm bên người. "Sư phụ, tương." Giang Phàm tiếp nhận, dùng đũa mò lên một mảnh thịt xuyên xuyên ăn, hài lòng gật đầu. "Đừng nói, Đậu đậu đứa nhỏ này về việc ăn uống là thật có thiên phú. Chính mình trước kia ăn cơm không chọn, tiếp nhận mấy tháng xuống tới, khẩu vị ngạnh sinh sinh bị nàng cấp dưỡng điêu. Gặp Giang Phàm bộ dáng, Đậu đậu vội vàng lại lấy ra một cái hồ lô đưa tới. Sư phụ, hầu nhi tiểu. Đối nàng hiểu chuyện, Giang Phàm rất là hài lòng, tiếp nhận hồ lô, hung hăng ngược một hớp. Lập tức, miệng đầy lưu hương. Hương vị cùng loại với kiếp trước rượu trái cây, số độ không cao, lại vừa vặn thích hợp loại khí trời này uống. Rượu này là hai người tháng trước tại một cái sơn cốc phát hiện, là một loại toàn thân trắng loãng hầu tử dùng quả dại sản xuất. Hai người bọn họ phát hiện về sau, liền chiếm đoạt hầu tử ổ, đem mấy lao rượu đều cho rời trở về. Giang Phàm biểu dương hai người một phen. Ba người phân ngồi, bắt đầu hưởng thụ trận này tuyết đầu mùa bên trong nồi lẩu. Giá lạnh bên trong lộ ra một cô ấm áp. Các loại yêu thú thịt không dừng lại nổi. Theo tu vi tăng trưởng, các nàng sức ăn cũng thẳng tắp lên cao. Giang Phàm tuy nói đã nhập kim đan kỳ, có thể chân chính tích cốc, nhưng cái này cũng không hề nói là hắn liền không có cách nào bình thường ăn cái gì. Tương phản, hắn khẩu vị rất tốt. Chỉ là từ trước kia nhét đầy cái bao tử, biến thành đơn thuần thỏa mãn ăn uống chi dục. Qua ba lần rượu, sư đồ đều có chút hơi say rượu. Giang Phàm đem thả xuống bát đũa, mặt đất trải lên một tầng tiểu tuyết, từ đáy lòng cảm thấy cái thế giới này cũng không tệ. Mặc dù không có mạng lưới, không có kiếp trước rất nhiều niềm vui thú, nhưng thu hoạch cũng nhiều hơn. Đặc biệt là Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu, hắn thật sự có loại nuôi hai cái nữ nhi cảm giác ấm áp. Gặp Giang Phàm đem thả xuống bát đũa, Thạch Đậu Đậu sờ lên bụng nhỏ, cũng đưa trong tay bắt đem thả hạ. Bất quá nàng rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thấy chuẩn bị thịt đã ăn xong, mắt nhỏ hơi đổi. Sư phụ, sư tỷ, các ngươi chờ ta hạ. Nàng nói một tiếng, nhanh như chớp hướng đạo quán mà đi. Giang Phàm hiếu kỳ, nàng đây là muốn chuyển mới nguyên liệu nấu ăn. Thật là có thể ăn. Sau đó không lâu, gặp nàng như một trận gió chạy trở về. Hai tay qua đỉnh, chính giơ một cái màu trắng đại trứng. Giang Phàm cảm thấy cái này mai trứng có chút quen mắt, một giây sau kịp phản ứng. Đây rõ ràng là tại Bạch Long Bảo Khố ở bên trong lấy được trứng rồng. Lúc trước đạt được về sau, hắn còn phí hết một phen công phu nghiên cứu sao á ấp trứng. Chỉ là mấy tháng trôi qua, cũng không có mặt mày. Cũng không thể thật đi bắt một đầu mẫu long trở về a. Coi như Giang Phàm có loại bản lĩnh này, cũng không có tìm chân long a. Vài giây sau, Thạch Đậu Đậu trở về, đem trứng rồng đem thả xuống, cười nói: "Sư phụ, dù sao viên này trứng rồng cũng ấp trứng không được, không bằng chúng ta hôm nay nấu a, ta nghe nói trứng rồng là thế gian vô thượng mỹ vị. Ngươi ở đâu nghe nói?" Giang Phàm nghiêng mắt, đối nàng lý do thoái thác rất là hoài nghi dân. Bất quá đối với trứng rồng hương vị, hắn quả thật có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, tả hữu cũng không ấp ra đến, ăn cũng không tính lãng phí. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn nhẹ gật đầu. Thạch Đậu Đậu hai mắt sáng lên, lập tức đem trong nồi canh ngọn nguồn đổ đi, lại đổi thanh thủy nước lăn, trực tiếp đem trứng rồng bỏ vào. Căn cứ nàng thuyết pháp, trứng rồng muốn thanh thủy mới vị ngon nhất. Linh Lung ở một bên mong đợi nhìn xem, bởi vì uống nhiều quá hầu nhi tiểu, hai gò má ửng đỏ. Nam. Chương 147, tới bái phòng người. Trứng rồng tại nước sôi bên trong chìm nổi. Giang Phàm cũng nhìn chằm chằm cái này viên trứng rồng, âm thầm cân nhắc đến cùng là mùi vị gì. Xuyên qua trước hắn liền nghe người khác nói qua, trên trời món ngon, không ai qua được gan rồng phượng thủy. Chân long chân phượng khó tìm. Tốt xấu nếm thử trứng rồng tư vị cũng không lỗ. Ôm loại ý nghĩ này, mấy tháng trước bởi vì không cách nào ấp trứng rồng phiền muộn đều quét sạch sành sanh. Ngược lại chờ mong viên này trứng rồng nhanh lên đun sôi. Nhiệt độ nước càng ngày càng cao, bạch khí toát ra. Mắt thấy trứng rồng liền muốn đun sôi, đột nhiên Giang Phàm phát giác được không đúng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, trứng rồng bên trên xuất hiện một vết nứt. Hắn nheo lại mắt, không thể nào. Nhẹ vang lên âm thanh quyết tán, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng trong nồi trứng rồng một phân thành hai. Một đầu thật nhỏ như thân ảnh màu trắng trườn mà ra, rơi vào nước sôi bên trong, phát ra một tiếng kêu chói tai trực tiếp bắn lên. Rơi vào trên mặt tuyết, nó quan sát bốn phía, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang. Sư phụ, ấp trứng. Hóa. Linh Lung trừng to mắt, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giang Phàm khẽ miệng khẽ nhúc nhích, thật đúng là không nhìn ra, cái này viên trứng rồng cầu sinh dục thế mà mạnh như vậy. Chỉ có Thạch Đậu Đậu, sắc mặt cũng không tốt, không chút do dự tiến lên, xoay người hướng đầu này mới ra sắc bạch long chụp tới. Đầu này 180 long bị hù nhảy lên thật cao, quay đầu liền chạy. Giang Phàm chú ý tới, nó đi qua trên mặt tuyết, lưu lại rõ ràng chân nhỏ ấn, tổng bốn cái móng vuốt. Chỉ tiếc, liền xem như chân long, cũng chỉ là vừa ra đời con non, làm sao có thể thoát khỏi Thạch Đậu Đậu ma chảo. Chỉ mấy bước, liền bị Thạch Đậu Đậu một thanh nắm trong tay. Đầu này hấu long không ngừng giãy giụa, ngược lại để Thạch Đậu Đậu nắm chắc hơn. Hai tay ném đi, trực tiếp ném tới nước sôi bên trong, đầu này hấu long vội vàng ra bên ngoài bỏ đi. Thạch Đậu Đậu không biết cái nào tìm đến một khối đá lớn, phịch một tiếng rơi vào nồi bên trên, xem như nắp nồi. Giang Phàm cái trán xuất hiện một giọt không tồn tại mồ hôi lạnh. Đậu Đậu đây là cũng uống nhiều a. Nồi sắc bên trong, không ngừng truyền đến phanh 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 tiếng va đập. Giang Phàm vội vàng vung tay lên, đem tảng đá lớn đánh bay, lại chụp tới, đầu này hấu long xuất hiện tại hắn trong tay. Hấu long toàn thân nóng hổi, không ngừng thở hào hẹn, ngẩng đầu nhìn Giang Phàm, lại vụng trộm quay đầu mắt nhìn Thạch Đậu Đậu, bị hù lập tức cuốn lấy Giang Phàm cổ tay, chui vào đả bảo, không dám ra đến. Sư phụ. Thạch Đậu Đậu hô một tiếng, rất là ủy khuất. Giang Phàm kém chút bị chọc cười, người còn ủy khuất lên. Trừng nàng một chút, không cho phép hồ nháo. Nàng lập tức rụt cổ một cái, không dám nói tiếp nữa. Giang Phàm đem tay áo kéo lên, nắm vuốt đầu này hấu long cổ đem nó nhấc lên, quan sát tỉ mỉ. Con rồng này rõ ràng còn tại đang lúc sợ hãi, nhắm mắt lại không dám mở ra. Giang Phàm phát hiện, đầu này ấu long toàn thân trắng đoán, không có một chút tạp sắc, thân thể mềm nhẵn, trên trán có hai cái có chút cổ vũ sĩ khí nhỏ chút, rõ ràng tương lai sẽ mọc ra sừng rồng. Hiện tại xem ra, cùng nói là long, không bằng nói là một đầu bạch xà. Bên ngoài ngược lại thật sự không tệ. Giang Phàm mang theo nó, đã chính mình lột xác, cũng là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, về sau liền sinh trưởng ở đạo con a. Cũng không biết nó nghe đã hiểu ra chưa, Giang Phàm vừa dứt lời, nó lập tức cuốn lấy Giang Phàm cổ tay, cái đầu nhỏ không ngừng hướng lòng bàn tay cọ đi. Giang Phàm lộ ra tiếu dung, đem ấu long đưa cho Linh Lung. Đi, phóng tới hậu viện hồ nước ngôi. Linh Lung tiếp nhận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư phụ, hậu viện trong hồ nước. Giang Phàm đưa tay, đánh gãy nàng, lộ ra tiếu dung, không có chuyện gì, dù sao cũng là đầu rồng không phải, những cái kia cá hùng, lại có thể có bao nhiêu hùng. Linh Lung túi đầu nhìn đầu này bạch long một chút, tựa hồ nghĩ đến nó tại hồ nước vận mệnh, lắc đầu. Bất quá nàng vẫn đàng hoàng đứng dậy, hướng đạo quán mà đi, đến bên hồ nước đem nó bỏ vào. Giang Phàm đứng dậy, vỗ vỗ trên người bông tuyết, cũng hướng đạo quán đi đến. Đậu đậu, đem nơi này chỉnh đốn xuống. Tuyết lớn dần. Một đêm, thiên địa lang quả. Sáng sớm, Giang Phàm đẩy cửa phòng ra, mùa đông hơi lạnh đập vào mặt. Đạo quán hậu viện có thật dày tuyết đọng. Hắn lộ ra tiếu dung. Nay Thiên Linh Lung cùng Đậu Đậu, bà sở sẽ không nhàm chán. Mấy phút đồng hồ sau, Linh Lung cùng Đậu Đậu tuần tự ra khỏi phòng, Giang Phàm các loại hai người rửa mặt hoàn tất, đem hai cái cây chổi đưa cho nàng nhóm. Đi, đem trong đạo quán tuyết đọng dọn dẹp sạch sẽ. Thuận tiện đem lên núi đầu kia đường nhỏ cũng quét. Chớp mắt, chính là hơn tháng thời gian. Vẫn như cũ vô sự phát sinh. Trong lúc đó lại hạ hai trận tuyết lớn, thiên địa càng rét lạnh. Giang Phàm vững chắc cảnh giới, Long Nguyên Châu bên trong còn lại 1/3 nguyên khí. Hắn chuẩn bị quất cái thời gian làm tiếp đột phá. Nghĩ đến đầy đủ hắn tu đến Kim Đan hậu kỳ. Trong núi xưa nay không nhớ năm, Giang Phàm cũng không biết mình đi vào cái thế giới này cụ thể bao nhiêu ngày. Hơn nửa năm là nhất định là có. Trái phải vô sự, hắn mỗi ngày giáo dục Linh Lung hai người, cũng quên cả trời đất. Lại là một ngày, giữa trưa ánh nắng tươi sáng, khí trời tốt, Linh Lung cầm trong tay một khối thịt lớn làm, ngồi xổm ở bên hồ nước. Một cái tuyết trắng cái đầu nhỏ thò đầu ra, thấy là Linh Lung, lập tức mừng rỡ há hốc miệng. Cũng là ăn hàng. Linh Lung cười một câu, đem thịt khô xé thành dài mảnh, đút tới trong miệng nó. So sánh một tháng trước, đầu này bạch long rõ ràng lớn hơn một vòng. Tương ứng, trong hồ nước loài cá cũng thiếu 1/3 còn nhiều. Chính như Giang Phàm nói, long dù sao cũng là long, dù là vừa phá xác. Trong hồ nước loài cá xác thực hung tàn, nhưng trên bản chất thực lực cũng không cường. Tại kinh lịch ban sơ hai ngày thê thảm thích ứng kỳ về sau, đầu này bạch long liền biết nào có thể trêu chọc, nào không thể trêu chọc. Nó tiềm phục tại đáy nước, dựa vào tập kích nhỏ yếu loài cá sinh tồn. Về phần cảm giác, tự nhiên là không để ý tới. Cũng may nó trưởng thành thật nhanh, chỉ 10 ngày liền có thể cùng trung đẳng lớn nhỏ loài cá tranh ăn. 20 ngày, liền ngay cả cá lớn đều không làm gì được nó, mỗi lần Linh Lung cho ăn, nó đều xông lên đầu tiên cái. Sữa hung, lại thêm nó sẽ tận lực giả ngây thơ, Linh Lung cũng rất ưa thích, một tới hai đi, liền quen thuộc. Thế nào, hôm nay ở trong ao có hay không bị khi phụ? Linh Lung xé miếng thịt, có một câu mỗi một câu mà hỏi. Bạch Long cắn xé miếng thịt, phát ra lộc cộc thanh âm, cũng không biết đang nói cái gì. Sư tỷ, một thanh âm truyền đến, Bạch Long phù một tiếng chui vào trong nước, lập tức mất tung ảnh. Linh Lung quay đầu, trông thấy Thạch Đầu Đầu đi tới. Nàng mắt nhìn ao, "Sư tỷ, ngươi lại tại cho ăn con rồng kia à? Sư phụ nói có người tới bái phỏng, để cho chúng ta hai đi nên đón hạ." Linh Lung nghi hoặc, lúc này, tại sao có thể có người đến đạo quán bái phỏng? Không đúng, có người đến đạo quán bái phỏng bản thân liền không bình thường. Không phải là sư phụ đồng môn. Nàng lập tức triển khai não bổ, hứng thú tăng nhiều. Trong tay thịt khô toàn bộ ném tới trong hồ, nàng và Thạch Đầu Đầu lập tức đi đạo quán chỗ cửa lớn. Ra đạo quán, giống hai cái đạo đồng đứng tại môn hộ tả hữu. Nhìn thấy một thân ảnh chính thuận đường nhỏ hướng đạo quán mà đến. Nam. Chương 148, có việc muốn nhờ. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đứng tại đạo quán cổng nhìn quanh. Trên đường nhỏ bóng đen nhanh chóng chạy đến. Chỉ chốc lát, liền tiếp cận sân phong. Linh Lung hai người thấy rõ hình dạng của hắn, là một tên mặc hạt quần áo vải láo giả. Hai người đều nhận ra hắn. Thạch Đậu Đậu càng là hai mắt tỏa sáng, thật xa liền hô to, "Ngài thôn trưởng." Lão giả cười ha ha, tăng tốc bước chân, đi vào đạo quán trước cửa. Thạch Đậu Đậu lập tức hỏi, "Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" Thôn trưởng cười nói, ta đương nhiên là tới thăm ngươi, ngươi cũng không biết ngày mai chính là cửa ải cuối năm à, ngươi không quay về, chỉ có thể ta tới, thuận tiện đưa chút đồ Tết cùng các ngươi. Hắn cười, cùng Linh Lung gật đầu chào. Linh Lung cũng lễ phép hoàn lễ. Thôn trưởng trên tay, mang theo một cái giỏ trúc, chứa không ít đồ vật. A, muốn qua Tết à? Thạch Đầu Đầu gãi gãi đầu. Nàng thật đúng là không có thời gian khái niệm. Không riêng gì nàng, Giang Phàm cùng Linh Lung cũng đồng dạng không biết. Bởi vì cái gọi là trong núi xưa nay không nhớ năm. Tại đạo quán thời gian, luôn luôn nhanh chóng. Giang Phàm sau khi xuyên biệt, ngay cả bên này ngày cũng không biết, càng đừng đề cập bên này cửa ải cuối năm. Về phần Linh Lung, cũng mỗi ngày qua mơ hồ, làm sao đi tính? Các ngươi sư phụ đâu? Thôn trưởng gặp nàng nhóm bộ dáng, cười cười hỏi. Linh Lung nói, sư phụ đang tại hậu viện chờ. Ba người tiến vào đạo quán. Ngoại trừ mang Thạch Đậu Đậu đến đây bái sư lần kia, đây là thôn trưởng lần thứ hai đến. Đối mặt đạo quán cải biến hơi kinh ngạc, chỉ là hắn cũng không đặt câu hỏi. Đi qua cầu hình vòm, trong hồ nước một cái màu trắng cái đầu nhỏ vụng trộm trồi lên. Tiền viện hồ sen cùng hậu viện tương thông, chỉ là mùa này tất cả hoa sen đều mở bại. Thôn trưởng Lơ đãng thoáng nhìn cái này màu trắng đầu, lúc đầu không thèm để ý, đột nhiên giật mình không đúng, trong nháy mắt quay đầu. Thạch Đậu Đậu cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, bị hù đầu này bạch long vừa nghiêng đầu chui vào nước sâu. Vừa mới cái kia là. Sắc mặt của thôn trưởng vừa sợ vừa nghi, không dám xác định. Linh Lung cười nói, là mấy tháng trước lấy được một viên bạch long trứng, vừa mới ấp trứng hơn tháng. Đạt được xác định, thôn trưởng thở ra một hơi, cảm khái nói, quả nhiên là đạo hoàng thần thông, ngay cả loại này gần như diệt tuyệt chi vật đều ấp trứng, bội phục. Linh Lung hơi có vẻ cười cười xấu hổ, không có có ý tốt nói là trứng luộc lúc con rồng này chính mình phá xác. Ba người qua đại điện, đi vào hậu viện. Giang Phạm đang ngồi ở trong đình, nhìn thấy thôn trưởng đến đây, cười đứng dậy, mời hắn nhập tọa. Đa tạ. Thôn trưởng hướng Giang Phạm chắp tay, Giang Phạm có chút về. Hắn mới cẩn thận ngồi xuống. Một đoạn thời gian không thấy, đạo hoàng phong thái càng hơn trước kia. Thôn trưởng cười nói, lời này ta thích nghe. Giang Phạm thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài khiêm tốn, đạo hữu quá khen. Linh Lung, dâng trà. Linh Lung sớm đã thu xếp, xuất ra một bộ bích ngọc đồ uống trà, nguyên thận quyết một dẫn, nơi xa từ trên núi xuống nước suối bị dẫn vào trong bầu. Thêm la trà, bắt đầu làm nóng. Đây là trong vòng mấy tháng Giang Phạm tân tác. Chớ xem thường cái này ấm trà, nhưng phí hết Giang Phạm không ít đồ tốt. Tại đất hoang móc ra cực phẩm ngọc thạch, cơ hồ toàn bộ lấp vào. Hắn lại luyện hóa rất nhiều trung phẩm linh thạch, loại bỏ tạp chất, khiến cho dung luyện thành linh thạch thượng phẩm, thật vất vả luyện ra. Bởi vì lúc trước quất đến công pháp luyện khí, hắn còn muốn đem trà này ấm luyện thành địa giai hạ phẩm pháp bảo. Đáng tiếc vật liệu quá ít, không thể thành công. Coi như thế, đây cũng là một kiện nhân giai thượng phẩm pháp khí, có thể tịnh hóa nước suối, tăng cường lá trà bên trong linh khí. Màu đỏ lá trà bị nghiền nát tăng thêm đi vào, pha trà ngon phân biệt bưng lên. Đây cũng là Giang Phạm ở trong đại hoang ngẫu nhiên phát hiện, tính làm dược thảo một loại, ẩn chứa linh khí, pha trà hương vị cực dai. Hắn tại vườn rau cấy ghép không ít. Chén trà cũng bị điêu khắc cực kỳ tinh xảo, vào tay ôn nhuận, có thể đem linh khí khóa ở trong nước. Khẽ nhấp một cái, miệng đầy dư hương. Giang Phạm cười hỏi, không biết đạo hữu này đến chuyện gì. Thôn trưởng đặt chén trà xuống, cười nói, ta tới là vì hai chuyện. Thứ nhất, ngày mai chính là cửa ải cuối năm, vì cảm tạ đạo hoàng cứu chữa đầu đầu, một chút thôn đặc sản, quyền đương đồ tết, trò chuyện tỏ tâm ý. Hắn nói xong, mở ra bên người giỏ trúc, từ trong đó xuất ra một khối bị miếng vải đen bao bọc đồ vật. Giang Phạm ngăn không được lộ ra tiếu dung, đầu đầu cũng là đệ tử ta, giúp nàng là chuyện bổn phận, làm gì khách khí như vậy. Đây là vật gì? Thôn trưởng cười đem miếng vải đen để lộ, lập tức một vòng ánh sáng đập vào mi mắt. Là một khối hiện ra sáng chói ngân quang tảng đá. Chỉ là xuất ra, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó lạnh lạnh chi khí, sắc bén phi thường. Cầu tiên đậu 11. Giang Phàm đã qua, yên lặng dùng ra nhất niệm thông vạn pháp. Thái Bạch tinh kim. Thôn trưởng tán thán nói, đạo hoàng quả nhiên kiến thức rộng rãi, chính là Thái Bạch tinh kim. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đồng thời hỏi, sư phụ, cái gì là Thái Bạch tinh kim a? Giang Phàm cười giải thích, vật này chân quý, chính là thiên ngoại mà đến thần vật, kiên cố phi thường, là đệ nhất đẳng vật liệu luyện khí, thích hợp nhất luyện chế sắc bén chi bảo. Thông thường luyện khí lúc, chỉ tăng thêm một khối nhỏ, liền có thể đem pháp bảo phẩm chất tăng lên một giai. Thôn trưởng gật đầu, không sai, cái này Thái Bạch tinh kim là tốt nhất phi kiếm vật liệu, là luyện chế thiên giai phi kiếm trọng yếu nhất vật liệu thứ nhất. Nghe đồn Thái Bạch kiếm tông trấn phái ba miệng trong phi kiếm, liền có một ngụm là Thái Bạch tinh kim chế tạo. Giang Phàm cảm thán, khối này Thái Bạch tinh kim chỉ lớn chừng quả đấm, trên thực tế lại so sánh giá cả núi vàng. Như lúc trước hắn rút ra công pháp luyện khí không phải địa giai hạ phẩm hố tra hàng, mà là hiệu quả mạnh hơn thiên giai công pháp. Chỉ bằng những này Thái Bạch tinh kim, là hắn có thể đem Ly Hồng kiếm tăng lên một cái phẩm chất. Thiên giai chưa hẳn, chuẩn thiên giai lại 10 phần chắc chín. Đạo hữu, vật này quá chất quý, ngươi vẫn là lấy về a. Giang Phàm không nghĩ tới thôn trưởng xuất ra loại này vật chất quý, mở miệng từ chối nhã nhặn. Lần trước nhận lấy đối phương ba kiện bảo vật, bởi vì đó là Thạch Đậu Đậu lễ bái sư. Lần này lại khác. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, loại này vật chất quý, để hắn bằng bạch nhận lấy bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, nếu như thôn trưởng quá kiên trì, hắn cũng không tốt bác hắn mặt mũi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thất kinh. Loại này chân quý kim thạch đều có thể lấy ra tặng lễ, lao thôn trưởng so với hắn trong tưởng tượng càng cao thâm hơn a. Thôn trưởng nghiêm sắc mặt, đem Thái Bạch tinh kim đem thả xuống nói, vật này đạo hữu nhất định phải nhận lấy, trừ cái đó ra, ta còn có chuyện thứ hai tương thỉnh. Giang Phàm bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì? Thôn trưởng nói, Thiên Huyễn di tích. Ân. Giang Phàm khiêu mi, trong lòng nghi hoặc. Cái này chạm đến tri thức điểm mù a. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thôn trưởng âm thầm gật đầu, cảm thấy Giang Phàm quả nhiên thâm bất khả trắc, đối Thiên Huyễn di tích có hiểu rõ. Linh Lung ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi, thôn trưởng, Thiên Huyễn di tích là cái gì? Giang Phàm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm tán thưởng Linh Lung. Không hổ là đồ đệ mình, hỏi chính là thời điểm lâu. Nam. Chương 149, khuyết chương đạo quán biện pháp. Nghe được Linh Lung đặt câu hỏi, lão thôn trưởng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích. Cái gọi là Thiên Huyễn di tích, chính là đất hoang bên trong một chỗ nổi tiếng di tích. Là thời kỳ viễn cổ thần ma chiến trường, nguy cơ trùng trùng, cũng có được cơ duyên lớn. Này di tích lần thứ nhất xuất hiện là tại 3000 năm trước, lúc ấy xuất thế, lập tức dẫn phát các đại phái chú ý, phái người đến đây. Nghe nói năm đó chém giết thảm thiết, ngay cả trên thiên bảng rất nhiều chân tiên đều độc thủ, cuối cùng cũng không quyết định di tích thuộc về. Về sau, các phương giằng co, bất đắc dĩ thỏa hiệp, để các phái đệ tử đồng thời tiến vào di tích, có thể được cái gì đều bằng bản sự. Cũng là lúc này, bọn hắn phát hiện, này di tích có đặc thù kết giới bao phủ. Tu vi càng cao người càng không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới có thể bình yên vô sự. Các phái thất vọng, nhưng ôm có dù sao cũng so không có tâm tính, bọn hắn vẫn là để tự mình luyện khí kỳ đệ tử tiến vào, lại không nghĩ rằng thu hoạch tương đối khá. Theo ta hiểu rõ, một lần kia rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử trực tiếp ở trong đó nhất phi trùng thiên, tiến vào thần thông cảnh. Sau khi ra ngoài, rất nhiều người càng đạt được rất nhiều chân quý bảo vật, thậm chí có thiên giai đan dược cùng thiên giai tiên bảo. Cái này về sau, các đại phái liền đối với này di tích coi trọng, mỗi lần xuất thế, tất phái đệ tử đến đây tầm bảo. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu hiểu rõ gật đầu. Giang Phàm mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng lại hiểu tình huống. Lão nhân này sợ là cần bên trong di tích vật gì đó, cho nên mới đến muốn nhờ. Khối này Thái Bạch Tinh Kim chính là cho chỗ tốt phí. Chỉ là cái này di tích chỉ có thể luyện khí kỳ tiến vào, ngược lại có hơi phiền toái, đến lúc đó chỉ có thể để Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu hai người tiến đến. Ít nhiều có chút không yên lòng a. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, trong lòng nhanh chóng suy tư. Bất quá bây giờ Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu cảnh giới đều không thấp, như hai người cùng một chỗ, luyện khí kỳ nguyên nhân bên trong nên không người là các nàng đối thủ. Duy nhất cần lo lắng liền là bên trong di tích độ nguy hiểm. Hắn không có lập tức đáp ứng, mà lại hỏi, di tích này cách nơi này bao xa, còn bao lâu mở ra? Thôn trưởng trả lời, tây bắc 300 dặm, còn có 3 ngày liền muốn mở ra. Ân. Giang Phàm ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thế mà gần như vậy. Đây quả thực là thiết mặt. Hắn lập tức không công bằng, nhà này cổng đồ vật, nghĩ như thế nào đều là Huyền Tông đó a. Đám kia đại phái lại muốn phái người tiến vào tầm bảo, hỏi qua chính mình cái này chủ nhân không có. Gặp Giang Phàm suy tư, thôn trưởng lại nói, lần này mở ra di tích là khó được kỳ ngộ, không dối gạt đạo hữu, lão phu lúc tuổi còn trẻ thụ thương rất nặng, cần thiên giai âm dương tạo hóa đang chữa trị, chỉ là loại đan dược này bây giờ có thể người luyện chế cơ hồ tuyệt tích, chỉ có thiên huyễn bên trong di tích mới tồn tại. Giang Phàm đứng dậy, phất trần khẽ vẫy, trong lòng đã có so đo. Loại này cửa nhà chỗ tốt, không ăn là vương bát đản. Không riêng muốn ăn, còn muốn ăn một miếng lớn. Ánh mắt của hắn nhắm lại, mình bây giờ là kim đan cảnh, dựa theo thôn trưởng thuyết pháp, không cách nào tiến vào di tích. Cũng không quan hệ, những cái kia tiến vào di tích đại phái đệ tử, luôn luôn muốn đi ra. Nghĩ nghĩ hắn nói, đã như vậy, Linh Lung, Đậu Đậu, các ngươi liền vì lão thôn trưởng vất vả một chuyến. Lão thôn trưởng lập tức lộ ra tiếu dung. Hắn sở dĩ đến đây, liền là muốn Giang Phàm câu nói này. Linh Lung cùng Đậu Đậu thực lực, trong khoảng thời gian này hắn là được chứng kiến. Hai người hoành hành đạo quán chung quanh, đem những cái kia yêu thú đuổi kịp gà bay chó chạy, cũng thỉnh thoảng chạy tới thôn. Hắn liền tận mắt nhìn đến Đậu Đậu không chết một cái ôn dưỡng cảnh Quỳnh Ngưu. Lúc ấy kém chút đem hắn tròng mắt dọa đi ra. Đây chính là Quỳnh Ngưu, thuộc về dị thú, trời sinh lực lớn vô cùng, so với bình thường ôn dưỡng cảnh yêu thú càng mạnh. Coi như Đậu Đậu là hoang cổ thánh mạch, cũng mới luyện khí 7 tầng, lại có loại thực lực này. Tất cả những thứ này đều bị hắn đổ cho Giang Phàm có phương pháp giáo dục. Trong lòng đối Giang Phàm càng thêm tôn sùng. Tại hắn nghĩ đến, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu liên thủ, coi như các đại phái luyện khí kỳ đệ tử cũng muốn yếu hơn một đầu, lần hành động này 10 phần chắc chín. Hắn cười nói, "Tốt, 3 ngày sau, liền cung nên đạo hoàng đại giá, ta trước cáo tử." Giang Phàm khẽ gật đầu, "Linh Lung, Đậu Đậu, thay vi sư tiễn khách." Đạo quán trước cửa, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đem thôn trưởng đưa cách. Đậu Đậu nói, "Ngài thôn trưởng, ngươi yên tâm, Đậu Đậu sẽ giúp ngươi đem đan dược thu hồi lại." Thôn trưởng cười nói, "Không cần miễn cưỡng, ta bộ xương giả này đã đả thương đã nhiều năm như vậy, coi như không có đan dược cũng không chết được. Ngược lại là các ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn, bên trong di tích hung hiểm dị thường, ta cũng không có đi qua. Bất quá nơi đó đồng dạng cơ duyên đông đảo, các ngươi đều là ngút trời kỳ tài, nói không chừng liền có thể tại bên trong di tích đột phá thần thông cảnh." Hắn khoát khoát tay, thuận đường nhỏ hướng dưới núi mà đi. Linh Lung hai người mắt tiễn hắn rời đi, mới trở về đạo quán. Giang Phàm vẫn như cũ ngồi tại hậu viện trong đình, trà hơi lạnh. Linh Lung tiến lên, lại thêm ấm trà làm nóng, đem cũ trà đổ đi, lại rót một chén. Giang Phàm tiếp nhận, Linh Lung tràn đầy phấn khởi hỏi, "Sư phụ, cái kia Thiên Huyễn di tích đến cùng là dạng gì, ngài đi qua chưa?" Giang Phàm bĩu môi, "Quỷ gặp qua." Thổi thổi nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn bỏ rơi phất trần, "3 ngày sau các ngươi liền biết." "Đúng, gần nhất chú ý xuống đạo quán xung quanh tình huống, Thiên Huyễn di tích xuất thế, nghĩ đến sẽ náo nhiệt rất nhiều." Linh Lung liên tục gật đầu. Cùng Thạch Đậu Đậu lưu giữ hướng phía ngoài chạy đi. Xem ra hai người đem lần này di tích xuất thế xem như một lần thú vị thám hiểm. Giang Phàm đứng lên, đi đến phía sau núi, một đường đi lên trên. Đứng tại đỉnh núi chỗ nhìn. Xung quanh cảnh sắc thu hết vào mắt, chính trông thấy Linh Lung hai người ra đạo quán hướng phía ngoài chạy đi. Hắn lại vòng vo ánh mắt, nhìn hướng phía tây bắc, 300 dặm bên ngoài liền là Thiên Huyễn di tích chỗ. Hắn khẽ to mày, khoảng cách rất gần, đáng tiếc bản thân hắn không cách nào tiến vào. Như đạo quán phạm vi đủ lớn, có thể đem khu di tích này bao phủ đi vào liền tốt. Hắn cũng muốn nhìn xem là dạng gì kết giới, có thể hay không ngăn trở mình tại đạo quán phạm vi bên trong thủ đoạn. 4-5, 10 dặm phạm vi, thật quá nhỏ. Hắn cảm khái, đột nhiên nghĩ đến, đạo quán đều thăng cấp 2 lần, nhưng ngoại trừ gia tăng chút linh khí, cùng một chút tác dụng không lớn kiến trúc, giống như không có chất biến. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Trong lòng của hắn hỏi, hệ thống, có biện pháp nào không gia tăng đạo quán ảnh hưởng phạm vi? Hệ thống không hề bận tâm thanh âm vang lên. Về đạo hoàng, đạo quán tiến hành lần thứ 3 thăng cấp về sau, đem sinh ra chất biến. Đến lúc đó, đạo quán ảnh hưởng phạm vi sẽ khuyết trương đến trăm dặm. Giang Phàm toàn thân chấn động. Như thế tình báo quan trọng, vì cái gì chính mình bây giờ mới biết? Trước đó chính mình không có hỏi qua vấn đề tương tự. Cái này đồ đần hệ thống ngược lại là cho đề tỉnh một câu a. Trong lòng của hắn càng khái, hận không thể lập tức đi thu cái thứ ba đệ tử. Nam. Chương 150, vượt tuyến người chết. Đương nhiên, Giang Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thu đệ tử loại sự tình này, hắn một mực là cẩn thận. Lo liệu thà thiếu không ẩu thái độ. Vô luận là hắn vẫn là hệ thống, đối đệ tử thiên phú yêu cầu cực cao. Càng đừng đề cập, đất hoang vắng vẻ, người bình thường ảnh cũng không thấy một cái, hắn lại đi cái nào tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Với lại suy nghĩ kỹ một chút, đạo quán phạm vi khuyết trường trăm dặm, trên bản chất cùng 10 dặm không có khác biệt lớn. Đối toàn bộ đất hoang tới nói, bất quá là một góc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, mình biết rồi đạo quán phạm vi cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, là có thể thông qua đạo quán thăng cấp khuyết trường. Hiện tại, chỉ cần thì cần muốn xác định vấn đề thứ hai. Hệ thống, đạo quán khuyết trường chỉ có thông qua đạo quán thăng cấp cái này một loại phương pháp a. Ngoại trừ thu đồ đệ bên ngoài, còn có những phương pháp khác có thể làm cho đạo quán thăng cấp sao? Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Về đạo hoàng, đạo quán tại 3 lần thăng cấp sau liền sẽ không lại thăng cấp. Nhưng đệ tử của ngài đột phá thần thông cảnh, về sau mỗi đột phá một lần cảnh giới, đạo quán phạm vi đều sẽ khuyết trương một lần, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Mặt khác, ngoại trừ thu đồ đệ bên ngoài, như đạo hoàng cái nào đó đệ tử đột phá tới thần thông cảnh, đạo quán vẫn như cũ sẽ tiến hành lần thứ 3 thăng cấp, đồng thời giải trừ đối đạo hoàng hành động hạn chế. Giang Phàm ánh mắt ngưng lại, chắp tay sau lưng, tay trái điểm nhẹ tay phải lòng bàn tay. Căn cứ hệ thống 11, hắn trên cơ bản xác định, đồ đệ của mình đột phá thần thông cảnh, tại hệ thống đây là một cái đường ranh giới. Chỉ là tới lúc đó, có lẽ đạo quán mới có thể hiện ra chân chính bộ dáng. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhận được trọng yếu nhất một đầu tin tức. Đạo quán quyết trương, có lý luận bên trên không có hạn mức cao nhất. Nếu như thế, nếu như mình đầy đủ kiên nhẫn, dạy bảo đệ tử đủ nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện đạo quán vô hạn khuyết trương tình huống. Bởi như vậy, có lẽ có một ngày đạo quán phạm vi có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Chính mình chẳng phải là gánh vác hai tay có chút nắm chặt, vài giây sau mới buông ra. Hắn mặt ngoài bình tĩnh như trước, chỉ là đối Thiên Huyễn di tích sự tình càng để bụng hơn. Nếu theo thôn trưởng thuyết pháp, Thiên Huyễn bên trong di tích cơ duyên đông đảo, linh lung như vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp tại bên trong di tích tấn cấp thần thông cảnh. Đến lúc đó, đạo quán cũng sẽ tùy theo tới một lần lớn thăng cấp. Hắn quay người trở lại đạo quán, đem Thái Bạch Tinh Kim phóng tới trong bảo khố, lại lấy ra Chấn Thiên Thuyền cùng 6 Long Phiên mang ở trên người, chậm đợi 3 ngày sau đến. Một ngày không nói chuyện, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trở về. Các nàng đối đạo quán hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc. Căn cứ hai người thuyết pháp, phụ cận quả nhiên tới rất nhiều tu hành giới nhân sĩ. Hoặc sáng hoặc tối, từ các loại phương hướng mà đến, mục tiêu đều là 300 dặm bên ngoài Thiên Huyễn di tích chỗ. Bất quá căn cứ các nàng thuyết pháp, cũng không có nhìn thấy đặc biệt cần thiết phải chú ý đối tượng. Nói cách khác, cũng chính là không có đại phái đệ. Giang Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại phái có đại phái nội tình, coi như đến, cũng khó có thể bị Linh Lung hai cái luyện khí kỳ tu sĩ phát hiện hành tung. Dù sao chuyện nguy hiểm như vậy, tự nhiên sẽ có trưởng bối lĩnh đội. Giang Phàm tỏ ra hiểu rõ, để cho hai người trong đạo quán an tâm tu luyện. Cũng chính là tại ngày này, đất hoang biên giới người tu hành càng tụ càng nhiều, hoặc thành tiểu đội, hoặc đơn độc bí ẩn, hướng Thiên Huyễn di tích chỗ mà đi. Đại đa số đều là tán tu. Dù sao nơi đây di tích quá mức nổi danh, mỗi lần xuất thế tất yếu làm đến sôi sùng sục lên. Tán tu thời gian khổ sở, bên trong di tích mặc dù nguy hiểm trùng điệp, cũng đại biểu cho cơ duyên. Nếu không liều một phen, lấy bọn hắn tài nguyên, cả một đời đều muốn bị vây ở luyện khí cảnh. Phàm là đối với mình có lòng tin, lại hưu tâm tức giận, đều nghĩ đến thử một lần. Cũng may Giang Phàm đạo quán vị trí vắng vẻ, cũng không phải tại đi Thiên Huyễn di tích phải qua đường, cho đến trước mắt còn không người quấy rầy. Nhưng hôm nay, phần này an bình nhất định bị đánh vỡ. Một đạo ma khí ngập trời, khí diễm rào rạt, từ đại hoang biên giới mà lên, mang theo bọc lấy quần quần hắc sát hướng đạo quán phương hướng mà đến. Trên đường đi, không che giấu chút nào hành tung của mình. Có tán tu ở phía dưới thành đoàn tiến lên, nhìn thấy cỗ này ma khí sắc mặt phi biến. Đặc biệt là nhìn thấy ma khí bên trên người, lặng yên tìm địa phương ẩn nấp thân ảnh, sợ gây nên sự chú ý của đối phương. Đợi đến ma khí xa dần, bọn hắn đi ra, tổng 5 người, thực lực không đồng nhất, người yếu nhất luyện khí 6 tầng, người mạnh nhất có luyện khí tầng 9. Tại tán tu bên trong ngược lại là hiếm thấy. Vừa mới cái kia là, sẽ không sai, Huyền Âm Tông lão ma, đệ thất điện chủ. Bên cạnh hắn giống như đứng đấy 3 người, ta chỉ thấy rõ bên trong một cái, tựa như là Tử Phong. Bên cạnh lập tức có người kinh hô. Nhân bảng thứ 8, Tử Phong. Hắn cũng tới tham dự lần này Thiên Huyễn di tích. Trong đó mấy người lập tức chột dạ, đang suy nghĩ muốn hay không như vậy rút đi. Huyền Âm Tông người từ trước tâm ngoan thủ lạc. Cái này Tử Phong cũng là như thế, nghe nói có thể tu luyện tà công, tham sống ăn tim người. Sợ cái gì, bên trong di tích rộng rãi, chưa hẳn liền đụng bên trên. Lại nói, hắn bất quá nhân bảng thứ 8, còn có cái khác đại phái đệ tử đâu. Không sai, có chút lớn phái đệ tử ẩn tàng cực sâu, chưa hề hành tẩu qua giang hồ, thực lực lại không cần nhân bảng trước mấy kém. Huyền Âm Tông làm nhiều chuyện bất nghĩa, không quen nhìn bọn hắn người cũng không ít. Đơn giản vài câu, bọn hắn lại dựng thẳng lên lòng tin. Một người trong đó đột nhiên nói, không đúng, bọn hắn đi phương hướng, giống như không phải Thiên Huyễn di tích chỗ à. Ma khí cuồn cuộn, thất điện chủ không ngừng mang theo 3 tên Huyền Âm Tông thiên tài không ngừng tiến lên. Xa xa, trông thấy một tòa đạo quán. Hắn không có vô não xông đi vào, tại có một khoảng cách địa phương rơi xuống ma khí, hướng đạo quán phương hướng nhìn. Sư thúc, đây chính là cái kia Huyền Tông Sơn môn sao? Bên cạnh hắn nam tử nói, mặc cạn quần áo màu đen. Nhân bảng thứ 8, Từ Phong. Thất điện chủ nhẹ gật đầu, trong lòng suy tư. Hắn bị đại điện chủ sai khiến, đến đây lĩnh ba tên đệ tử tham dự Thiên Huyền di tích xuất thế. Chỉ là trong lòng bất bình chính mình đệ tử thứ 18 điện chủ tao ngộ, thừa dịp trước đó sửa lại phương hướng đến Huyền Tông bên này điều tra. Bất quá hắn còn chưa bị 787 choáng váng đầu óc, biết Giang Phàm đánh bại thần nguyên tử, bị xếp tại địa bảng thứ 7, cao hơn nhiều hắn, cũng không có xúc động. Ngay tại hắn nhìn thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn phát hiện, đạo quán trên đỉnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, cùng tự nhiên tương hợp, chính mình lại không có phát giác hắn là thế nào xuất hiện. Đối phương cầm trong tay phất trần, thanh phong khẽ nhếch, một phái tiên phong đạo cốt. Đạo hoàng, Giang Bắc Thần. Trong đầu hắn toát ra cái danh hiệu này, càng thêm kiêng kỵ. Sau đó, hắn nhìn thấy đối phương phất trần nhẹ giơ lên, hướng phía bên mình nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, phía trước cách đó không xa mặt đất xuất hiện một đạo vết cắt, cực kỳ dễ hiểu. Đạo này vết cắt chính rơi vào 10 dặm trô biên giới. Thất điện chủ nhìn xem, trầm mặc suy tư ý gì. Bên cạnh hắn một vị nữ đệ tử nghi ngờ nói, "Điện chủ, hắn có ý tứ gì?" Nói xong tiến lên, túi đầu nhìn xem đạo này không có bất kỳ cái gì kỳ dị vết cắt, đầu của nàng bất chi bất giác vượt qua. Chợt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Máu tươi phun ra. Tên nữ đệ tử này đầu thân ngừng lại phân, vết thương chân nhắn, bị chém đứt chỗ, chính là nàng vượt qua điều tuyến này bộ phận. Thủ cấp rơi xuống đất, lăn xuống đến vết cắt một bên khác. Nữ tử này thủ cấp còn trừng mắt nhìn, vẫn có ý thức, chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hai giây về sau, nàng nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu ngã xuống, máu tươi tràn ra, muốn hét lên kinh ngạc, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Ý thức mơ hồ, một lát bình tĩnh lại. Chương 151, chúng ta là đến bái sư. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Thất điện chủ bao quát Từ Phong cùng một người đệ tử khác, ngơ ngác nhìn một màn này. Đi. Thất điện chủ sắc mặt thâm trầm, từ trong hàm răng tung ra cái chữ này. Vung tay lên, khói đen cuồn cuộn, bao khỏa còn lại hai cái đệ tử cấp tốc trốn xa. Thanh phong từ đến, hết thảy quay về bình tĩnh, đạo quán bên trên bóng người chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Một phương hướng khác, nơi bí ẩn, mấy đạo nhân ảnh từ nơi bí ẩn đi ra, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Chính là trước đó mấy tên tán tu. Nhìn thấy không, Huyền Âm Tông thất điện chủ, cứ như vậy rút lui. Thật là lợi hại, đại hoang bên trong lúc nào ra như thế một môn phái. Huyền Âm Tông thất điện chủ cố ý đến đây, môn phái này cùng Huyền Âm Tông có thủ. Ta nhớ ra rồi. Là Huyền Tông, là mới nhất địa bảng thứ 7 đạo hoàng môn phái, trên địa bảng nói hắn trưởng môn đánh bại Ly Giang thần nguyên tử, môn phái ngay tại đại hoang. Mấy người còn lại nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía đạo quán. Lần này, ánh mắt của bọn hắn triệt để thay đổi. Đó là kỳ gửi, sợ hai thán phục, cùng một điểm kích động. Tán tu con đường gian nan, bất cứ lúc nào đều là như thế. Bọn hắn cầu đạo con đường, so đại phái đệ tử khó hơn nghìn lần vạn lần, có thể tu đến thần thông cảnh người vạn người không được một. Vì sao? Không có truyền thừa, không có công pháp, càng không tài nguyên cùng sư trưởng chỉ điểm. Thoáng đi sai, liền có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất luận cái gì tán tu, nam mộng cũng nhớ gia nhập đại phái. Dù là chẳng qua là khi một cái ngoại môn đệ tử, lấy được tài nguyên cũng mấy lần tại tán tu. Làm sao đại phái thu đồ đệ quá nghiêm khắc nghiên cứu, cho dù là ngoại môn, cũng càng nguyện ý đi thu những cái kia chưa hề tu luyện qua người bình thường. Về phần thu hoạch được một điểm công pháp, cảnh giới thấp tán tu, ngược lại không bị nhìn ở trong mắt. Không nói những cái khác, ánh sáng chuyển tu công pháp liền là một đại vấn đề. Trừ phi là thật thiên tư chắc tuyệt, mới có thể đặc biệt thu nhận sử dụng. Nhưng trên đời này, thiên tư chắc tuyệt người quá ít. Mấy người kia đều là tán tu bên trong người nổi bật, lòng cầu đạo quá mức kiên cố. Đã từng cầu tiên môn mà vào không được, lúc này mới đến Thiên Huyền di tích thử thời vận. Hiện tại nhìn thấy Huyền Tông Sơn môn, lập tức liền lên tâm tư. Huyền Tông Sơn môn nhìn chỉ có một tòa đạo quán, cùng những cái kia đại phái không cách nào so sánh được. Nhưng chính là dạng này, mới đại biểu cho hắn là một cái ẩn thế môn phái. Cái gọi là núi không tại cao có tiên thì có danh, ẩn thế môn phái thường thường tính tình cổ quái, đối thiên phú các loại yêu cầu cũng không cao. Chỉ nói cứu phải chăng nhìn thuận mắt. Đông Huyền Châu vô số năm trong lịch sử, không biết có bao nhiêu người bái nhập ẩn thế môn phái sau nhất phi trùng thiên. Huyền Tông đạo hoàng có thể xếp địa bảng thứ 7, đã là hạng nhất môn phái. Lúc này có tầm 2-3 người để khí, liền muốn đi trên núi thử thời vận. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên phát hiện bốn phía chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù. Sương mù dần dần dày, trước mắt 10 dặm đều bị sương mù dày đặc che đậy. Bọn hắn kinh nghi bất định, còn không đợi phản ứng, sương mù lại tiêu tán. Lại phát hiện, nơi xa cái nào còn có cái gì sân phong, lại cái nào còn có cái gì đạo quán. Cầm đầu tên kia luyện khí tầng 9 tán tu thật sâu thở dài, lắc đầu nói, thôi, cũng là chúng ta không có tiên duyên. Hắn nói xong, cô đơn hướng nơi xa mà đi. Mấy người khác liếc nhau, cũng có hai người thần sắc cô đơn đi. Sau cùng hai người thì không cam tâm, nhìn về phía trước mắt trống chân một mảnh chỗ, đồng thời quỳ xuống, không lúc đích. Trong đạo quan, Giang Phàm tự đại đỉnh điện rơi xuống, trở lại hậu viện. Linh Lung đang tại bên hồ nước đùa đầu kia bạch long, thấy thế trở lại nói, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Giang Phàm lơ đến cười cười, không có gì, chỉ là Huyền Âm Tông người đến đây nhìn trộm, coi như hắn vận khí tốt. Huyền Âm Tông. Nghe được cái tên này, Linh Lung ánh mắt biến đổi. Xâm La điện chủ đã chết. Theo lý mà nói mối thù của nàng liền coi như báo. Nhưng nàng biết, cùng Huyền Âm Tông ân oán còn xa chưa kết thúc. Xâm La điện chủ cũng chỉ là Huyền Âm Tông yếu nhất một cái điện chủ thôi. Gặp Linh Lung bộ dáng, Giang Phàm đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác cái gì. Nhíu mày, trên tay phất trần vung lên, tứ phía nổi lên sương mù, cấp tốc khuếch tán. Chỉ trong chốc lát, sương mù tiêu tán, hết thảy cùng lúc trước cũng không cải biến. Huyền Thận chi pháp cũng không chỉ đơn giản đem đạo quán che đậy, mà là trọn vẹn huyễn trận. Trừ phi thực lực siêu việt trong đạo quan Giang Phàm, nếu không coi như bước vào, cũng vẫn như cũng là nhìn thấy trước mắt, tìm không được đạo quán chỗ. Sư phụ, Linh Lung vừa nghi ngờ một tiếng. Giang Phàm lần này thật không có giải thích, mà là đạo, bên ngoài có cái Huyền Âm Tông đệ tử thi thể, ngươi cùng Đậu Đậu có rảnh đi xử lý hạ. Lần này liền không cần làm phiên chôn, trực tiếp hỏa táng vẫn trong nước cho cá ăn là được rồi. Nói xong, hắn hướng trong hồ nước nhìn thoáng qua. Ấu Tiểu Bạch Long hướng hắn phun ra bong bóng. Ngoại giới, cái kia hai tên tán tu vẫn như cũ quỷ gối tại chỗ. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một bóng người. Bọn hắn không thấy rõ là thế nào xuất hiện, giống như trống rông đi ra. Là một cái 12 tuổi khoảng chừng nữ hải. Hai người vứt bỏ, nhìn xem nàng. Linh Lung cũng chú ý tới hai người, nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, cũng không có đáp lời. Mà là đi đến Huyền Âm Tông nữ đệ tử bên cạnh thi thể, túi đầu nhìn một chút, đem vòng tay của nàng lấy xuống, trên tay lắc một cái, một đạo thiên hỏa phù bay ra, đưa nàng thi thể nhóm lửa. Một lát, hỏa diễm lan tràn, triệt để trở thành cho cốt. Hai tên tán tu nhìn xem nàng một phen động tác, một câu không nói. Gặp thi thể bị đốt sạch, trong đó tuổi tác hơi nhỏ tán tu đột nhiên mở miệng. Tiên tử, ngài là Huyền Tông đệ tử sao? Linh Lung nghe được hỏi thăm, nhìn hai người một chút, mỉm cười, đúng vậy à, các ngươi là ai, vì cái gì quỷ ở chỗ này? Đạt được đáp lại, trong lòng hai người lại hỉ. Tuổi khá lớn người lập tức nói, hai người chúng ta là Giang Châu tán tu, nghe nói Huyền Tông uy danh, sinh lòng hướng tới, chuyên tới để bái sư. Không cầu có thể vào Huyền Tông trong môn, chỉ cần có thể làm ngoại môn đệ tử, cũng liền thỏa mãn. Các ngươi là đến bái sư? Linh Lung khẽ di một tiếng. Đến đạo quán lâu như vậy, loại này quỷ gối đạo quán bên ngoài bái sư nàng vẫn là lần đầu thấy được tốt. Tuổi khá lớn người liền vội vàng gật đầu, chính là, chúng ta lòng cầu đạo quá mức kiên cố, chỉ cầu tiên tử có thể thuật lại trưởng môn, chúng ta vô cùng cảm kích. Linh Lung đôi mắt hơi đổi, cười một tiếng nói, dạng này à, tốt đã các ngươi tới, đem cái này cho cốt dọn dẹp, đi ngoài trăm dặm có đầu nước sông, ném đến trong nước. Hai người nghe vậy lại hỉ, muôn vàn nói lời cảm tạ, tiến lên đem những này cho cốt thu hồi, lập tức chiêu xử lý. Hai người động tác cấp tốc, mặc dù thực lực không đủ, cũng dù sao cũng là người tu hành, trăm dặm khoảng cách bỏ ra hơn 2 canh giờ liền đi tới đi lui. Chờ trở lại đạo quán chỗ, đã không thấy Linh Lung thân ảnh. Trước mắt vẫn như cũ cỏ dại um tùm, không thấy đỉnh cao đạo quán. Nam. Chương 152, ngươi liền gọi Bạch Khiết. Sư phụ, bên ngoài có hai người quỳ tại đó, nói muốn bái sư đâu. Trở lại đạo quán, Linh Lung chạy đến Giang Phàm bên cạnh nói. Giang Phàm đứng tại mũi kiếm trước, gật đầu nói, vi sư biết, bọn hắn cùng bọn ta vô duyên, tùy bọn hắn đi thôi. Linh Lung lên tiếng, liền không nói thêm lời. Nàng đã sớm biết sẽ là loại kết quả này, nhưng nàng đáp ứng hai người, bọn hắn xách nàng đi rơi vãi cho cốt, nàng liền dẫn lời nói. Giang Phàm thường dạy bảo, Huyền Tông người có thể tùy tâm tu hành, lại không thể cố ý làm ác, càng phải nói lời giữ lời. Đáp ứng người khác, liền muốn làm đến. Giang Phàm nhìn xem chính mình lúc trước rời đi đạo quán lúc lập mũi kiếm, trong lòng đang suy tư điều gì. Liên quan tới quỷ lệ hai người, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết. Thời điểm trước kia, đại hoang vắng vẻ, đạo quán càng lệnh, lâu dài không người đến đây. Nhưng lần này khác biệt, Thiên Huyễn di tích xuất thế, không riêng gì các đại phái, ngay cả rất nhiều tán tu cũng nhao nhao đến đụng vật khí. Đạo quán mặc dù không tại Thiên Huyễn di tích đường ngay bên trên, động lòng người càng nhiều, khó tránh khỏi tiếng động lớn tạp. Huyền Tông cũng không phải chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhưng chỉ xông địa bảng thứ 7 tên tuổi, thật cho hấp thụ ánh sáng sân môn, bái sư người đem nối liền không dứt. Giang Phàm trước mắt còn không muốn mở rộng sân môn. Lấy hắn cá ướp muối tâm thái, cũng không có tinh lực đi làm cái gì ngoại môn, nội môn cái kia một bộ. Vẫn là chờ Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu trưởng thành, để các nàng đi làm những này rườm rà sự tình. Hiện tại, hắn càng nhiều thì là đem lực chú ý thả 320 tại Thiên Huyễn di tích bên trên. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu thiên phú cường hãn, thực lực cũng viễn siêu cùng thế hệ, nhưng hắn vẫn có chút bận tâm. Dù sao hai người còn chưa đạt tới luyện khí tầng 9 thần biến cảnh, thật đụng tới nhân bảng bài dành trước mấy thiên tiêu, vẫn có thua thiệt khả năng. Đậu Đậu đâu, đem nàng gọi tới. Giang Phàm nghĩ tất, mở miệng nói. Linh Lung ở bên người lập tức trả lời, tìm kiếm một phen, gặp trong đạo quán không có, đi đỉnh núi, gặp nàng quả nhiên tại, liền cùng một chỗ trở lại Giang Phàm bên cạnh. Giang Phàm nói, hậu thiên chính là Thiên Huyễn di tích mở ra thời điểm, các ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng bên trong di tích bộ hung hiểm chưa đến, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vi sư hôm nay chuyển cho các ngươi một môn mới thần thông. Hai người nghe vậy, trước mắt cùng nhau sáng lên. Sư phụ truyền thần thông, mỗi một loại đều tinh diệu phi thường, chưa hề để các nàng thất vọng qua. Giang Phàm có chút trầm ngâm. Hắn hiện tại sở hội thần thông, thông bờ cơ ép ở trời lục đã chuyển cho Thạch Đầu Đầu. Nàng ngày ngày tu luyện, đã có mấy phần hòa hầu. Trừ cái đó ra, còn lại mấy loại. Vi sư hôm nay truyền lại, chính là ta Huyền Tông bí truyền, tên là một mạch hóa hư không. Hai người thấp giọng lặp lại một câu, đồng thời nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, trước đó chưa từng nghe qua môn thần thông này a. Bất quá sư phụ học cứu thiên nhân, tay trung thần thông bí pháp vô số, chính mình chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Giang Phàm tiếp tục nói, môn thần thông này chính là một môn hóa thật là hư thượng đẳng thần thông, có thể cho mượn thiên địa chi lực tiêu hóa đối phương đánh tới lực lượng. Tu đến viên mãn, chỉ cần đối phương lực lượng không cao hơn ngươi gấp 10 lần, liền có thể hóa giải. Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu đồng thời chấn kinh. Thế mà còn có loại này kinh khủng thần thông, học xong một chiêu này, luyện khí cảnh bên trong ai còn có thể thương tổn được các nàng? Ngưng thần. Đơn giản hai chữ, hắn phất trần đuôi mang phân biệt tại hai người mi tâm điểm nhẹ. Liên tiếp phù triện văn tự xuất hiện, không có vào các nàng linh đài. Hai người lập tức nhắm mắt lĩnh hội, để cầu mau chóng nắm giữ môn thần thông này. Bất quá các nàng cũng không có Giang Phàm nhất niệm thông vạn pháp bản sự. Bất luận cái gì thần thông, chỉ là nắm giữ, chính là viên mãn. Các nàng muốn từ nhỏ bé nhất chỗ một chút xíu tu tập. Cũng tỉ như cái này một mạch hóa hư không, Giang Phàm có thể nhẹ nhõm hóa giải so tự thân mạnh hơn 10 lần lực lượng. Các nàng lại không thể. Này thần thông cùng chia tám trọng. Đệ nhất trọng là luyện khí cảnh liền có thể tu thành, có thể hóa giải gấp 3 lực lượng. Đệ nhị trọng liền cần ôn dưỡng cảnh về sau mới có thể tu luyện, có thể hóa giải gấp 6 lần lực lượng. Đệ tam trọng là xem thiên tư, cũng không phải là ai cũng có thể luyện thành, có thể hóa giải gấp 10 lần lực lượng. Giang Phàm trước đó sợ hai người tham thì thầm, một mực chưa truyền cho hai nàng. Dù sao vô luận là Nguyên Thận Quyết vẫn là Bát Cửu Huyền Công, bản thân ghi lại thần thông đều không ít. Các nàng lại phải tu luyện, lại phải lĩnh hội công pháp bản thân tự mang thần thông, như lại truyền mấy loại, khó tránh khỏi phân tâm. Càng là loại thời điểm này, hắn liền càng cảm giác được nhất niệm thông vạn pháp kinh khủng. Cũng tỉ như giờ phút này, hai người đều ngồi xếp bằng, trên thân nguyên khí không ngừng sinh diệt. Đây là đang lĩnh hội một mạch hóa hư không. Hai người thiên phú tuyệt luân, có thể hay không tại trong vòng một ngày thành công lĩnh hội, trên là không biết. Giang Phàm đi đến bên hồ nước, bong bóng xuất hiện, một cái màu trắng cái đầu nhỏ tỏa ra, thấy là Giang Phàm, lộ ra giả ngây thơ biểu lộ, trong nước xoay quanh trường. Giang Phàm khỏe miệng hơi vện. Long tộc trí thông minh xác thực cực cao, lúc này mới một tháng, Bạch Long liền phân rõ trong đạo quán đến cùng nên lệnh mà ai. Mỗi lần nhìn thấy Giang Phàm, đều nũng nịu giả ngây thơ. Tựa như một cái ngươi mỗi lần sau khi về nhà, đều tự động nằm ở trước mặt ngươi lật cái bụng đại quý. Đối Linh Lung nó cũng là tận lực định nọt. Duy chỉ có mỗi lần nhìn thấy Thạch Đậu Đậu, đều như một làn khói chìm vào đáy nước, gọi thế nào cũng sẽ không đi ra. Giang Phàm ngồi xổm ở mép nước, vươn tay ra, Bạch Long lập tức thăm dò, không ngừng nhẹ cọ. Giang Phàm cười nói, ngươi cũng coi như trong đạo quán xuất sinh, tính làm Huyền Tông một phần tử, nên cho ngươi đặt tên. Lộc cộc. Bạch Long nháy mắt mấy cái đuôi bắn ra mặt nước, nâng nó cằm nhỏ, giống như đang trầm tư. Giang Phàm thấy thế mừng rỡ, dạng này, ngươi gọi Bạch Tố Trinh thế nào? Bạch Long nghe vậy, trầm tư 2 giây, quả quyết lắc đầu. Giang Phàm cũng không thèm để ý, hắn vừa rồi chỉ là ác thú vị phát tác. Nghĩ nghĩ lại nói, đã ngươi không hài lòng, gọi là ngươi tiểu bạch tốt. Bạch Long lần này ngay cả trầm tư đều không có, lắc đầu càng quả quyết. Giang Phàm nâng cầm lên, cái này cũng không hài lòng. Vậy dứt khoát bảo ngươi Bạch Khiết tốt. Lần này, Bạch Long lâm vào trầm tư, thẳng đến 10 giây về sau, nó chậm rãi gật đầu. Lần này đổi Giang Phàm kinh ngạc, lập tức nói, không được, không được, cái tên này ngươi không thể để cho, ta một lần nữa cho ngươi muốn một cái. Bạch Long dùng nó cái đuôi nhỏ gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Một người một rồng nói mò hồi lâu, cuối cùng cũng không có đem danh tự sự tình định ra đến. Cũng may Giang Phàm cũng chỉ là đuổi nhàm chán thời gian. Quay đầu nhìn lại, Linh Lung cùng Thạch Đậu Đậu còn tại tu luyện thần thông. Mặt trời lặn mặt trời lên, thời gian một ngày chớp mắt đã qua. Hai người vẫn ngồi ở trong viện. Giang Phàm nhìn xem trời, thời gian đã gần đến giữa trưa. Thạch Đậu Đậu dẫn đầu mở mắt ra. Theo thánh mạch đan nuốt vào, ngoại trừ thức tỉnh hoang cổ thánh đồng tử, nàng hoang cổ thánh mạch cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại tu luyện thần thông phương diện này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Linh Lung bên này, có một đạo hư ảo thận long hình bóng quấn nàng xoay quanh. Còn tại tu luyện, Vãn Thạch Đậu Đậu ước nửa canh giờ, nàng cũng mở mắt ra. Giang Phàm gật gật đầu, thời gian vừa vặn, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Nam. Chương 153, kinh khủng như vậy. Đại Hoang, từ đạo quán phương hướng tính, phương hướng tây bắc ước 300 dặm, có một chỗ to lớn bồn địa. Bốn phía sơn phong san sát, rắc rối phức tạp. Những này sơn phong cũng không cao lớn, chỉ là số lượng rất nhiều, vây quanh trung tâm bồn địa xen vào nhau. Mà phía dưới bồn địa cũng không thấy gì thường, như đại hoang địa phương khác, cỏ dại xen vào nhau, cây cối um tùm. Chỉ là hôm nay, nơi này biến vô cùng náo nhiệt. Các nơi sơn phong đã sớm bị rất nhiều bóng người chiếm cứ. Bọn hắn mặc khác nhau, bộ dáng khác nhau, hoặc là hai người một tổ, hoặc top 5 top 3. Đại đa số đều là tán tu. Kỳ quái là, cách sơn cốc gần nhất lớn nhất một vòng sơn phong cũng không có người đi chiếm cứ. Giống như những này sơn phong là vật có chủ. Ngoại trừ những này sơn phong, tại càng bên ngoài, đến trên đường đi, rất nhiều đường nhỏ đã nhuốm máu, có ít người thi thể ngã ở trên đường, hoặc đổ vào trong bụi cỏ. Thiên Huyễn di tích, 300 năm xuất thế một lần. Cho dù là tu sĩ, chỉ cần chưa tu đến thần thông cảnh, thọ nguyên cũng chỉ so với thường nhân hơi dài, không hơn 100 năm thôi. Thiên Huyễn di tích xuất thế một lần, đủ bọn hắn sống tam thế. Bởi vậy, mỗi lần di tích xuất thế đều là một lần thịnh hội. Cũng không phải là tất cả mọi người ôm tại trong di tích thu hoạch được đủ tốt chỗ tâm thái mà đến. Càng nhiều tán tu thì đưa ánh mắt về phía cái khác càng nhỏ yếu hơn đồng đạo. Tu hành giới cho tới bây giờ chính là nhược nhục cường thực địa phương. Đồng đạo trên người cơ duyên cũng là cơ duyên. Hai người đi ở trên đường nhỏ, chậm rãi tiếp cận sơn cốc. Đi ngang qua chỗ, phát hiện không ngừng một chỗ huyết án, mày nhăn lại, càng phát ra cẩn thận. Lúc này mới bắt đầu mà thôi. Đợi đến di tích xuất thế, sợ rằng sẽ càng thêm thẳng thiết. Hai người bộ dáng có khác biệt, một cái lớn tuổi, một cái tuổi nhỏ. Lớn tuổi người tên là Mộ Hoa, bề ngoài xem ra tiếp cận 30. tuổi nhỏ người tên là Mộ Bạch, bề ngoài không đủ 20. Chính là trước đó quỷ gối đạo quán bên ngoài hai người. Giúp Linh Lung dọn dẹp thi thể, bọn hắn vẫn không thấy đạo quán xuất hiện, lại chưa từ bỏ ý định. Lại quy một ngày một đêm, gặp di tích muốn xuất thế, bất đắc dĩ đứng dậy, chạy tới đây. Các loại tiếp cận sơn cốc, rất nhiều nơi đã bị chiếm cứ. Hai người nhìn quanh, nhìn thấy một chỗ ngọn núi nhỏ bên trên có ba bóng người đứng thẳng, hai nam một nữ, hai mắt tỏa sáng, chạy tới. Trần Sư Minh. Mộ Hoa chắp tay một cái hành lễ. Ba người nhìn thấy hai người, cũng cười cười, Trần Sư Minh nói, đạo quán chưa từng hiện hiện. Mộ Hoa lắc đầu thở dài, xem ra là huynh đệ chúng ta không có tiên duyên. Trần Sư Minh bề ngoài đã tiếp cận 50, cảm xúc nói, đúng vậy à, chúng ta tán tu gian nan, mỗi phân tài nguyên đều muốn lấy mạng đi tranh. Bất quá con đường tu luyện, gỗ liền là đi ngược dòng nước, tuyệt đối không nên nhục chí, coi như không có truyền thừa, cũng chưa chắc không thể tu thành thần thông. Di tích sắp mở ra, lần này có lẽ liền là cơ hội của chúng ta. Được sự cổ vũ, hai người cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn phần lớn là lần đầu tiên kinh lịch tiên huyễn di tích xuất thế, đối loại tình huống này hết sức tò mò. Trần Sư Minh bên cạnh nữ tu nói, Trần Sư Minh, vì cái gì cách sơn cốc gần nhất những cái kia sơn phong không ai tiến đến? Mấy người còn lại cũng tò mò về hai. Trần Sư Minh cao thâm cười một tiếng, các ngươi một hồi liền biết. Lần lượt có tu sĩ khác chạy đến, có tán tu, cũng có đại hoàng xung quanh môn phái người, đều tự tìm địa phương chiếm cứ. Lúc này, hai đạo nhân ảnh như gió lướt đến. Sau khi dừng lại, phát hiện là hai tên tu sĩ, khí tức sao động, hỗn tạp mà khổng lồ. Có một ít cảm giác lực cao, khẽ nhíu mày. Loại này nguyên khí ba động, sợ là có luyện khí tầng 9. Nhưng không khỏi quá bề bộn, bọn hắn cũng không biết thu liêm a. Bộ dáng của hai người cũng là cổ quái, một người đứng trên mặt đất, trên sống lưng có một loạt cốt thứ, trên thân cái này bao trùm một tầng thanh lân, bộ dáng 6 điểm giống như người, 4 phần giống quỷ. Một người khác thì bay ở giữa không trung, phía sau có một đôi trắng bạc cánh, hỗn tạp nguyên khí từ trong đó phát ra. Trần Sư Huynh nhìn thấy hai người sau sững sờ, dị tu. Người bên cạnh vội vàng đặt câu hỏi, cái gì là dị tu? Trần Sư Huynh giải thích, cái gọi là dị tu cũng không phải là chỉ bọn hắn là dị loại, mà là chỉ bọn hắn tu luyện cũng không phải là nhân tộc công pháp, hoặc là yêu tộc, hoặc là cái khác hắc ám chủng tộc. Những công pháp này cùng nhân tộc cũng không phù hợp, gượng ép tu luyện sẽ cải biến tự thân bề ngoài. Thời gian dài tu luyện, càng biết ảnh hưởng ý thức, biến điên cuồng cùng hỗn loạn, tai họa ngầm cực lớn. Bên cạnh hắn mấy người nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ. Cái này hai tên dị tu đến, quan sát bốn phía, gặp phần lớn sơn phong đều bị đứng, lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy trung tâm nhất một vòng sơn phong không người, lúc này lại hỉ, trực tiếp nhảy lên. Một số việc biết tiên tri tình huống tán tu sững sờ, ngay sau đó lộ ra xem trò vui biểu lộ. Trước đó cha hỏi nữ tu lại nói, Trần Sư Minh, bọn hắn sao có thể đi? Trần Sư Minh không đáp, mà là hướng xa xa chân trời nhìn lại. Cầu tiên độ 7. Đông nhiên, chân trời biển mây cuồn cuộn, hình như có một vòng mặt trời từ chân trời dâng lên. Tới. Trần Sư Minh thấp giọng nói. Chỉ gặp cái này vòng mặt trời mới mọc lên không, tách ra biển mây, hướng nơi này mà đến. Tại trên sơn cốc không dừng lại, nhiệt độ đột nhiên thăng, sau đó hướng xuống rơi đến, mục tiêu rõ ràng là hai tên dị tu chiếm đoạt sơn phong. Đám người nhìn về phía nơi đó, mặt trời mới mọc cũng không lớn, chỉ là một cái đại hỏa cầu. Rơi xuống ngọn núi bên trên, hỏa diễm thu liễm. Hiện ra bóng người đến, là một lão giả, bên cạnh đi theo một người trẻ tuổi, chỉ có hai người bọn họ, không còn ai khác. Cái khác trên ngọn núi, lập tức chuyển đến kinh hô. Là Hoa Dương Tông người. Không sai, ta nhận ra tên lão giả kia, là Hoa Dương Tông trưởng lão Liệt Dương Tử, kim đan cảnh đại cao thủ. Người trẻ tuổi kia, ông trời của ta, nếu ta không nhìn lầm, hắn là Tần Dương, Hoa Dương Tông đệ nhất thiên tài, nhân bảng thứ 13 thiên tiêu. Không. Không. Một mảnh xôn xao. Nhân bảng. Cái tên này đối phần lớn tán tu quen thuộc mà lạ lắm. Đối bọn hắn tới nói, có thể lên nhân bảng người không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính. Rơi xuống trên ngọn núi, hai người lập tức chú ý tới hai tên dị tu. Thần Dương tiến lên, nhẹ nhàng chắp tay, hai vị là có ý gì? Giống nhau trước đó, bình thản trong giọng nói ẩn chứa một cỗ cao cao tại thượng. Hai cái này dị tu cũng không biết là tu hồ đồ rồi, vẫn là bị công pháp ảnh hưởng, biến vô cùng táo bạo. Loại tình huống này, cái kia thanh lân nam tử còn cười lạnh một tiếng, thiên huyễn di tích xuất thế, người đến có phần, chỗ này sơn phong viết tên của các ngươi. Tần Dương lắc đầu, đáng thương, thân là nhân tộc, lại tu dị tộc công pháp, ngay cả đầu góc đều tu xỏa. Hai người giận dữ, liền muốn động thủ. Tần Dương song trưởng nhẹ giơ lên, phân biệt hướng hai người vô tới. Song phương sát na giao thủ, bốn trưởng tương đối, Tần Dương bàn tay, một đạo hỏa quang lóe lên liền biến mất. Hai tên dị tu sắc mặt bất biến, đồng thời kêu rên, thân thể bay ngược mà ra. Bay ra 10 trượng, hai người trong cơ thể có ánh lửa thoáng hiện, xuyên thấu làn da, vang một tiếng, đồng thời nổ tung. Hóa thành hai cái thiêu đốt hỏa đoàn. Tần Dương sớm tại trước đó quay người, sóng lửa đem hắn áo khoác nhấc lên, lạnh nhạt trở lại Liệt Dương Tử sau lưng. Còn lại trên ngọn núi tán tu đều biến sắc. Cùng là luyện khí tầng 9, cái kia hai tên dị tu mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nhân bảng cường giả, kinh khủng như vậy. Đồng thời rất nhiều người ở trong lòng âm thầm may mắn mình phát giác khác thường, không có đi chiếm trung tâm nhất một vòng vị trí xuyên. Nam. Chương 154, Tam giáo nguyên bản đường cầm đầu. Tần Dương cường thế biểu hiện, một cái liền đem ở đây tán tu trấn nhiếp, cũng không dám có nhìn trộm cách trung tâm nhất một vòng sân phong. Luyện khí tầng 9, tại tán tu bên trong không hề nghi ngờ là cao thủ chân chính. Rất nhiều tán tu, cuối cùng cả đời cũng khó tu đến. nhưng chính là loại này cường giả, vẫn không phải Tần Dương địch. Bọn hắn lúc này mới thật sự hiểu như thế nào nhân bảng bài danh hàng đầu cường giả. Rất nhiều người trong lòng lập tức đánh trống lui quân. Có loại này nhân vật khủng bố tại, như tại trong di tích đụng phải, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Với lại Hoa Dương Tông còn chỉ là bài danh 100 vị trí đầu môn phái. Những cái kia thập đại tiên đạo môn phái bên trong tiên tiêu lại nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Gặp một chiêu uy hiếp đáng người, Liệt Dương Tử lộ ra tiếu dung. Hoa Dương Tông lần này chỉ làm cho hắn mang Tần Dương đến đây, đệ tử còn lại đều lưu tại trong môn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cùng trong lòng còn có may mắn tán tu khác biệt, Hoa Dương Tông cũng coi như danh môn đại phái, truyền thừa đã lâu. Tham dự qua mấy lần Thiên Huyễn di tích xuất thế, cựu cựu số không minh bạch đây là cỡ nào thịnh hội. Trong môn phái thiên tài, cùng phổ thông tu sĩ so tất nhiên là vượt xa khỏi. Nhưng cùng thập đại tiên đạo môn hạ chân chính hoạch tâm đệ tử so, lại kém quá xa. Chân chính có thể đem ra được, chỉ có một cái Tần Dương. Hoa Dương Tông còn như vậy, có thể nghĩ môn phái khác tình cảnh. Mộ Hoa năm người chỗ sân phòng, nhìn thấy một màn này, bốn người khác cùng nhau hút ngụm khí lạnh. Trong đó một tên tán tu sợ hãi thán nói, đây chính là đại phái hoạch tâm đệ tử thực lực sao? Trần Sư Minh nghe vậy cười khổ, đại phái, Hoa Dương Tông vẫn còn không tính là. Bất quá cái này Tần Dương cũng tính là khó gặp thiên tài, chỉ tiếc cùng nhân bảng 10 vị trí đầu so sánh, vẫn có không bằng. Bốn người khác tâm thần chập chờn. Âm thầm tưởng tượng nhân bảng 10 vị trí đầu lại là cỡ nào phong thái. Lúc này, Trần Sư Minh lại ánh mắt ngưng tụ, vừa nhìn về phía chân trời, lại có người tới. Không riêng gì hắn, rất nhiều người đều sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Rầm rầm, tiếng nước từ bầu trời truyền đến. Biển mây đẩy ra, liền mỗi ngày nước một màu. Nước sông cuồn cuộn, thủy khí tràn ngập, hách gặp một đạo sông lớn vượt qua chân trời, cuồn cuộn mà đến. Thủy thế đầy trời, quét sạch thương khung. Có không xa mấy vạn dặm, từ Vân Châu mà đến tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, nhận ra đầu này bầu trời hoành hàng sông lớn. Chính là xuyên qua Vân Châu Ly Giang. Là Ly Giang kiếm phái tới. Không biết là ai hô một câu, đông đảo tu sĩ cùng nhau chấn động. Ly Giang kiếm phái cùng Hoa Dương Tông khác biệt. Cái kia nhưng là chân chính tiên đạo thập đại môn phái thứ nhất. Dù là chỉ bài danh thứ 9, cũng xa không phải môn phái có thể so sánh. Chân trời Trường Hà bên trong, có một người trung niên trưởng lão lĩnh đội, sau lưng có 7 tên đệ tử. Người cầm đầu là một tên áo trắng khinh sam nữ tử, phong hoa tuyệt đại, như xuất thủy sen trắng. Dưới chân bọn hắn, có đạo đạo bạch quang, ở trên sông xuyên qua, không ngừng nhảy lên. Như một bạc bảy cá nâng trước mọi người đi. Có ánh mắt tốt tu sĩ thấy rõ, những này bạch quang rõ ràng là từng đạo phi kiếm màu bạc, không ngừng tụ tán, giống như vô số cá bạc. Soạt. Dòng nước từ chân trời rơi xuống, tại trưởng lao dẫn đầu dưới, bọn hắn rơi vào so Hoa Dương Tông càng dựa vào trong vòng một ngọn núi. Sóng nước ngừng ở trên ngọn núi, trái với lẽ thường cũng không tung tích. Trưởng lao hướng nước sông chắp tay một cái, đa tạ trưởng môn đưa tiễn. Theo hắn nói lời cảm tạ, ào ào vang lên, hách gặp nước sông cuốn ngược, nhưng vẫn bầu trời rút lui mà quay về. Cái này nước sông chẳng lẽ thật Ly Giang chi thủy? Bị Ly Giang trưởng môn dùng đại pháp lực quán thông ở đây, không biết là ai sợ hãi thán phục, đông đảo tán tu cùng nhau chấn động, lưng phát lạnh. Vân Châu khoảng cách nơi đây đâu chỉ vài dặm, đem Ly Giang chi thủy sâu thông thiên địa thẳng tới đại hoang, đây là cỡ nào thần thông? Bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ. Rất nhiều tán tu cảm thấy mình đến nhầm địa phương. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể mơ ước cơ duyên. Đồng thời, cũng có người nhận ra Ly Giang thân phận của người đến. Người trưởng lão kia là Ly Giang Ngũ Lao đứng đầu từ Thiên Tông, Kim Đan hậu kỳ cường giả. Cái kia cầm đầu nữ tử, chẳng lẽ nhân bảng thứ 6 Ly Giang thần nữ? Mục Tử Tâm. Mục Tử Tâm. Đám người nhao nhao nhìn lại, kinh thán không thôi. Liền ngay cả Tần Dương cũng vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Nhân bảng 10 vị trí đầu bên trong, vẹn vẹn nàng một nữ tử. Ngày bình thường tiềm tu Ly Giang, gặp qua người cực ít. Còn chưa chờ bọn hắn sợ hãi thán phục xong, chân trời tái khởi biến hóa. Tham thẳm thanh thiên, đột nhiên một tiếng kiếm minh. Hách gặp một đạo kiếm khí trung thiên, sát na, chân trời đột nhiên hiện vạn kiếm mở đường. Vạn kiếm phía trên, có một tên mày kiếm đạo nhân lĩnh đội, sau lưng đi theo 3 tên đệ tử. Bọn hắn người mặc tuyết trắng đạo bào, mỗi người cũng giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Vạn kiếm trải rộng ra, bốn người rơi xuống, tìm một chỗ trung tâm sơn phong rơi xuống. Là Thái Bạch Kiếm Tông. Chơi ạ, thập đại tiên đạo bài danh thứ 7 Thái Bạch Kiếm Tông cũng tới.